Chương 84, không nghe tiền bối lời nói xuống chàng Bắc Hát thành phố, nào đó khu vực. Một gian phòng làm việc bên trong, đèn đuốc sáng trưng. Đem các ngươi trong đêm triệu tập tới, là có mấy món khẩn cấp sự tình, muốn hướng các ngươi tuyên bố. Lâm Chiếu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía ngồi tại đối diện nàng ba người, Từ Dương, Dương, Kim Lân, cùng vừa mới xuất viện Bạch Thiết Sơn. Tầm mắt của nàng rơi xuống Bạch Thiết Sơn trên thân, nói: "Lão Bạch, thân thể của ngươi khôi phục như thế nào? Đi qua những ngày này trị liệu, đã hoàn toàn khôi phục." Bạch Thiết Sơn nhếch miệng cười nói: "Bằng không, ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này." "Vậy là tốt rồi." Lâm Chiếu Nguyệt gật gật đầu, trầm giọng nói: "Đã đều đến đông đủ, vậy ta thì đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp tuyên bố sự tình." Nghe vậy, ba người đều là ngồi nghiêm chỉnh. Thì liền luôn luôn cả lơ phất phơ Kim Lân, cũng thẳng tắp sống lưng, trên mặt lộ ra một vẻ vẻ nghiêm nghị. Cái này hơn nửa đêm, đem bọn hắn khẩn cấp triệu tập tới, khẳng định không phải cái gì việc nhỏ. Chuyện thứ nhất, Lâm Chiếu Nguyệt xuất ra ba phần văn kiện, ném đến ba người trước mặt, nói: "Lần trước nhiệm vụ của chúng ta tuy nhiên thất bại, nhưng mang về tình báo rất trọng yếu, tổ chức quyết định cho mỗi người các ngươi khen thưởng 300 điểm công lao." "Quá tốt rồi." Kim Lân dẫn đầu cầm lên trước mặt mình văn kiện, ánh mắt nhanh chóng quét qua, nhất thời mặt mày hớn hở lên. Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn hai người cũng đều là mặt lộ vẻ vui mừng. Tại trong tổ chức, tiền tài không có tác dụng, duy nhất đáng tiền chính là điểm công lao. Mà thu được điểm công lao vô cùng khó khăn. Phổ thông viên trực nhiệm vụ, căn bản kiếm lời không được mấy cái điểm công lao. Chỉ có cực kỳ nguy hiểm khó khăn nhiệm vụ mới có thể kiếm được đủ nhiều điểm công lao. Có thể giống bọn họ loại này trong tổ chức ngoại vi nhân viên, địa vị thấp, thực lực cũng không đủ mạnh, gần như không có khả năng tham dự loại kia cao nguy hiểm cao thủ lao nhiệm vụ. Lần này, bọn họ tiến về Hắc Nhạn Sơn, tiến hành một lần dê cấp bậc phổ thông khảo sát nhiệm vụ thù lao chỉ có 30 điểm công lao. Kết quả, bởi vì tình báo sai lầm, bọn họ gặp phải nguy hiểm, vượt xa cấp dê nhiệm vụ. Bọn họ một nhóm người kém chút toàn quân bị diệt. Tổ chức vì đền bù bọn họ, đem phần thưởng của bọn hắn tăng lên gấp 10 lần. Mỗi người 300 điểm công lao. Cái này đủ để bỏ đi trong lòng bọn họ oán khí. Dưới tình huống bình thường, chỉ có C cấp nhiệm vụ mới có thể duy nhất một lần cầm tới 300 điểm công lao. Phát tài. Kim Lân vạch lên đầu ngón tay tính toán, hương phấn nói: "Lại làm đến 70 điểm công lao, ta liền có thể tích lũy đến 500 điểm công lao. Đến lúc đó, ta lập tức xin chuyển chính thức, trở thành một tên chân chính tổ chức người. Mẹ nó, lao tử cũng không tiếp tục muốn làm bên ngoài." Nghe vậy, Từ Dương Dương cùng Bạch Tiết Sơn hai người cũng là cảm động lây gật đầu. Tại trong tổ chức, địa vị thấp nhất chính là bọn họ loại này ngoại vi nhân viên, tương đương với không có biên chế nhân viên tạm thời. Tại nội bộ tổ chức, quyền hạn rất thấp, có rất nhiều đãi ngộ và phúc lợi căn bản không hưởng thụ được. Mà theo bên ngoài chuyển chính thức đường tắt duy nhất chính là tích lũy đến 500 điểm công lao. Dùng khoản này 500 điểm công lao, liền có thể xin chuyển chính thức. Bốn người bên trong, Kim Lân, Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn đều là ngoại vi nhân viên. Nhất là Bạch Thiết Sơn, gia nhập tổ chức gần 10 năm, đến nay vẫn là một tên láo ngoại vi. Không có cách, bởi vì hắn bản thân ham võ như mạng, mỗi lần lấy tới một số điểm công lao, đều không kịp chờ đợi cầm lấy đi đổi lấy võ học cấm pháp, hoặc là phụ trợ tu luyện dược phẩm. Đến mức gia nhập tổ chức gần 10 năm, hắn còn không có tiếp cận đầy đủ 500 điểm công lao. Đến mức Lâm Chiếu Nguyệt thì không đồng dạng. Nàng gia nhập tổ chức năm thứ 2 thì chuyển chính thức trở thành một tên chính thức tổ chức người. Không chỉ có như thế, còn lấy được một cái kim tinh huy chương, giai hàm vì thiếu úy, trở thành nội bộ tổ chức một ngôi sao đang mới nổi. Chỉ tiếc, một năm trước, nàng tại một lần bê nhiệm vụ bên trong, thụ trọng thương, dẫn đến tự thân thực lực bị hao tổn nghiêm trọng, không thể không lui ra tuyến đầu. Một vốn là, tổ chức chuẩn bị an bài nàng về hưu. Nhưng Lâm Chiếu Nguyệt không nguyện ý, sau cùng tại tổ chức an bài xuống, nàng trở thành một tên huấn luyện viên, phụ trách mang tân nhân. Đa tạ đội trưởng. Đội trưởng, đều là ngươi giúp chúng ta tranh thủ, chúng ta mới có thể cầm tới nhiều như vậy điểm công lao. Đúng vậy a, về sau ngươi vĩnh viễn là chúng ta lão đại. Cầm tới kết sủ khen thưởng ba người, một phái vui mừng hớn hở, ào ào đối Lâm Chiếu Nguyệt ngỏ ý cảm ơn. Không cần cảm ơn ta, cái này đều là các ngươi lấy mạng ghép đi ra. Lâm Chiếu Nguyệt trầm ngâm một chút về sau, nói: "Các ngươi thật muốn cảm tạ, phải cảm tạ một người khác." Tần Tiên Bối. Ba người trăm miệng một lời. Chính là Tần Tiên Bối. Lâm Chiếu Nguyệt vuốt cằm nói: "Nếu không phải Tần Tiên Bối, chúng ta đều không về được." Kim Lân thở dài nói: "Chúng ta tuy nhiên giúp Tần Tiên Bối giải quyết một chút xíu trên sinh hoạt vấn đề nhỏ, nhưng so với Tần Tiên Bối ân cứu mạng, chúng ta làm thực sự quá tầm thường." "Đúng vậy a." Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn cũng là sắc mặt nặng nề gật đầu. Bọn họ muốn báo ân, lại không biết từ đâu ra tay. Trước đó vài ngày, bọn họ mượn nhờ Kim Lân gia tộc quan hệ, cho Tần Tiền Bối đưa một bộ vệ tinh lên mạng hệ thống, cùng một số đồ điện gia dụng, trợ giúp Tần Tiền Bối tăng lên một chút chất lượng sinh hoạt. Tại làm chuyện này thời điểm, bọn họ còn có chút tâm thần bất định bất an. Tặng lễ là một môn học vấn, nhất là đối mặt Tần Tiền Bối loại này thế ngoại cao nhân, kia liền càng có chú trọng, cũng không thể lung tung tặng lễ. May mắn chính là, Tần Tiền Bối nhận bọn họ phần này tiểu lễ vật, mà lại tựa hồ dùng còn rất vui vẻ. Các ngươi muốn báo đáp Tần Tiền Bối, nhiều cơ hội chính là. Lâm Chiếu Nguyệt ánh mắt đảo qua ba người, nói, mà lại, cơ hội lập tức liền đến. Nghe vậy, Từ Dương Dương đôi mắt sáng lên, nói: "Đội trưởng, chẳng lẽ ngươi sách nộp đi lên xin, tổ chức đã thông qua được?" "Không sai." Lâm Chiếu Nguyệt mặt mỉm cười mà nói: "Đi qua tổ chức phê chuẩn, ta đã được bổ nhiệm làm Linh Sơn thành phố đặc phái viên, toàn quyền xử lý phát sinh ở Linh Sơn thành phố hết thể dị thường sự kiện. Ngoài ra, ta còn đem thu hoạch được quyền hạn tại Linh Sơn thành phố thành lập một chỗ trạm gác. Lân cận giám thị Hắc Nhạn Sơn, cũng chính là vừa mới được mệnh danh là C-117 cấm khu." Từ Dương Dương thở dài nói: "Hắc Nhạn Sơn quả nhiên bị chia làm cấm khu, còn số hiệu đến hơn 100 vị. Cấm khu C117. Cấm khu, tên như ý nghĩa, là cấm thông hành khu vực, đối với người bình thường mà nói, tiến vào cái kia khu vực sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cái này C, đại biểu là nguy hiểm đẳng cấp. Rất nhỏ nguy hiểm đẳng cấp D, cấp thấp nguy hiểm đẳng cấp C, trung đẳng nguy hiểm đẳng cấp B, cao đẳng nguy hiểm đẳng cấp A cùng cao nhất cực phẩm nguy hiểm đẳng cấp S đến mức con số 117 thì biểu thị, đây là trong nước phát hiện thứ 117 cấm khu. Gần nhất 10 năm này, cấm khu xuất hiện càng ngày càng nhiều. 10 năm trước, toàn bộ Long Quốc cảnh nội bị phát hiện cấm khu số lượng vẫn chưa tới 20 cái. 10 năm sau, cái số này vậy mà tiêu thăng đến 3 chữ số. Từ Dương Dương mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng. Tình huống là càng ngày càng không xong. Tổ chức tuy nhiên lưng tựa quốc gia, nội bộ càng là cường giả như mây. Nhưng muốn đồng thời xử lý nhiều như vậy cấm khu mang tới uy hiếp, còn phải tận lực phong tỏa tin tức, để tránh dẫn phát người bình thường khủng hoảng cùng dung chuyện. Coi như tổ chức cường đại tới đâu, trong tay tư nguyên lại nhiều, đối mặt tầng tầng lớp lớp cấm khu, chỉ sợ cũng muốn lực có chưa đến. So với lo lắng Từ Dương Dương, Kim Lân lại là lạc quan nhiều lắm, cười hì hì nói, chúc mừng lao đại tăng cao, bất quá, Hắc Nhạn Sơn như vậy hung hiểm địa phương, làm sao mới là cấp C? Đây chỉ là tạm thời. Lâm Chiếu Nguyệt giải thích nói, liên quan tới Hắc Nhạn Sơn tình báo, trước mắt còn quá ít, tạm thời liệt vào cấp C cấm khu, chờ sau này cầm tới đủ nhiều tình báo, lại đối với nó làm sao cùng nguy hiểm xác định đẳng cấp. Một mực không lên tiếng Bạch Thiết Sơn, mở miệng nói, đội trưởng, ngươi bị phái đi Linh Sơn thành phố đảm nhiệm đặc phái viên, cần chiêu mộ không ít người tay đi, coi như ta lão Bạch một cái. Từ Dương Dương, cũng tính ta một người. Kim Lân, loại chuyện tốt này, làm sao có thể thiếu được ta Kim Lân đây? Được. Lâm Chiếu Nguyệt ánh mắt lướt qua ba người, nhẹ nhàng điểm một cái đầu, nói, đi Linh Sơn thành phố về sau, chúng ta việc cần phải làm rất nhiều, các ngươi phải làm cho tốt đầy đủ chuẩn bị. Tùy thời chờ lệnh. Chúng ta lúc nào lên đường? Sáng mai. Cái gì? Nhanh như vậy? Từ Dương Dương ba người đều hơi kinh ngạc. Vốn là còn nửa tháng thời gian chuẩn bị, nhưng lại tại 2 giờ trước, Linh Sơn thành phố ra cùng một chỗ dị thường sự kiện, cần chúng ta lập tức chạy tới tiến hành xử lý. Lâm Chiếu Nguyệt theo trong ngăn kéo xuất ra một văn kiện túi, đưa cho ba người, đây là ta vừa lấy được một số tư liệu, các ngươi nhìn xem. Ba người mở ra túi văn kiện, đổ ra một chồng văn kiện. Lần đầu tiên nhìn thấy cũng là một tấm hình. Trên tấm ảnh là hai cái song song đặt chung một chỗ màu đỏ quan tài. T. Nhìn đến màu đỏ quan tài thứ nhất mắt, Kim Lân, Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn ba người, đồng thời hút miệng khí lạnh. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Bởi vì, trong tấm ảnh màu đỏ quan tài, bọn họ gặp qua. Bất quá bọn hắn nhìn đến không ngừng hai cố quan tài, mà chính là tràn đầy một vách núi quan tài, lít nha lít nhít, mê ngông. Cái này, màu đỏ quan tài, làm sao chạy ra ngoài? Kim Lân có chút cả lâm đường. Đích thật là chúng ta trước đó tại Hắc Nhạn Sơn thấy qua màu đỏ quan tài. Từ Dương Dương cẩn thận phân biệt một chút trong tấm ảnh màu đỏ quan tài, vô luận là nhan sắc hình dáng, vẫn là phía trên văn tự đồ án, đều cùng bọn hắn tại Hắc Nhạn Sơn nhìn đến giống như lúc. Hắn thả ra trong tay ảnh chụp, tiếp tục lật xem phía sau tư liệu. Dựa theo tư liệu nói tới, buổi sáng khoảng 8 giờ, tại Linh Sơn thành phố Hoàn Sơn huyện phía tây ước chừng 11 cây số một ngọn núi tung lũng bên trong, đào được hai cái màu đỏ quan tài. Vệ tinh tọa độ vì. Lúc đó, theo cái này hai cái màu đỏ trong quan tài, cứu ra 4 tên mất tích bí ẩn Hoàn Sơn huyện cục cung cấp điện công nhân viên chức. A, lại là Tần Tiền Bối ra tay. Từ Dương Dương đột nhiên kinh hô một tiếng, tại một tấm trong đó trên văn kiện, hắn vậy mà thấy được tần tên của Tiền Bối. Thái Bình trấn nhiệt tâm quần chúng Tần tiên sinh. Để ta xem một chút. Kim Lân đem đầu lại gần, nhìn đến trên giấy nội dung sau, đồng dạng một tiếng kinh hô, còn thật là thần tượng của ta Tần Tiền Bối a. Cái này hai cái màu đỏ có tài, là tại Tần Tiền Bối chỉ điểm mới bị phát hiện. Trong túi văn kiện, Lâm Chiếu Nguyệt sớm đã nhìn qua, nàng xem thấy mặt lộ vẻ khiếp sợ ba người, nói, căn cứ trong đó một tên đủ tính cảnh sát lưu lại khẩu thuật báo cáo, cứu ra 4 người kia về sau, Tần Tiền Bối đề nghị đem cái này hai cái màu đỏ quan tài cho tiêu hủy. Đáng tiếc, Tần Tiền Bối đề nghị vẫn chưa đạt được coi trọng. Hai cái màu đỏ quan tài bị vận rời núi về sau, trực tiếp đưa đến Linh Sơn thành phố viện bảo tàng, đặt 3 giờ về sau, tại tỉnh cục văn hóa khảo cổ yêu cầu dưới, lại cất vào một chiếc văn vật áp vận xe, trong đêm vận chuyển về tỉnh viện bảo tàng, chuẩn bị triệu tập chuyên gia đối với hắn tiến hành giám định. Kết quả, chiếc kia áp vận xe còn không có mở ra Linh Sơn thành phố, bên trong hai cái màu đỏ quan tài thì không cánh mà bay. Áp vận xe tài xế cùng đi theo hai tên văn vật chuyên gia cùng 4 tên cảnh vệ, toàn bộ chết bất đắc kỳ tử mà chết. Bảy nói đến đây, Lâm Chiếu Nguyệt không khỏi thở dài một tiếng, đây chính là không nghe Tiền Bối lời nói hậu quả. Từ Dương Dương ba người đều là sắc mặt nặng nề gật đầu. Bọn họ từng tiến vào Hắc Nhạn Sơn, tiếp xúc gần gũi qua loại này màu đỏ quan tài. Biết rõ những thứ này màu đỏ quan tài đáng sợ. Nếu như là bọn họ, khẳng định sẽ nghe theo Tần Tiền Bối đề nghị, đem hai cái màu đỏ quan tài cho một buổi lửa. Lại chân quý văn vật, cũng không có nhân mạng chân quý a đem tất cả tư liệu sau khi xem xong, Từ Dương Dương nói, đội trưởng, chúng ta đi Linh Sơn thành phố chuyện thứ nhất, cũng là điều tra cái này hai cái mất tích màu đỏ quan tài a. Không sai. Lâm Chiếu Nguyệt gật đầu nói, cái này lên quan tài mất tích án giết người, tuy nhiên bị phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là đã dẫn phát một số khủng hoảng. Chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới cái kia hai cái biến mất màu đỏ quan tài, nếu không, hậu hoạn vô cùng. Đội trưởng nói đúng lắm, cái này hai cái màu đỏ quan tài, địa vị thật không đơn giản. Từ Dương Dương nói, các ngươi còn nhớ chứ, lúc đó chúng ta tại Hắc Nhạn Sơn nhìn đến cái kia mặt huyền quan ngai, thiếu đi hai cố quan tài. Đương nhiên nhớ đến. Kim Lân có chút đắc ý nói, lúc đó vẫn là ta cái thứ nhất phát hiện. Ngoa tạo. Nói đến một nửa, hắn đột nhiên ý thức tới, Từ Dương Dương, ý của ngươi là, cái này hai cái tại Linh Sơn thành phố giết người quan tài, cũng là Huyền Quan Nhai thiếu cái kia hai cái. 8 cậu 0 rời 10. Từ Dương Dương ánh mắt nhìn về phía Lâm Chiếu Nguyệt, ngữ khí nghiêm nghị nói, cái này hai cái màu đỏ quan tài, đến từ Hắc Nhạn Sơn, chỉ sợ không có dễ đối phó như vậy. Yên tâm. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn lấy biểu lộ đều có chút thấp thỏm ba người, cười nhạt một tiếng nói, thực lực của ta đã khôi phục một chút, đủ để đối phó một số tầm thường yêu ma quỷ quái. Quá tốt rồi. Chúc mừng lão đại. Nghe được Lâm Chiếu Nguyệt, ba người hào hào mặt lộ vẻ vui mừng. Bọn họ thế nhưng là biết, bọn họ vị đội trưởng này, năm đó đã từng là một vị mãnh nhân a, như không phải là bởi vì thụ thương, dẫn đến tu vi mất hết, căn bản không có khả năng chạy tới dẫn bọn hắn những thứ này tân nhân gà mở cùng nhau đùa giỡn. Lấy đội trưởng năm đó chiến tích, coi như chỉ khôi phục 3 phần thực lực, cũng đủ để hoành hành một phương. Kim Lân mừng khấp khởi mà nói, lão đại, về sau ba người chúng ta có ngươi bảo bọc, xem ai còn dám xem thường chúng ta. Từ Dương Dương thì là có chút hiếu kỳ mà nói, đội trưởng, tu vi của ngươi đột nhiên khôi phục, chẳng lẽ là tổ chức nghiên cứu ra thuốc gì, có thể trị liệu ngươi thương thế trên người? Không phải dược phẩm, mà chính là. Nói đến một nửa, Lâm Chiếu Nguyệt đông nhiên kịp phản ứng, tranh thủ thời gian sửa lời nói, thời điểm không còn sớm, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, lại có mấy giờ, thì muốn lên đường. Đúng. Ba người đứng dậy rời đi. Rất nhanh, trong văn phòng chỉ còn lại có Lâm Chiếu Nguyệt một người. Kém chút nói lỡ miệng. Lâm Chiếu Nguyệt sờ soạn một chút có chút nóng lên gương mặt, trước mắt đột nhiên trồi lên một đạo vĩ ngạn bóng người, cùng cái kia sẽ bước lên lục con tay. Từ lần trước bị sờ qua về sau, trong cơ thể nàng một mực không cách nào chữa trị thương thế, đột nhiên trên diện rộng làm dịu, tu vi cũng bởi vậy khôi phục không ít. Nhưng còn chưa đủ. Nếu muốn triệt để khôi phục, thân thể của nàng còn cần tiếp tục bị mò. A không, được chữa trị. Nghĩ tới đây, Lâm Chiếu Nguyệt không khỏi thâm thẳm thở dài một tiếng. Tiền bối hắn, thật sẽ đáp ứng ta loại này yêu cầu vô lý sao? Át xì hơi. Sẽ không bị quỷ cho ghi nhớ đi. Tần Thạc xoa bóp một cái mũi, lại liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ như mực cảnh ban đêm, cảm giác thân thể có chút rét run. Theo tể cảnh quan phát tới tin nhắn, hắn biết được, cái kia hai cái bị móc ra màu đỏ quan tài, mất tích bí ẩn. Cái này có chút làm người nghe kinh sợ tin tức, đã bị nghiêm mật phong tỏa. Thì liên tể cảnh quan bản thân, cũng chỉ là biết quan tài không thấy, càng nhiều chi tiết cũng không biết. Tể cảnh quan phát tin tức cho hắn, là nhắc nhở hắn cẩn thận, là đến cẩn thận một chút. Tần Thạc có một loại mãnh liệt dự cảm, cái kia hai cái màu đỏ quan tài, sớm muộn sẽ tìm tới cửa. Dù sao, là hắn đi đầu để người ta móc ra, còn đem trong quan tài những cái kia dòng máu biến thành huyết đan, nhét vào túi quần, mang về nhà. Bởi vì cái gọi là oan có đầu nợ có chủ. Cái kia hai cái màu đỏ quan tài nếu là muốn báo thù lời nói, khẳng định cái thứ nhất tìm hắn. Đại hoàng, hắn đem ngủ ở bên ngoài đại hoàng, gọi tiến vào phòng ngủ của mình. Nếu là thật quỷ tới cửa, vậy liền phóng đại hoàng cắn nha. Thầy ta hộ pháp. Đối đại hoàng dặn dò một câu về sau, Tần Thạc tiếp tục tiến hành hắn tu luyện. 3 giờ sau, Tần Thạc trên thân đột nhiên sáng lên từng đạo sáng chói kỳ quang, rồng đến nhà tôm, trùng trùng điệp điệp, giống như một tôn kim sắc la hán vung xuống nhân gian. Kim trung thiết bố sam, đại viên mãn, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 85, đại nhân vật tới ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm. Tần Thạc theo thường lệ cho Liễu Muội tới một chén canh gà vị canh mạnh bà. Liễu Muội tặc ưa thích cái đồ chơi này. Gì giao tốc? Uống canh mạnh bà về sau, Liễu Muội trên thân ngàn vạn cánh liễu, tại chỗ khoái lạc cuốn éo, tựa như khiêu vũ mở dạng. Dài đến thật là nhanh nha. Nhìn lấy hạnh phúc đến khiêu vũ Liễu Muội, Tần Thạc nhịn không được một tiếng thốt lên kinh ngạc. Hôm qua, hắn ném cho ăn một viên huyết đan về sau, Liễu Muội tại chỗ dài cao trưởng mập một vòng lớn. Lại đi qua tiếp tục một đêm sinh trưởng, nguyên bản thon thả Liễu Muội đã trưởng thành một gốc đại thụ che trời. Thân cao vượt qua 20m, vòng eo chỉ ít 3m. Cành lá rậm rạp, rủ xuống vô số cây liễu, cơ hồ bao trùm toàn bộ tiền viện. Lại tiếp tục sinh trưởng đi xuống, chỉ sợ nho nhỏ tiền viện đều phải lấp không dưới nó. Đem Liễu Muội cho ăn no về sau, tiếp lấy, Tần Thạc lại dùng còn lại viên kia huyết đan, hóa mấy cái thùng màu đỏ rỉn kệ lạ nước, cho hậu viện những cái kia mầm non toàn bộ tưới nước một lần. Rốt loại này rỉn kệ lạ nước mầm non, cho dù không sử dụng hắn tiểu lục thủ, sinh trưởng tốc độ y nguyên khá kinh người. So bình thường sinh trưởng tốc độ, chí ít nhanh hơn gấp 10 lần. Mấu chốt là mọc phi thường tốt, thành thục về sau sản lượng nhất định rất không tệ. Làm xong những thứ này sau, Tần Thạc cưỡi lên xe đạp, chuẩn bị đi huyện thành một chuyến. Hắn vài ngày trước tại Võng Thượng mua không ít thứ, lần trước thu hồi lại chỉ là tới trước hàng một bộ phận. Còn lại bộ phận đều đến chuyển phát nhanh đứng, liền chờ hắn đi lấy. Cái gì? Đều bị phong tỏa. Cưỡi đến trên nửa đường, hắn đột nhiên bị mấy tên súng ống đầy đủ quân cảnh cho ngăn lại. Đồng thời được cho biết, theo Thái Bình trấn thông hướng Hoàn Sơn huyện thành con đường này đã bị toàn tuyến phong tỏa, bất kỳ người nào đều không được thông hành. Rơi vào đường cùng, Tần Thạc đành phải đường cũ trở về. Làm cái gì máy bay, vậy mà làm ra động tĩnh lớn như vậy? Chẳng lẽ lại là cái kia hai cái đỏ quan tài? Tần Thạc trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Vì biết rõ ràng cụ thể tình huống như thế nào, hắn lấy điện thoại di động ra, liên hệ một chút tể cảnh quan. Cũng không lâu lắm, tể cảnh quan thì cho hắn hồi phục chút ít tin tức. Dựa theo tể cảnh quan nói tới, từ khi tối hôm qua cái kia hai cái đỏ quan tài biến mất về sau, toàn bộ Linh Sơn thành phố lập tức tiến nhập cấp 3 tình trạng báo động. Khai quật ra hai cái đỏ quan tài Hoàn Sơn huyện, càng là tăng lên tới cấp 2 cảnh giới. Nói tóm lại, tình thế khá là nghiêm trọng. Xem ra cái kia hai cái đỏ quan tài cũng không phải biến mất không thấy gì nữa đơn giản như vậy, khẳng định còn có nội tình gì. Tần Thạc lại hỏi thăm một chút, khi nào mới có thể khôi phục bình thường trật tự. Tề cảnh quan nói cho hắn biết, hiện tại toàn bộ Linh Sơn thành phố cường lực bộ môn đều đã trong bóng tối động viên, chính khắp nơi tìm kiếm cái kia hai cái biến mất đỏ quan tài. Có thể muốn đợi khi tìm được cái kia hai cái đỏ quan tài, loại này tình trạng báo động mới sẽ giải trừ. Tề Cảnh Quan để hắn trong khoảng thời gian này thành thành thật thật đợi trong nhà, không cần loạn đi ra ngoài, nếu là có cái gì tình huống khẩn cấp, nhớ đến trước tiên cứ gọi điện thoại báo cảnh sát. Tần Thạc một mặt im lặng. Sau cùng, Tề Cảnh Quan còn hướng hắn tiết lộ một cái tin tức ẩm. Hai ngày này, sẽ có một tên đại nhân vật đi vào Linh Sơn thành phố, chuyên môn phụ trách xử lý cái này lên không tầm thường vụ án. Đến mức Tề Cảnh Quan tại sao lại biết cái này tin tức ẩm? Đó là bởi vì, trong miệng hắn cái kia đại nhân vật, điểm danh muốn gặp hắn. Đại nhân vật? Tần Thạc trong lòng một trận nói thầm. Chỉ hy vọng, cái này cái gọi là đại nhân vật, có thể cho thêm chút sức, mau chóng tìm tới cái kia hai cái đỏ quan tài, để hắn có thể sớm một chút đi lấy chuyển phát nhanh. Hắn vẫn chờ học tập mới võ công đây. Theo vong thượng mua sắm cái kia 5 bản võ công bí tịch, giờ phút này đang nằm tại chuyển phát nhanh đứng, liền chờ hắn đi lấy. Xem ra, học tập tân võ công, chỉ có thể về sau kéo dài một kéo dài. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, đội vàng đem đằng sau 3 cái phù văn cho học xong. Đã nắm giữ 15 cái thông linh phù văn tân thạc, quyết định ở sau đó trong khoảng thời gian này, tạm dừng luyện võ, đem tất cả thời gian cùng tinh lực, toàn bộ thả tại học tập phù văn phía trên. Đương nhiên, cho ra ra đốt vàng mã sự kiện này, cũng không thể ngừng. Âm phủ, Tần Thủy Thành. Chủ công, lại xét đánh. Gia Cát Tam Pháo nhìn thoáng qua trên không đột nhiên xuất hiện kim sắc lôi đỉnh, một mặt lạnh nhạt khoát khoát tay bên trong cây quạt. Không chỉ là hắn, trong thành mấy chục vạn quỷ chúng cũng đều là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ, cái kia làm gì làm gì. Dù sao, những ngày gần đây, mỗi ngày xét đánh thì không có một ngày vắng mặt. Chư quỷ nhóm đã sống tê. Xét đánh, lại cái kia thu đồ vật. Ta cái kia Tôn Nhi đã đưa tới máy xúc, xe lu, xe bụi đất, đường bằng máy. Không biết lần này tặng lại là cái gì máy. Tần Chấn Sơn ngẩng đầu nhìn lên trời, ngoài miệng có chút nghĩ linh tinh đường. Không có đợi bao lâu, thương khung nứt ra, một tòa giống như núi cự vật lớn, theo trong hư không chui ra, hướng phía dưới cấp tốc rơi tới. Cùng phía trước mấy lần một dạng, Tần Chấn Sơn bay đến trên bầu trời, đem từ trên trời rơi xuống vật lớn, lấy tay tiếp được, đồng thời trên không trung liền đem nó cho luyện hóa. Chờ rơi xuống đất sau, cái kia giống như núi cự vật lớn đã biến thành một kiện tinh xảo nhỏ nhắn đồ chơi, bị Tần Chấn Sơn nhẹ nhàng nắm trên tay. Tần Thạc đốt tới âm phủ những thứ này sửa đường công cụ, cùng pháp bảo cùng loại, có thể biến đổi ảo tưởng lớn nhỏ. Lớn, bằng thạc như núi. Nhỏ, một tay có thể nắm. Chủ công, đây là vật gì? Gia Cát Tam Pháo nhìn chằm chằm Tần Chấn Sơn trong tay bộ dáng có chút quái dị không rõ chi vật, có chút hiếu kỳ đường. Tần Chấn Sơn giơ lên trong tay đồ chơi xe, cười nói, một chiếc trộn bê tông xe. Vật này để làm gì đồ? Gia Cát Tam Pháo tiếp tục nghe ngóng nói, thân là âm phủ ưu tú nhất quân sư, sao có thể có không hiểu đồ vật đây? Tần Chấn Sơn sau khi suy nghĩ một chút, đắc, vật này có thể để mặt đường biến đến cứng hơn. Cái gì? Nghe vậy, Gia Cát Tam Pháo nhịn không được hoảng sợ nói, thiếu chủ trước đó đưa tới bộ kia xe lu, ép ra mặt đường, đã là cứng như tảng đá, phòng thủ kiên cố. Vật này lại còn có thể để mặt đường biến đến cứng hơn, quả nhiên là không thể tưởng tượng a. Cứng rắn thêm cứng rắn. Tần Chấn Sơn cũng là một trận thốn thức nói, lại thêm đài này bê tông xe, chúng ta tu ra đến con đường, sợ là so đại đa số pháp bảo còn cứng hơn. T. Gia Cát Tam Pháo trong miệng thẳng hút khí lạnh, trong lòng thì là gọi thẳng thiếu chủ như bức. Đưa tới đồ vật, một kiện so một kiện biến thái. Đi. Tần Chấn Sơn vung tay lên, nói, đi xem một chút Trạm Nguyệt sửa đường tu như thế nào, thuận tiện đem chiếc này bê tông xe cho nàng đưa qua. Tần Trạm Nguyệt bị Tần Chấn Sơn bổ nhiệm làm Tần Thủy Thành sửa đường đại tổng quản. Toàn quyền phụ trách sửa đường công việc. Đúng rồi. Tần Thạc thiêu tới những thứ này sửa đường công cụ xe, cũng đều là giao cho nàng cái thứ nhất đi sử dụng. Dù sao, tại âm phủ, không ai so với nàng càng biết lái xe. Hoàn Sơn huyện, sở cảnh sát. Sư phụ. Triệu Nhất Hải đẩy ra cửa phòng làm việc, đội vã đi tới đến, đối với Tề Đại Minh nói, có người tới tìm ngươi. Là ai? Tề Đại Minh hỏi. Không biết. Triệu Nhất Hải nói, có điều, ta nhìn thấy theo nàng cùng đi, là thị lý Vương Cùng. Cái gì? Tề Đại Minh bám một chút, tranh thủ thời gian đứng người lên, đi ra ngoài. Vừa đi ra văn phòng, đâm đầu đi tới một tên phong tư hiểu điệu mỹ lệ nữ tử. Người tốt, ta là ban ngành liên quan phái chú Linh Sơn thành phố đặc phái viên Lâm Chiếu Nguyệt, xin chỉ giáo nhiều hơn. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 86, nửa đêm quỷ gõ cửa ban ngành liên quan đặc phái viên. Vừa nghe đến hai chữ mấu chốt này, Tề Đại Minh thân thể tựa như lên dây cót một dạng, không tự chủ được căng thẳng. Tại Long Quốc, ban ngành liên quan IIGS đến mức đặc phái viên cái thân phận này, có chút cùng loại với cổ đại Khâm Sai đại thần, dưới tình huống đặc thù, cơ hồ có thể tiết chế địa phương hết thảy bộ môn, quyền lực lớn. Càng đừng đề cập, tại vị này tuổi trẻ đặc phái viên sau lưng, còn đứng lấy cấp trên của hắn người lãnh đạo trực tiếp Linh Sơn thành phố giới cảnh sát người đứng thứ nhất, Vương Tùng Sơn, Vương Cục. Có thể làm phiền Vương Cục tự mình cùng đi, bởi vậy có thể thấy được, trước mắt vị này tuổi trẻ Lâm đặc phái viên, bối cảnh đến cùng hùng hậu đến mức nào. Đại nhân vật thật tới, chỉ là không nghĩ tới, tới lại nhanh như vậy. Tề Đại Minh trong bóng tối hít vào một hơi về sau, hai chân khép lại, chào một cái nói, Hoàn Sơn huyện sở cảnh sát, cấp 2 cảnh ti Tề Đại Minh, hướng đặc phái viên báo cáo. Lâm Chiếu Nguyệt đáp lễ lại, cười nói, đừng đứng đây nữa, chúng ta vào nhà nói đi. 2 giờ trước, Lâm Chiếu Nguyệt xuất lĩnh tổ 4 người, lấy một trận máy bay riêng, đã tới Linh Sơn thành phố phi trường, sau đó chia binh 2 đường. Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn lưu tại Linh Sơn thành phố bên kia tìm hiểu tình huống. Lâm Chiếu Nguyệt thì là mang theo Kim Lân thẳng đến Hoàn Sơn huyện, trạm thứ nhất cũng là Hoàn Sơn huyện sở cảnh sát. Đi theo còn có Linh Sơn thành phố trưởng cục cảnh sát Vương Tùng Sơn. Vương Tùng Sơn là ở phi trường nên đón đám người bọn họ, đồng thời chủ động xin đi giết giặc, muốn cho Lâm Chiếu Nguyệt vị này đặc phái viên trợ thủ. Đến hắn cấp bậc này, hoặc nhiều hoặc ít biết một ít chuyện. Muốn giải quyết cái kia hai cái sẽ giết người đỏ quan tài, dựa vào Linh Sơn thành phố bản địa lực lượng, chỉ sợ là vạn vạn không đủ. Nhất định phải dựa vào ngoại viện. Mà Lâm Chiếu Nguyệt cùng nàng mang tới ba tên thuộc hạ, thì là ban ngành liên quan cho Linh Sơn thành phố phái tới mạnh nhất ngoại viện. Tề Cảnh Quan, ngươi không cần câu nệ. Lâm Chiếu Nguyệt nhìn lấy ngồi ở trước mặt nàng, biểu lộ cực kỳ nghiêm túc, thân hình vô cùng đoàn chính Tề Đại Minh, cười nói, buông lòng chút, ta lần này đến nhà tới chơi, không có có mục đích gì, chỉ là vì hướng ngươi ngay mặt hiểu rõ một số tình huống. Đặc phái viên xin hỏi. Tề Đại Minh vội vàng nói, ta nhất định đem ta hiểu biết hết thảy tình huống, chi tiết nói cho ngài. Cảm tạ phối hợp của ngươi. Lâm Chiếu Nguyệt gật gật đầu, sau khi suy nghĩ một chút, nói, vậy liền theo Thái Bình Trần cái vị kia tận. Tiên sinh nói lên đi. A. Tề Đại Minh sửng sốt một chút về sau, ngựa khí có chút không quá chắc chắn nói, đặc phái viên ngài chỉ, không phải là tiểu tần a. Lâm Chiếu Nguyệt trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt chi sắc. Phốc đẩy. Ngồi tại cách đó không xa, chính uống vào một bình vương lão gà kim lân, thì là tại chỗ một miệng trà lạnh phun tới. Một đặc phái viên, ta có phải hay không nói sai cái gì? Nhìn đến Lâm Chiếu Nguyệt cùng Kim Lân hai người kỳ quái biểu hiện, Tề Đại Minh không khỏi trong lòng hơi hồi hộp một chút. Không có việc gì, ngươi nói tiếp. Lâm Chiếu Nguyệt cho Kim Lân một ánh mắt, ra hiệu hắn đừng nói lung tung. Kim Lân khẽ mút cằm, tỏ ra hiểu rõ. Không nghĩ tới, tần tiền bối vì trò chơi hồng trần, vậy mà không tiếp tại trước mặt người bình thường tự hạ bối phận. Bọn họ đối với cái này tuy nhiên rất kinh ngạc, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận sự thật này. Mà lại, vì không tiết lộ tần tiền bối bí mật, bọn họ còn nhất định phải giữ kín như bưng. Nói lên cái này tiểu tần, Tề Đại Minh len lén quan sát một chút trước mắt vị này Lâm đặc phái viên, phát hiện nàng lần này biểu lộ rất bình thường, lúc này mới yên tâm nói, hắn nhưng là một tên vô cùng nhiệt tâm quần chúng a. Ngay trước ba người trước mặt, Tề Đại Minh đem tần thạc một trận hung ác khoa trương. Từ lần trước tội phạm truy nã sự kiện, một mực nói đến đây lần đỏ quan tài sự kiện. Vốn là, ta còn chuẩn bị vì hắn thành công. Nói xong lời cuối cùng, Tề Đại Minh thở dài một tiếng nói, nhưng ai có thể tưởng đến, cái kia hai cái đỏ quan tài lại đột nhiên biến mất không thấy. Mặc kệ như thế nào, tần tiên sinh trung quy là lập xuống đại công, cái kia phần thưởng còn phải phần thưởng. Nói, Lâm Chiếu Nguyệt quay đầu nhìn về phía một bên Vương Tùng Sơn, mỉm cười nói, Vương trưởng cụ, ngươi cứ nói đi. Đó là đương nhiên. Đối với loại này lấy giúp người làm niềm vui, thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt tâm của chúng, nhất định phải tưởng thưởng trọng hậu. Vì xã hội dựng nên một cái gương tốt. Vương Tùng Sơn đồng dạng cười ha hà nói. Trong lòng thì là một trận nói thầm, vị kia Thái Bình Trấn tần tiên sinh, đến cùng là thần thánh phương nào. Lâm đặc phái viên nhìn thấy Tề Đại Minh vấn đề thứ nhất, hỏi không phải cái kia hai cái đỏ quan tài, mà chính là tần tiên sinh. Mà lại, nói lên tần tiên sinh thời điểm, ngữ khí tựa hồ có chút tôn kính. Chỉ sợ cái này tần tiên sinh rất là không đơn giản. Thái Bình Trấn, tần gia lão trạch, ta thật sự là quá khó khăn. Tần Thạc để cây viết trong tay xuống, nhìn trước mắt lóe lên một cái lấy kim quang kỳ dị phù văn, kích động lệ trên khỏe mắt như sắp trào ra. Thứ 16 cái thông linh phù văn rốt cục bị hắn học xong, lại không học được. Hắn cảm giác mình cả người đều muốn học phế đi. Vì học biết cái này phù văn, hắn liên tục uống 10 ly học tập khoái lạc nước, để cho mình cả ngày đều ở vào đánh máu gà trạng thái. Học tập hiệu suất tại loại này không thành công liền điên cuồng trạng thái. Hắn cùng học khổ luyện, lại thêm trước mặt tích lũy, cuối cùng là đem cái này thứ 16 căn xương cứng cho một lần hành động cầm xuống. Hô, Tần Thạc thở dài một hơi, chỉ cảm giác đến tinh thần của mình trước nay chưa có mỏi mệt, cảm giác não tử bị móc giống một dạng. Giờ này khắc này, hắn cái gì cũng không muốn làm, chỉ muốn hung hăng ngủ một giấc. Nhìn một chút thời gian, 6 giờ rưỡi chiều, lập tức liền muốn trời tối. Hắn đi đến hậu viện, phát hiện Đại Hoàng mang theo Nhị Hắc, Tam Hoa cùng Manh Manh còn tại trong ruộng tiến hành một trận kịch liệt nổ cỏ đại tác chiến. Từ khi hắn cho hậu viện khối này tưới nước màu đỏ dịn tệ lạ nước sau, nguyên bản chùi lùi mặt đất bắt đầu điên cuồng dài ra các loại cỏ dại, vừa mới trừ hết một lần thảo, cái quốc còn không có bung ra, mặt đất lại toát ra một gốc dạ cỏ dại. Thảo chưa trừ diệt không được, bởi vì những cỏ dại này sẽ cùng trong đất thu hoạch không ngừng tranh đoạt chất dinh dưỡng. Có thể những cỏ dại này căn bản là lửa rừng đốt không hết. Càng về sau, Tần Thạc dứt khoát đem nổ cỏ nhiệm vụ giao cho lấy Đại Hoàng cầm đầu trấn trạch bốn thú. Vừa vặn những thứ này mọc ra sau đó bị trừ rơi thảo, có thể cho Nhị Hắc, Tam Hoa cùng Manh Manh xem như đồ ăn. Bọn họ ba cái ăn xong rất thơm. Duy chỉ có Đại Hoàng, đánh chết cũng không ăn cỏ, kiên quyết thủ hộ tự mình làm chó tôn nghiêm. Thật tốt làm. Cho bốn cái tiểu gia hỏa hôm một câu cố lên về sau, Tần Thạc liền chạy trở về phòng ngủ của mình, nằm lịch xuống giường, một giây thì đã ngủ. Không biết ngủ bao lâu. Mông lung bên trong, hắn nghe được một loại nào đó tiếng đánh. Đông. Tung tung. Đông đông đông. Giống như là tiếng gõ cửa. Một lần lại một lần, chui vào lỗ tai của hắn, thẳng tới linh hồn của hắn. Thanh âm này, như rọi trong xương, đuổi đi không rời. Tại khiến hắn ý loạn thần phiền đồng thời, lại để cho hắn dâng lên một luồng khí lạnh không tên. Cái này hơn nửa đêm, còn có để hay không cho người ngủ. Tần Thạc đột nhiên xoay người ngồi xuống, mở mắt xem xét, phát hiện Đại Hoàng thì ghé vào cách đó không xa, chính ngẩng đầu, chừng lấy một đôi lóe sáng ánh mắt nhìn lấy hắn. "Đại Hoàng, ngươi thì không nghe thấy thanh âm gì?" Hắn hỏi. Đại Hoàng lắc đầu, biểu thị cái gì cũng không nghe thấy. chẳng lẽ là ta nghe nhầm rồi? Ngay tại Tần Thạc tự mình hoài nghi thời điểm, cái kia đạo đúng là âm hồn bất tán thanh âm, lại một lần ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Đông, tung tung, đông đông đông. Ngoại trừ tiếng đập cửa bên ngoài, lần này còn nhiều thêm một đạo âm khí âm u quỷ dị tiếng cười, kỳ hỉ. Chả ta huyết. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 87, lần thứ nhất cùng vị tiếp xúc thân mật bình sinh không làm việc trái với lương tâm, nửa đêm không sợ quỷ gõ cửa. Tần Thạc rất bình tĩnh. Dù sao, hắn đã cùng quỷ. A không, cùng âm phụ ra ra, đánh qua rất nhiều lần quan hệ, cũng biết rất nhiều có quan hệ quỷ nội mạc tin tức. Kỳ thật cũng thì có chuyện như vậy. Bởi vì vì thiên đạo quy tắc, lưu giữ ở nhân gian quỷ, số lượng vô cùng ít ỏi. Phần lớn là một số phổ thông cô hồn dã quỷ, không cách nào đối với nhân loại tạo thành cái uy hiếp gì thương tổn, cũng không thể giữ lâu tại thế. Chỉ có số rất ít quỷ đã có thành tựu, biến thành lệ quỷ. Lệ quỷ cũng là phân đẳng cấp. Cấp thấp nhất lệ quỷ, bởi vì thực lực yếu kém, khó có thể ảnh hưởng hiện thực thế giới, chỉ có thể thông qua phương diện tinh thần đi ảnh hưởng cuộc sống của người bình thường. Thí dụ như ác mộng, ảo giác, tinh thần mỏi mệt chờ chút. Xuất hiện những bệnh trạng này, cũng có thể là bị lệ quỷ quấn thân mà đưa đến. Càng cao hơn một cấp lệ quỷ thì là có thể tại hiện thực thế giới lộ ra bản thân bản thể. Tựa như tiềm linh một dạng, đột nhiên xuất hiện tại một góc nào đó, khiến người ta khó mà phòng bị, thậm chí còn có thể khống chế thân thể. Thí dụ như đem người kéo vào trong nước chết chìm, hoặc là khống chế người từ trên cao té chết, vân vân. Loại cấp bậc này lệ quỷ đã vô cùng đáng sợ, có thể giết người ở vô hình. Mấu chốt là dựa vào phổ thông thủ đoạn, căn bản là không có cách đem loại này lệ quỷ bắt được, đồng thời ban tiêu diệt. Tại hai loại lệ quỷ phía trên, còn có một loại càng thêm đáng sợ lệ quỷ, lại được xưng là ác quỷ. Âm phủ quỷ tu cảnh giới, âm hồn, hóa hình, dạ du, âm thần, quỷ vương, hóa kiếp, quỷ tiên. Cương đại ác quỷ, thực lực có thể đạt tới hóa hình hậu kỳ, thậm chí có thể tới gần dạ du cảnh giới. Phi thiên độn địa không nói, còn nắm giữ lấy một số 10 phần quỷ quyệt thủ đoạn, đối với nhân loại mà nói, cơ hồ là bụt đồng dạng tồn tại. Đương nhiên, lưu giữ ở nhân gian ác quỷ, khẳng định là phượng mao lân giác. Bình thường chỉ có những cái kia tu hành đã ngoài ngàn năm lão quỷ, mới có thể đạt tới giai đoạn này. Mà muốn ở nhân gian ngốc hơn ngàn năm, cái kia cũng không dễ dàng. Cũng không biết tới là cái gì quỷ. Tần Thạc liếc qua ngoài cửa sổ, tại cửa sổ kiếng phía trên, loáng thoáng có thể nhìn đến một trương mơ hồ mặt quỷ, chính hướng về phía hắn lộ ra một vẻ quỷ dị cười. Ngoa tào. Tần Thạc sợ hãi cả kinh, nhìn kỹ lại, trên cửa sổ không có cái gì, dường như vừa mới nhìn đến chính là ảo giác đồng dạng. Đông, tung tung, đông đông đông. Thế mà, cái kia đạo đòi mạng đồng dạng tiếng đập cửa, còn đang kéo dài quanh quẩn tại thai của hắn bên cạnh. Lệnh hắn phiền phức vô cùng. Quản nó là cái gì quỷ, trước tiên đem nha tìm ra lại nói. Tần Thạc duỗi ra chân, đem ghé vào cuối giường đại hoàng, cho một chân đạp xuống dưới. Còn ngủ cái dám, quỷ đều tới cửa. Đại hoàng tranh thủ thời gian khắp nơi hít hà, kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Quỷ, nơi nào có quỷ? Kết thúc tìm tòi đại hoàng, một mặt vô tội nhìn về phía Tần Thạc. Thấy thế, Tần Thạc khẽ cho mày, đến quỷ, sợ là có chút đạo hạnh a. Lấy đại hoàng khiếu giác cùng cảm chi năng lực, đều không phát hiện được bất luận cái gì một tia dấu vết để lại. Bởi vậy có thể thấy được, núp trong bóng tối con quỷ kia, tương đương không đơn giản á ẩn nặc năng lực nhất tuyệt. Mà lại, vô luận là tiếng đập cửa, tiếng cười, vẫn là mặt quỷ, đều chỉ để hắn nghe được hoặc nhìn đến. Thật sự là thảo. Hôm qua đi đảo quan tài, rõ ràng đại hoàng mới là chủ lực, có thể tìm tới cửa quỷ, lại chỉ nhằm vào một mình hắn. Chẳng lẽ là nhìn hắn dễ khi dễ sao? Tần Thạc trong nháy mắt không thể nhịn. Hắn Tần mỗi người, thế nhưng là có được mấy chục vạn âm binh quỷ tướng nào đó âm phủ đại lao cháu trai, chỉ là một cái nhân gian tiểu quỷ, cũng dám đến cửa lỗ mãng. Đại hoàng, theo ta đi ra xem một chút. Tần Thạc mang lên cậu tử, chuẩn bị đi ra bên ngoài gặp một lần tìm tới cửa quỷ. Cứ như vậy một mực bị quấy rối, cũng không phải chuyện này a, vì lý do an toàn. Hắn tại chính mình trong túi quần, bụng trộm lắp mấy cây bị ngạn hoa hạt giống, làm đối phó quỷ đón sát thủ cuối cùng. Loại này âm phủ chi vật, nhân gian quỷ khẳng định chưa thấy qua. Đến lúc đó, hắc hắc. Mở cửa, Tần Thạc mang theo đại hoàng đi vào tiền viện. Dì giao tốc. Đúng lúc này, nguyên bản đứng im bất động liễu muội, đột nhiên cấp tốc huy động cánh liễu, tựa hồ muốn nói cái gì. Go go. Đại hoàng kêu một tiếng, tại trên mặt đất bắt đầu vẽ vời. Tần Thạc túi đầu xem xét, đại hoàng tại trên mặt đất vẽ lên một đạo tường mây, sau đó lại vẽ lên một cái to lớn xiên. Đơn giản tô bạo. Ý là để hắn đừng đi ra cái viện này. Vẫn là liễu muội đáng tin a. Tần Thạc hướng về phía cây liễu dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, hiển nhiên, liễu muội đã nhận ra quỷ khí tức, mà lại bởi vì nguyên nhân nào đó, quỷ không dám vào tới. Chỉ cần hắn không đi ra sân nhỏ, phía ngoài quỷ thì không làm gì được hắn, nhiều lắm là tiếp tục cách không quấy rối hắn, không cho hắn thật tốt ngủ. Nhưng vấn đề là, hắn cũng không thể cả một đời không đi ra đi. Lại nói, ra ra tại âm phủ bên kia làm đại lão, thống trị số lượng hàng trăm ngàn quỷ, hiệu lệnh bảy quỷ, hạng gì uy phong, hạng gì bá khí. Hắn làm ra ra duy nhất cháu trai, cũng không thể bị chỉ là một hai con tiểu quỷ bị dọa cho phát sợ không dám ra ngoài đi. Yên tâm, ưu thế tại ta. Tần Thạc hướng về phía Liễu Muội gật đầu một cái về sau, không để ý Liễu Muội cảnh cáo, mang theo đại hoàng vượt qua tiền viện, mở ra cái kia phiến cửa sắt lớn, đi ra đến bên ngoài. Mới vừa đi tới bên ngoài, hắn trong nháy mắt thì cảm nhận được có một đạo vô cùng băng lãnh âm trầm ánh mắt đang từ cái nào đó tối tăm chỗ nhìn chòng chọc vào hắn. Trong ánh mắt tràn đầy oán hận, mà lại vô cùng mãnh liệt, phảng phất có đoạt vợ mối hận đồng dạng. Kỳ hỉ, đưa ta huyết tới. Cái kia đạo quỷ dị tiếng cười một lần nữa vang lên. Gâu. Lúc này đại hoàng rốt cục đã nhận ra thứ gì, hướng về phía trước chỗ hắc ám, đông nhiên kêu một tiếng. Yêu nghiệt phương nào, còn không hiện thân. Tần Thạc hướng về phía trước chỗ hắc ám nói ra, ngươi không phải là muốn huyết à, tới bắt nhà. Nói, hắn đem viên kia huyết đan đem ra. Huyết, máu của ta. Cái kia đạo quỷ dị tiếng cười đông nhiên biến đến sắc lạnh, the thế lên, đâm vào người đau cả màng nhĩ. Đông, tung tùng, đông đông đông. Tiếng đập cửa bắt đầu điên cuồng vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng gần. Một giây sau, một ngụm máu màu đỏ có tải chống rông xuất hiện tại Tần Thạc ngay phía trước, cách hắn vẫn chưa tới 10 mét. Đông đông đông, thanh âm là theo cái này cố quan tài nội bộ chuyển tới. Nguyên lai, hắn trước đó nghe được là gõ quan tài âm thanh, mà không phải tiếng đập cửa. Quả nhiên là ngươi. Tần Thạc nhìn chằm chằm phía trước khẩu này đỏ có tải, sắc mặt bình tĩnh, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Cái kia hai cái biến mất đỏ có tải, quả nhiên là tới tìm hắn. Bất quá, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, chỉ là trong đó một miệng. Một cái khác son môi quan tài lại đi nơi nào? Vâng, không cần Tần Thạc phân phó. Tại đỏ quan tài xuất hiện trước tiên, đại hoàng há mồm cũng là một đạo hỏa diễm, nhắm ngay đỏ quan tài hùng hăng phun tới. Thế mà, đỏ quan tài chỉ là một cái quỷ dị bằng rời, thì nhẹ nhõm tránh thoát đại hoàng hỏa diễm công kích. Gâu, gặp hỏa diễm công kích không có hiệu quả, đại hoàng dứt khoát bật tới, chuẩn bị cùng khẩu này đỏ quan tài đến một trận sát người vật lộn. Đỏ quan tài tựa hồ cũng biết con chó này con không dễ chọc, vội vàng hướng về sau bay đi. Một cái trốn, một cái truy. Đỏ quan tài cùng đại hoàng rất nhanh liền biến mất tại bóng tối vô tận bên trong. Đại hoàng, Tần Thạc hô một tiếng, lại là không có bất kỳ cái gì đáp lại, bốn phía một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Đúng lúc này, xoạch, một cái trắng xám không có chút huyết sắc nào tay, đột nhiên theo sau lưng của hắn rũ ra, khoác lên trên vai của hắn. Tần Thạc thân thể cứng đờ. Ngay sau đó, nửa người cũng bắt đầu lạnh. Thảo, bị điệu cầu ly sơn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 88, a, thì cái này, khi còn bé, từng nghe người ta nói đến qua, đi đường ban đêm thời điểm, cảm giác sau lưng có cái gì mấy thứ bẩn thỉu, muốn bút đi thẳng về phía trước, bạn bạn không nên quay đầu lại. Thế mà, giờ này khắc này, Tần Thạc đối mặt tình huống, cũng không phải cái gì cảm giác, mà chính là mấy thứ bẩn thỉu đã mò tới trên người hắn. Âm hàn khí tức, dọc theo chạm đến chỗ, lan tràn toàn thân của hắn. Cả người hắn đều tê. Loại kia cảm giác, tựa như là quỷ áp dưỡng, ý thức vô cùng thanh tỉnh, thân thể lại không cách nào động đậy, làm cho người vô cùng áp lực, vô cùng khó chịu. Ít nhất là một cái trung đẳng lệ quỷ. Tần Thạc thầm nghĩ trong lòng. Hắn ánh mắt xéo qua thoáng nhìn, khoác lên trên bả vai hắn chính là một cái dị thường tái nhợt tay, không có chút huyết sắc nào, cũng không có chút nào nhiệt độ. Hì hì ha ha. Nương theo lấy một cố làm cho người dùng mình vui cười âm thanh, một cố lực lượng khổng lồ truyền đến. Cái tay này đang cố gắng bắt đi hắn. Nếu là đổi lại người bình thường, lúc này đoán chừng đã triệt để lạnh lạnh. Tần Thạc dĩ nhiên không phải người bình thường. Hắn là một tên luyện qua kim trung thiết bố sam, mà lại luyện tới đại viên mãn cảnh giới người. Kim trung thiết bố sam. Không tại thân thể triệt để cứng ngắc trước đó, Tần Thạc đột nhiên dậm chân một cái, đan điền chi khí tuôn ra. Ngủ say nhục thân, giống như cự thú thức tỉnh đồng dạng, rồi dào mà kinh khủng khí huyết ở trong cơ thể hắn lao nhanh, như đại giang đại hà đang gầm thét. Da của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, biến thành trong vắt nhưng màu vàng xanh nhạt. Đây là thiết bố sam. Một giây sau, một cỗ nồng đậm như mặt trời quần quận dương cương chi khí, đột nhiên thấu thể mà ra. Một tầng như có thực chất kim quang, bao phủ toàn thân của hắn. Đây là kim trung cháo. Thiết bố sam, kim trung cháo, thế gian hai đại ngạch công, mà lại toàn bộ là đại viên mãn cảnh giới, đồng thời xuất hiện ở trên người một người. Suy suy. Khoác lên Tần Thạc trên bờ vai cái tay kia, bị kim quang vừa chiếu, trong nháy mắt toát ra từng sợi khói đen. A! Thê lương gọi tiếng vang lên, cái tay kia bỗng nhiên rụt trở về. Kim trung cháo cùng thiết bố sam đều là trí cương trí dương công pháp, chính là những thứ này tà ma quỷ vật khắc tinh. Nhất là kim trung cháo. Một khi tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới, kim quang hộ thể, bất luận cái gì tà ma cũng không dám cận thân nửa phần. Sự thật chứng minh, Tần Thạc vừa mới đối Liêu Muội nói câu kia ưu thế tại ta, cũng không phải là khoác lác. Cái tay kia bung ra thân thể của hắn sau, Tần Thạc xoay người xem xét. Tại vài mét bên ngoài, nổi lơ lửng một cái khác son môi quan tài, trước đó cái kia mỏ tay của hắn, cũng là theo cái này son môi quan tài bên ra. Ngươi là ai? Tại cái tay kia lùi về quan tài đồng thời, một đạo âm thanh sắc nhọn chói tai, theo trong quan tài bộ truyền ra. Tần Thạc hỏi ngược một câu, ngươi là cái quỷ gì? Không biết sống chết phàm nhân, ngươi cũng đã biết, ngươi mạo phạm, đến tột cùng là bực nào tôn quý tồn tại, hí hí ha ha. Quỷ dị tiếng cười theo trong quan tài truyền ra, đem ngươi hôm qua lấy được hai viên huyết đan giao ra, giữa chúng ta ân oán, có thể xóa bỏ, hí hí ha ha. Thảo, đừng cười. Tần Thạc móc móc lỗ tai, vừa nghe đến cái này so với khóc còn khó nghe tiếng cười, ta mẹ nó thì muốn đánh người, a không, hẳn là đuổi tà ma. Trầm mặc một chút về sau, trong quan tài thanh âm tiếp tục nói đi, ngươi đến tột cùng muốn làm thế nào mới có thể giao ra cái kia hai viên huyết đan, bọn họ vốn là không thuộc về ngươi. Làm quỷ biến đến tốt lúc nói chuyện. Cái kia chỉ nói rõ một chút, người so quỷ càng đáng sợ. Ngươi nói nó là thuộc về ngươi, có chứng cứ gì? Tần Thạc giơ lên trong tay huyết đan, có thể cảm nhận được có một đạo vô hình ánh mắt, chính gắt gao nhìn chằm chằm trong tay hắn viên này huyết đan. Nhìn tới hắn mang về hai viên huyết đan, hoặc là nói hai cỗ quan tài bên trong những cái kia huyết dịch đối đến cửa cái này quỷ mà nói, phi thường trọng yếu. Cái này kỳ quái, đã vật này trọng yếu như vậy, cái kia vì sao hôm qua đảo quan tài thời điểm không bị trông coi? Chẳng lẽ là thông cửa đi? Ngay tại Tần Thạc cảm thấy có chút buồn bực thời điểm, phía trước chiếc kia màu đỏ quan tài đột nhiên một trận run rẩy, ngay sau đó chuyển tới một đạo tức hồn hển thanh âm: ta cùng phu quân quan tài đều bị ngươi móc ra, ngươi còn dám hỏi ta muốn chứng cứ? Nghe được câu đầu tiên, Tần Thạc không khỏi đôi mắt sáng lên. Không nghĩ tới, trốn ở cái này miệng trong quan tài lại là một cái vợ ngươi quỷ. Hắc hắc, có chút ý tứ. Tốt, coi như thứ này là thuộc về ngươi. Tần Thạc một nhún vai nói, có thể cái này hơn nửa đêm ngươi chạy đến nhà ta bên trong, nhao nhao ta không được an bình, bút chướng này làm như thế nào tính toán? Ngươi muốn như thế nào tính toán? Trong quan tài nữ quỷ nói. Rất đơn giản. Tần Thạc khẽ mỉm cười nói, ngươi trước theo trong quan tài đi ra, để cho ta khang khang. Chỉ có điều kiện này. Thế nào, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng ta nhiều làm một ít chuyện? Hi hi, đùa giỡn quỷ, ngươi là gan rất lớn nha. Có lớn hay không, chờ sau đó ngươi sẽ biết. Làm nhanh điểm, ngươi đến tột cùng có làm hay không? Nam hử, hy vọng ngươi giữ lời nói. Vừa dứt lời, nguyên bản chỉ mở ra một cái khe hở quan tài, chậm rãi mở ra. Sau đó, một tên bạch y nữ quỷ theo trong quan tài ngồi dậy, một hất lên tóc dài, da thịt trắng bệnh như tờ giấy, ngũ quan cũng không tệ lắm, có thể đánh 8 điểm. Cũng là một đôi mắt tối om, nhìn qua 10 phần quỷ dị. Nếu như coi nhẹ ánh mắt xuất hiện ở trước mặt hắn, cũng là một cái có chút đẹp mắt nữ nhân thôi. A, thì cái này. Tần Thạc đánh giá chính mình tận mắt nhìn đến cái thứ nhất quỷ, không khỏi thất vọng. Đã không đáng sợ, cũng không lãng mạn, là như thế thường thường không có gì lạ, kích không nổi bất cứ hứng thú gì cùng tình thú. Không qua, khi nhìn đến cái này nữ quỷ thời điểm, hắn hai cánh tay không biết nguyên nhân gì, đột nhiên bắt đầu ngứa. Một, ta đã hoàn thành yêu cầu của ngươi, hiện tại ngươi cái kia thực hiện lời hứa, giao ra huyết đan. Nữ quỷ một con mắt nhìn thẳng Tần Thạc, con mắt còn lại thì là gắt gao nhìn chằm chằm hắn nắm chặt huyết đan cái tay kia. Ngươi chờ một chút. Tần Thạc hai cánh tay hai bên lẫn nhau gãi. Gặp quỷ, làm sao càng ngày càng ngứa? Thật ngứa quá a, ngươi đang làm gì? Nhìn đến Tần Thạc mê hoặc thao tác, nữ quỷ trên mặt lộ ra một tia hoảng hốt chi sắc. Ta người này có cái tật xấu. Tần Thạc một bên gãi ngứa, vừa nói, người khác sờ soạn ta nhất định phải đến mò trở về, bằng không liền sẽ một mực ngứa tay đi xuống. Vừa mới ngươi sờ soạn ta, cho nên ta cũng phải kiểm tra ngươi. Nữ quỷ nghe xong, nhất thời sắc mặt dữ tợn nói, phàm nhân, ngươi dám đùa ta? Đừng nóng giận, sinh khí thì khó coi. Tần Thạc vẻ mặt thành thật nói, ta người này coi trọng nhất thành tín, sau khi sờ xong, tại chỗ trả tiền. A, không đúng, là tại chỗ vật quy nguyên chủ, đem huyết đan còn cho ngươi. Để tỏ lòng thành ý, hắn tại chỗ thì giải trừ kim trung cháo, chỉ lưu lại thiết bố sam. Thấy thế, nữ quỷ lòng nghi ngờ giảm xuống, yên lặng ám chỉ chính mình đạo, thì lần này, đây là một lần cuối cùng. Muốn là người này dám can đảm lại chơi xấu, cùng lắm thì đánh nhau chết sống. Đây là ngươi cơ hội cuối cùng. Nữ quỷ theo trong quan tài bay ra, tung bay ở Tần Thạc trước mặt, ánh mắt lạnh lùng, uy hiếp nói, quỷ cũng là có tỷ khí. Minh bạch, minh bạch. Tần Thạc cười gật gật đầu, tiến lên một bước, duỗi ra một cái tay hướng nữ quỷ trên thân sờ soạng. Ngươi hướng cái nào màu đâu? Không có ý tứ, sờ lầm. Tần Thạc tay phải mãnh liệt hướng phía trên, như ưng chảo đồng dạng, hung hăng giữ lại nữ quỷ cái kia như hàn băng đồng dạng lạnh bước cổ. Thì cái này, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 89, ta là quỷ, nhưng ngươi thật không phải là người a. Dễ chịu. Tần Thạc thừa dịp nữ quỷ không phòng bị, lấy tay hung hăng bắt lấy nàng. Cổ. Lạnh bớt. Dường như bắt lấy chính là một khối hàn băng. Hắn đầu tiên là thân thể chấn động, sau đó mười phần thoải mái thở dài ra một hơi. Tay không ngứa, tâm tình cũng không hiểu thoải mái. Hắn là dễ chịu. Bị hắn bóp chặt cổ nữ quỷ, vậy coi như vô cùng vô cùng khó chịu. Người muốn chết. Nữ quỷ giận tím mặt, điên cuồng giằng co. Thế mà, Tần Thạc cái tay kia thì cùng hàn chết tại trên cổ của nàng một dạng, không thể phá vỡ, kiên cố vô cùng. Mặc cho nàng dãy rủa như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. A a. Phí công dãy rủa nửa ngày nữ quỷ, đột nhiên rít lên một tiếng, sau đó mở ra miệng của mình. Càng ngoác càng lớn. Bộ mặt da thịt hướng hai bên vỡ ra đến, lộ ra một trương miệng to như chậu máu. Trong miệng là từng cây gai độc đồng dạng hắc nha, như dao sắc bén, làm cho người không rét mà run. Nữ quỷ này, tại trong quan tài tu hành gần ngàn năm, luyện được một miệng âm sát răng độc, một khi bị cắn trúng, âm sát ách độc nhập thể, thần tiên cũng khó cứu. Ngoa tạo, bao nhiêu năm không có đánh răng. Nhìn đến nữ quỷ cái kia đầy miệng hắc nha, Tần Thạc không khỏi một trận ác tâm. Hắn còn không kịp phản ứng, nữ quỷ đầu quỷ dị hướng phía trước rối ra, một miệng thì cắn lấy trên tay của hắn. Rắc. Ra quỷ dự kiến chính là, nữ quỷ hai hàng vô cùng sắc bén răng nanh, cắn lấy Tần Thạc trên cổ tay, thậm chí ngay cả một cái dấu răng đều không lưu lại. Một ngược lại là chính mình đầy miệng răng, tại chỗ nứt toác, nát đầy đất. Ngu ngốc nữ quỷ, lão tử không có kim trung cháo, nhưng còn có thiết bố sam a muốn cắn lão tử. Hắc hắc, ngươi là cắn sai vị trí á. Nhìn đến biến thành vô sỉ chi đồ nữ quỷ, Tần Thạc nhịn không được bật cười. Đại viên mãn cảnh giới thiết bố sam, phòng ngự vật lý cực kỳ biến thái, đây chính là liền đạn xuyên giáp đều đánh không thủng. Dùng hàm răng liền muốn cắn thủng da của hắn. Cái này độ khó khăn, giống như tại cắn thủng một khối siêu cấp thép hợp kim tấm. A, đúng rồi. Hắn còn tu luyện một môn kim trung cháo, đồng dạng là đại viên mãn cảnh giới. Coi như bị cắn xuyên qua da thịt, cũng không có gì chứng dụng. Trong cơ thể của hắn, đi qua kim trung cháo tối luyện về sau, đồng dạng là phòng thủ kiên cố. Nặng bao nhiêu phòng ngự phía dưới, nữ quỷ này nghĩ muốn thương tổn đến hắn.
Ngươi
không phải người. Vỡ nát một miệng răng nữ quỷ, ngẩng đầu, dùng một loại hoảng sợ ánh mắt nhìn lấy Tần Thạc. Giờ phút này, nàng rốt cuộc hiểu rõ, người nam nhân trước mắt này, vì sao dám mang chó đi móc nàng và phu quân quan tài. Không chỉ có như thế, còn đem trong quan 1000 năm huyết tân cho toàn bộ lấy đi, một giọt cũng không lưu lại. Bởi vì, cường giả không sợ a. Chỉ tiếc, đạo lý này, nàng tỉnh ngộ quá muộn. Ngươi mới không phải người. Tần Thạc nhìn qua mặt lộ vẻ sợ hãi nữ quỷ, cười lạnh một tiếng nói, nguyên lai quỷ cũng sẽ biết sợ, vậy ngươi vì sao còn tới chỗ hại người? Cao nhân tha mạng, nô gia cùng phu quân mới ra ngoài không lâu, không có hại mấy người. Thân ham Tần Thạc chi thủ nữ quỷ, trên mặt lộ ra vẻ cầu khẩn, chỉ cầu các hạ dơ cao đánh khẽ, nô gia cùng phu quân cũng không dám nữa làm ác. Sau này, nguyện cho cao nhân làm trâu làm ngựa, mặc cho điều động. Nói đến đây, nữ quỷ trên mặt gạt ra một tia nụ cười quyến rũ, nô gia hiểu không ít nhiều kiểu, cam đoan đem cao nhân phục vụ thư thư phục phục. Thì ngươi cũng xứng. Tần Thạc lạnh lùng đánh gãy nữ quỷ. Dài cái này được dạng, cũng xứng a. Nhất là vừa mới cái kia một miệng tối om răng, thật là khiến người ngán. Hừ, ngươi mặc dù có chút thủ đoạn, nô gia không phải là đối thủ của ngươi, nhưng thiên ngoại hữu điên, quỷ ngoại hữu quỷ. Gặp mềm không có hiệu quả, nữ quỷ lập tức đổi một bộ gương mặt, ngoài mạnh trong yếu quát tầm lên, mau buông ta ra, không phải vậy, đợi nhà ta chủ thượng giá lâm, để ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Ha ha, vẫn là một cái có hậu trường vì đâu. Tần Thạc cười hắc hắc, trên mặt lộ ra một tia đăm chiêu, chỉ tiếc, ta cũng có hậu trường, mà lại so ngươi càng lớn. Nói xong, hắn không lại áp chế tay phải của mình. Một giây sau, từng đạo lục quang theo tay phải của hắn tuôn ra, dọc theo nữ quỷ cổ, dần dần lan tràn đến nữ quỷ toàn thân. Cái này, đây là toàn thân đổi xanh nữ quỷ, ý thức được không ổn, trên mặt lần nữa lộ ra vẻ hoảng sợ, mà lại so trước đó còn mãnh liệt hơn vô số lần. Không, tại lục quang bao phủ xuống, nữ quỷ thân thể bắt đầu không ngừng vặn vẹo biến hình, trong miệng đau thường kêu to. A, tha mạng, cao nhân tha mạng a, không muốn chân áp ta. Ngươi vậy mà không phải người. Sách, sắp chết đến nơi còn mắng chửi người. Không không, nô gia không có mắng ngươi. Ngươi không phải người. Ngươi thật không phải là người. A, nương theo lấy sau cùng một tiếng hét thảm, nữ quỷ rốt cuộc nói không ra lời, bởi vì thân thể của nàng đã vặn vẹo đến không còn hình dáng, theo hình người biến thành một cái hình tròn, sau đó càng đổi càng nhỏ, thẳng đến sau cùng biến thành một viên hạt châu màu xám trắng, rơi xuống mặt đất. Xử lý nữ quỷ lục quang thì là rút về Tần Thạc tay phải. Ừm. Tần Thạc nhìn thoáng qua tay phải của mình, lại nhìn một chút trên đất hạt châu kia, không khỏi lắc đầu. Chính mình này đôi tay thật đúng là vạn năng a, đã có thể thúc đẩy sinh trưởng thực vật, lại có thể khử độc cứu người, không nghĩ tới còn có thể hàng ma trừ quỷ, cũng không biết còn có hay không cái khác công năng. Hai, từ khi an viên thứ hai bị ngạn hoa hạt giống về sau, hắn không chỉ có thể nội nhiều một đạo thần bí chi khí, chính mình một đôi tay cũng phát sinh biến dị, có thể thả ra lục quang. Hắn hỏi qua Gia Gia. Gia Gia cũng nói không rõ ràng tình huống như thế nào, chỉ nói là hắn có tiên căn, có cái gì đại đế chi tư vân vân. Còn nói sẽ giúp hắn tại âm phủ bên kia hỏi thăm một chút. Kết quả, đều đi qua nhiều như vậy ngày, Gia Gia bên kia một mực cũng không có tin tức. Thôi, trước cứ như vậy đi, dù sao này đôi tay ngoại trừ không thể sờ loạn thực vật bên ngoài, cũng không có gì chỗ hại, mà lại thời điểm then chốt, còn dùng rất tốt. Tần Thạc khẽ cong eo, đem trên mặt đất hạt châu kia nhặt lên. Bắt tay lạnh bước. Sờ lên cảm nhận, có chút cùng loại với ngọc. Hạt châu màu sắc là màu xám trắng, hơi mờ hình, nhìn kỹ lại, có thể nhìn đến hạt châu nội bộ có một cái sinh động như thật bạch tí nữ quỷ bị nhốt ở bên trong. Vật này giống như là hổ phách, chỉ bất quá hổ phách bên trong phong tồn đồng dạng là côn trùng, mà cái quả hạt châu này phong tồn lại là quỷ. Hạt châu này là cái gì, để làm gì đồ? Bên trong nữ quỷ về sau có thể hay không chạy ra đến? Ngay tại Tần Thạc đầu đầy dấu chấm hỏi thời điểm, trước đó chạy tới truy cái thứ nhất đỏ quan tài đại hoàng chạy như một làn khói trở về, trong miệng còn ngậm một cái nhân thủ. Nói đúng ra hẳn là một cái tay quỷ. Hiển nhiên tối nay cửa có hai cái quỷ, mà lại cái này hai cái quỷ vẫn rất có tâm cơ. Ban đầu chỉ xuất hiện một miệng đỏ quan tài một cái quỷ, sau đó cố ý dẫn đi đại hoàng tới một cái điều chó rời núi. Chờ đại hoàng sau khi rời đi, núp trong bóng tối một cái khác quỷ, cũng chính là bạch tí nữ quỷ, lúc này mới đột nhiên hiện thân, đánh hắn một trở tay không kịp. Chỉ tiếc cái này hai cái quỷ là tính lầm. Cùng đại hoàng so sánh, hắn cái chủ nhân này mới là ẩn tàng bột ta một phen tính kế về sau, hai cái quỷ rơi xuống cái vừa bồi phu nhân lại chết binh xuống tràng. Go, chạy trở về đại hoàng, nhìn đến trên đất chiếc kia đỏ quan tài, đầu tiên là sức sở, không hiểu tại sao lại nhiều một cái quan tài. Mặc kệ, trước đốt vì kính. Nó đem trong miệng tay quỷ nói ra đến mặt đất, sau đó hé miệng, chuẩn bị tới một cái hỏa thiêu quan tài. Không cho phép đốt. Tần Thạc một chân đem đại hoàng đá văng ra, nhìn lấy hoàn hảo không chút tổn hại đỏ quan tài, nhếch miệng cười một tiếng, cái này quan tài, ta phải dùng. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 90, liễu mội dài ra mặt người, đại hoàng thất nghiệp đại hoàng trở về, hết thể đều kết thúc. Đi qua Tần Thạc phụ bàn. Tối nay cửa đòi nợ, có hai cố quan tài, đối ứng hai đầu lệ quỷ. Còn là một đôi phu thế quỷ. Ban đầu xuất hiện ở trước mặt hắn, đồng thời chạy mất thứ một cái quan tài, cuối cùng vẫn bị đại hoàng đuổi theo. tại chỗ liền bị đại hoàng một mùi lửa thiêu đến biến thành cho bụi. Bên trong đầu kia công quỷ, dựa theo đại hoàng châu nói, quỷ kia đầu tiên là bị nó dùng hỏa thiêu nướng một trận, một phen sắp lá cả về sau, lại bị cắn gãy mất một cái tay quỷ, sau cùng lựa chọn bỏ trốn mất dạng. Đại hoàng đuổi không kịp, liền đem cắn đứt tay quỷ điều trở về. Sự thật chứng minh, có lúc điều chó rời núi so điệu hổ ly sơn còn nguy hiểm hơn. Đến mức chiếc thứ hai quan tài, giờ này khắc này, chính hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại hắn nhà cửa. Bên trong nữ quỷ thì là bị hắn tại chỗ trấn áp, hóa thành một viên màu xám trắng quỷ châu. Làm được tốt. Tần Thạc đưa thay sờ sờ đại hoàng đầu chó, lấy đó khen ngợi. Tuy nhiên chạy rất một cái quỷ, lưu lại một tia thai hoàng ẩm. Nhưng đại hoàng đã tận lực, không trách đại hoàng không góp sức, chỉ đổ thừa chạy mất con quỷ kia, thực sự quá đồ bỏ đi, không chỉ có đánh không lại một con chó, còn vứt xuống lao bà của mình, một mình đường chạy. Được rồi, chạy liền chạy đi. Đi qua trận chiến ngày hôm nay, Tần Thạc đối thực lực của mình lòng tin tăng nhiều, liên bị ngạn hoa hạt giống đều không dùng tới. Cái kia nữ quỷ liền bị hắn nhẹ nhõm cầm xuống, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì lo lắng. Nhất là hắn tiểu lục thủ, quả thực là lệ quỷ khắc tinh. Muốn là chạy mất con quỷ kia dám trở về, lập tức dạy hắn thể hội một chút một loại khác đổi xanh mùi vị. Nghĩ tới đây, Tần Thạc đột nhiên nhớ tới gia gia của mình. Gia gia là quỷ, chính mình lại vẫn cứ nắm giữ khắc chế quỷ năng lực. Khá lắm, cái này tính là gì? Chẳng lẽ mình trời sinh khắc gia gia? Lắc đầu, Tần Thạc không lại suy nghĩ lung tung, nhìn lấy rừng ở cửa nhà mình đỏ quá tải, cũng bị đại hoàng ngậm trở về cái kia tay quỷ. Thừa dịp trước hừng đông, vẫn là vội vàng đem những thứ này xử lý sạch sẽ đi. Đầu tiên là trên đất cái kia chặn tay quỷ. Tần Thạc ngồi xổm xuống, chịu đựng buồn nôn, lấy tay sờ soạn một chút. Lục quang tuôn ra. Trong nháy mắt, trên đất tay quỷ thì hóa thành một cái màu xanh quỷ châu. Tần Thạc nhặt lên viên này màu xanh quỷ châu, lại lấy ra trước đó viên kia màu trắng quỷ châu, tiến hành một phen so sánh. Viên này màu xanh quỷ châu, chỉ có màu trắng quỷ châu 1/6 lớn nhỏ. Mặt khác, màu trắng quỷ châu nội bộ, phong tồn lấy một cái hoàn chỉnh bạch tí nữ quỷ. Mà màu xanh quỷ châu bên trong, cái gì cũng không có. Tần Thạc trong bóng tối suy đoán, hai viên quỷ châu chỗ lấy khác biệt lớn như vậy, có thể là bởi vì hóa thành màu xanh quỷ châu chỉ là một đoạn tay quỷ, cũng không phải là hoàn chỉnh một cái quỷ. Xử lý xong tay quỷ, đó lấy, hắn lại đi đến đỏ quan tài trước mặt. Không tệ. Tần Thạc kiểm tra một lần quan tài, bảo tồn vô cùng hoàn hảo. Trọng yếu nhất chính là, cái này cô quan tài theo nữ quỷ bị trấn áp về sau, bám vào ở phía trên cái kia cô không do khí tức, cũng tiêu tán theo. Cái này cô quan tài thành vô chủ chi vật. Tần Thạc nhìn chúng khẩu này đỏ quan tài, chuẩn bị đem lưu lại, có khác công dụng. Lên. Hắn hai cánh tay bắt lấy khẩu này đỏ quan tài một góc, còn không có ra sao dùng sức thì giơ lên. Chớ nhìn hắn một bộ nhẹ nhõm bộ dáng, kỳ thật vẫn rất nặng. Chí ít có 1000 cân, cần mấy tên tráng hán mới có thể nhấc động. Nhưng hắn không phải người bình thường. Giơ lên một miệng ngàn thanh cân quan tài, dễ dàng chút lòng thành á lấy trước về nhà, có rảnh lại xử lý. Tần Thạc giơ đỏ quan tài, mang theo đại hoàng về tới viện tử của mình. Hắn đem cái này cố quan tài đặt ở tiền viện khắp nóng ngách. Kết thúc công việc, Tần Thạc vỗ vỗ tay, đóng lại cửa sắt lớn về sau, chính chuẩn bị trở về phòng, Liễu Muội đột nhiên đưa qua đến mấy cây cành liễu, ở trước mặt hắn khoa tay lấy cái gì. Lần này, đại hoàng không có vẽ bởi, chỉ là dùng móng vuốt chỉ hắn túi áo. Ngươi muốn cái đồ chơi này? Tần Thạc theo trong túi áo lấy ra cái kia hai viên quỷ châu, nhất thanh nhất bạch. Dị giao tốc, cành liễu trên rơi múa, đại hoàng cầu đầu điểm nhẹ. Không có vấn đề. Tần Thạc mở ra bàn tay của mình, cười nói, Liễu Muội, ngươi ưa thích cái nào, chính mình chọn. Hắn sở dĩ như vậy sủng Liễu Muội, đó là bởi vì Liễu Muội hoàn toàn đáng giá hắn đi sủng ái. Nói chuyện đến Liễu Muội, liền không thể không đề cập tới Liễu Muội bài học tập khoái lạc nước. Uống qua đều nói tốt. Hắn muốn tiếp tục học tập thông linh phù văn, thì không thể rời bỏ cái đồ chơi này. Đi qua những ngày này thể nghiệm, hắn đã cơ bản biết rõ học tập khoái lạc nước công hiệu. Uống học tập khoái lạc nước sau, trong khoảng thời gian ngắn, có thể cực lớn kích phát đại não tiềm lực cùng nội tính, học tập năng lực bạo tăng. Thời gian dài uống, cũng có tăng lên tinh thần lực công hiệu, tương đương với tăng trí tuệ. Tiếp theo Liễu Muội không ngừng sinh trưởng, không ngừng tiến hóa. Liễu Muội đã theo một gốc phổ thông cây liễu, dần dần lột xác thành một loại nào đó càng cao sinh mệnh tầng thứ tồn tại, tương đương với thành tinh quái. Trước đó, Liễu Muội đối với hắn tiến hành cảnh báo, cũng có thể thấy được Liễu Muội không giống bình thường. Tần Thạc đối với cái này biểu thị vui tay vui mắt. Dù sao, trong nhà đã có một cái thành tinh chó, lại đến một gốc thành yêu cây, cũng không có gì lớn. Dị giao tốc. Nghe được Tần Thạc mà nói về sau, Liễu Muội đầu tiên là trở nên kích động, sau đó thận trọng đưa qua đến một cái cành liễu, theo trên tay của hắn cuốn đi viên kia màu trắng quỷ châu. Hắc hắc, vẫn rất biết hàng. Thấy cảnh này, Tần Thạc nhịn cười không được cười. Cầm tới màu trắng quỷ châu về sau, liễu muội thân cây phía trên đột nhiên đã nứt ra một cái cây nhỏ động. Ngay sau đó, viên kia màu trắng quỷ châu bị đưa vào trong hốc cây. Tần Thạc ngừng chân nhìn trong chốc lát, không nhìn thấy muội trên thân có thay đổi gì về sau, liền xoay người về tới trong phòng. Còn có mấy giờ liền muốn trời đã sáng. Hắn chuẩn bị bù một cảm giác. Lần này, cuối cùng không có quỷ tới quấy rầy hắn ngủ. Go go go. Rạng sáng 6 giờ, Tần Thạc không có bị quỷ đánh thức, nhưng bị đại hoàng tên chó chết này đánh thức. Gọi tiếng là lúc trước viện chuyển tới. Cái này giữa ban ngày, không đến mức lại nháo quỷ đi. Tần Thạc xoay người xuống giường, đi chân đất đi đến tiền viện, phát hiện đại hoàng đang đứng tại cây liễu trước mặt, hung hăng gọi. Tình huống như thế nào? T. Hắn đến gần xem xét, không khỏi hít sâu một hơi. Cây liễu trên người có một khuôn mặt người. Cây liễu dài ra mặt người, vốn là cũng không có gì, dù sao hắn trước đó chỉ thấy qua. có thể khiến hắn kinh ngạc chính là tại cây liễu trên thân dài ra gương mặt này lại là tối hôm qua cái kia nữ quỷ mặt. Nhìn qua không thể nói cơ bản giống nhau, chỉ có thể nói là giống như lúc. Để cho ta khang khang. Tần Thạc duỗi ra một cái tay, đang chuẩn bị đi sờ sờ trương này mặt người thời điểm, bù bù cây trên người trương này nữ nhân mặt nguyên bản nhắm lại hai mắt đột nhiên mở ra, trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Thạc. Một giây sau trương này nữ nhân mặt miệng cũng mở ra, chậm chạp lại rõ ràng phun ra mấy chữ: sớm ta là liễu muội. Tần Thạc ban đầu mà chấn động mấy giây, lại nhìn một chút đồng dạng rung động cậu tử, nhịn không được nói một câu: đại hoàng, ngươi thất nghiệp, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực. Đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 91, quỷ châu phân công mẫu, công dụng đều bất đồng. Ăn viên kia màu trắng quỷ châu về sau, liễu muội không chỉ có thân cây phía trên dài ra một trương nữ quỷ mặt, còn học xong nói tiếng người. Đại hoàng cái này chó phiên dịch tại chỗ thất nghiệp, đã có thể trực tiếp đối thoại, cái kia Tần Thạc tự nhiên là không cần lại mượn nhờ đại hoàng hai đạo phiên dịch. Đại hoàng phiên dịch mức độ không thể nói nghiệp dư, chỉ có thể nói trọng tại tham dự. Dù sao dùng móng nuốt tại trên mặt đất vẽ bời, như thế phiên dịch phương pháp không chỉ có hiệu suất thấp, mà lại chỉ có thể phiên dịch một số thứ đơn giản, một chút phức tạp một điểm thì hoàn toàn không có cách nào phiên dịch. Gâu, nhìn đến Tần Thạc cùng Liễu Bội hất ra nó tiến hành giao lưu, đại hoàng nghiêng đầu biểu thị: vậy ta đi. Kết quả Tần Thạc cùng Liễu Bội trò chuyện với nhau thật vui, căn bản liền không có chú ý tới nó. Sau đó đại hoàng lắc lắc cái mặt giống một con chó một dạng đi, một thì ra là thế. Đi qua cùng Liễu Bội một phen xâm nhập sau khi trao đổi, Tần Thạc thế mới biết tối hôm qua hắn lấy được hai viên quỷ châu không phải phế vật, mà là đồ tốt, ai nhất là viên kia màu trắng quỷ châu là từ một con hoàn chỉnh lệ quỷ chuyển hóa mà đến, bên trong không chỉ có đã bao hàm lệ quỷ hồn phách tinh hoa, còn ngưng tụ cái kia lệ quỷ ngàn năm tu vi. Liễu Muội đem tiêu hóa hấp thu về sau, thu được nữ quỷ một bộ phận trí nhớ, từ đó học xong nói tiếng người. Đến mức sinh trưởng ở cây trên người tấm kia nữ quỷ mặt, thì là hấp thu quỷ châu tác dụng phụ. Dựa theo Liễu Muội nói tới, về sau nàng mỗi ăn hết một viên quỷ châu, liền sẽ thu hoạch được một trường mới mặt, một quỷ một mặt, ngàn quỷ ngàn mặt, tùy thời biến hóa, mỗi ngày thay mới. Khu khu. Tần Thạc yên lặng hạ quyết tâm, về sau cho Liễu Muội ném cho ăn quỷ châu, nhất định phải là mẫu. Mẫu quỷ châu, dùng để cho ăn Liễu Muội. Công quỷ châu, cũng không thể lãng phí, dứt khoát chôn trong đất làm phân bón đi. Quỷ châu tuy tốt, không thể ăn bậy. Quỷ châu bên trong đã bao hàm quỷ một thân tinh hoa, cũng đã bao hàm quỷ trên người các loại phụ diện đồ vật, giống như là âm sát, oan hồn, ác nghiệm, vân vân. Liễu Muội chỗ lấy giam ăn, là bởi vì nó mỗi ngày đều tại uống canh mạnh bà, mà canh mạnh bà vừa vặn có thể tịnh hóa những thứ này phụ diện đồ vật, cho nên nó có thể yên tâm to gan ăn quỷ châu mà không bị hắn phụ diện ảnh hưởng. Tần Thạc liền không có cách nào ăn. Đương nhiên, coi như có thể ăn, hắn cũng sẽ không ăn cái đồ chơi này. Quỷ châu còn có mặt khác nhất trọng công dụng, đem dùng canh mạnh bà ngâm qua về sau, chôn trong đất, có thể trở thành ưu chất nhất linh mập. Trồng ra tới thu hoạch, không chỉ có sản lượng càng nhiều, khẩu vị càng tốt hơn, thậm chí có khả năng kết xuất ẩn chứa linh khí linh quả tới. Sau cùng, Tần Thạc lại hỏi thăm một chút có quan hệ cái kia hai cái lệ quỷ lai lịch. Liễu Muội chỉ là biết, cái này hai cái lệ quỷ mang theo cái kia hai cái màu đỏ quan tài, theo Hắc Nhạn Sơn vụng trộm chạy ra đến. Thời gian ước chừng là 3 năm trước đây. Cái này thời gian 3 năm, cái này hai cái lệ quỷ một mực tại Đông Tránh Ít Z, tựa hồ tại trốn tránh thứ gì. Ba đến mức càng nhiều tin tức hơn, Liễu Muội cũng không rõ ràng. Nó tuy nhiên hấp thu nữ quỷ ký ức mảnh vỡ, nhưng chỉ là một phần nhỏ, tuyệt đại bộ phận trí nhớ đều thất lạc. Nhất là có quan hệ Hắc Nhạn Sơn trí nhớ, cơ hồ là trống rỗng. Cái kia nữ quỷ, tựa hồ cố ý đem cái này đoạn ký ức cho cưỡng ép quên lãng đồng dạng. Liễu Muội, vất vả ngươi. Không khổ cực, chủ nhân. Hắc hắc, lần sau lại tìm ngươi nói chuyện phiếm. Kết thúc cùng Liễu Muội sau khi trao đổi, Tần Thạc trở về trong phòng, đổ hai bát canh mạch bà. Một chén là cho Liễu Muội, một cái khác bát canh mạch bà thì là dùng cho ngâm còn lại viên kia quỷ châu. Quả nhiên hữu dụng. Tần Thạc đem viên kia màu xanh quỷ châu để vào đựng có canh mạnh bà trong chén. Chỉ thấy, trong chén canh mạnh bà bị viên này màu xanh quỷ châu thật nhanh hấp thu. Mấy phút đồng hồ sau, nguyên bản đục ngầu không rõ màu xanh quỷ châu, nhất thời biến đến trong suốt sáng long lanh lên, nhìn qua mỹ lệ lại tinh khiết. Bên trong tạp chất đều đã bị tịnh hóa. Loại này bị tịnh hóa qua quỷ châu, có thể vùi sâu vào trong đất, xem như linh mập. Nếu như không thông qua tịnh hóa xử lý, trồng ra đến độ vật, âm khí cực nặng, ăn với thân thể người có hại. Tần Thạc đem viên này tịnh hóa qua quỷ châu, chôn ở hậu viện. Có thể so với gìn kệ lạ huyết đan, lại thêm viên này quỷ châu làm linh mập, hắn loại tại hậu viện trái cây rau xanh nhóm, vậy còn không nổi bay đi. A, đại hoàng, ngươi thế nào rồi? Vừa làm xong những thứ này, Tần Thạc lúc này mới chú ý tới, đại hoàng tựa hồ có chút không vui dáng vẻ. Một mình một chó nằm sấp tại hậu viện một gốc cây quý dưới, không núp đích. Liên nhị hắc bọn họ đều không khi dễ. Hả, ta hiểu được. Nhìn đến đại hoàng một bộ không để ý người dáng vẻ, Tần Thạc đột nhiên tỉnh ngộ. Cái này ngốc chó, khẳng định là náo tiểu tâm tình. Không phải liền là không làm thành phiên dịch cả cần thiết hay không? Đại hoàng, chó sinh vô thường, nhìn thoáng chút. Tần Thạc đi qua, sờ lấy đại hoàng đầu chó, an ủi, tuy nhiên ta rất coi trọng Liễu Muội, nhưng ngươi nhất ca địa vị, ai cũng đoạt không đi. Liễu Muội là nhất tỷ, đương nhiên đoạt không đi đại hoàng nhất ca địa vị. Gâu. Nghe đến đó, đại hoàng cuối cùng là khôi phục mấy phần tinh thần, bất quá vẫn là có chút dầu dị không vui. Đến, cho đại gia cười một cái. Tần Thạc sử xuất đòn sát thủ, theo trên thân lấy ra một viên bị ngạn hoa hạt giống. Đại hoàng, lúc này, nguyên bản ở phía xa xem náo nhiệt nhị hắc, tam hoa cùng manh manh, cũng toàn bộ chạy tới, trơ mắt nhìn trong tay hắn bị ngạn hoa hạt giống. Go! Đại hoàng hướng về phía bọn họ ba cái kêu một tiếng về sau, tranh thủ thời gian lẻ lưỡi đem tần thạc trong tay bị ngạn hoa hạt giống cho liếm đi. Sợ bị cướp đi đồng dạng. Ăn hạt giống này về sau, đại hoàng chạy đến khắp nóng ngách, bắt đầu tiến hành tiêu hóa cùng hấp thu. Cậu tử là hướng tốt, bất quá. Tần thạc nhìn trước mắt heo, ga cùng thỏ, sờ lên cằm, thầm nghĩ trong lòng, thật chẳng lẽ muốn dưỡng một tổ yêu quái đi ra. Một, âm phủ, tần thủy thành. Chủ công, đại hỉ a. Một gia cắt tam pháo một mặt vui mừng hớn hở xông vào phủ thành chủ, nhìn thấy Tần Chấn Sơn mặt thứ nhất, thì lớn tiếng báo tin vui. Đại hỉ. Tần Chấn Sơn để xuống sắt vách một vị quỷ vương đưa tới phong thư, nhìn lấy mặt mày hớn hở gia cắt tam pháo, nói, chẳng lẽ là bản đảo hạch sự tình có mặt mày rồi. A, cái này. Gia cắt tam pháo trên mặt lộ ra một tia xấu hổ, chủ công thứ tội, lại cho thuộc hạ mấy cái ngày, nhất định không cô phụ chủ công phó thác. Lần trước, hắn ngay trước Tần Chấn Sơn dưới mặt quân lệnh trạng, nói là trong vòng 7 ngày thì có thể giải quyết đem bản đảo hạch tiêu đi nhân gian nan đề. Kết quả, 7 ngày ước hẹn lập tức đến. Gia Cắt Tam Pháo lại bổ câu. Mặc dù chỉ là một viên bản đảo hạch, nhưng dù sao cũng là tiên giới chi vật, muốn đổi trắng thay đen, đem mang đến nhân gian. Khó, quá khó khăn. Được, vậy liền lại cho ngươi mấy ngày. Tần Chấn Sơn cũng biết sự kiện này không dễ làm, cho nên cũng không trách tội quân sư ném loạn tháo. Quân sư, ngươi đến đây báo tin vui, lại là vui từ đầu đến. Bẩm chúa công. Gia Cắt Tam Pháo liền ôn quyền, vui vẻ nói, Trạm Nguyệt cô nương dùng bộ kia bê tông xe tu ra một con đường, không phải liền là một đầu bê tông đường sao? Tần Chấn Sơn nghi ngờ nói, đây có gì hiếm lạ? Hiếm lạ? Gia Cắt Tam Pháo đội bằng nói, con đường này thần diệu vô biên, trên trời dưới đất đều tìm không ra cùng sánh vai thứ hai con đường đi ra. A, Tần Chấn Sơn đôi mắt sáng lên, đứng người lên, nói, đi, đi xem một chút. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu canh. Chương 92, nhân gian từ huyền phủ, âm phủ quỷ huyền phủ chủ công giá lâm. Chính mở ra một đài xe lưu áp đường Tần Trạng Nguyệt, xa xa liền nghe được ra các quân sư thanh âm. Nàng dừng lại xe lưu, từ đó chui ra, rơi xuống đất. Tại chỗ bảy quỷ khác cũng ào ào ngừng công việc trong tay mà tính, chuẩn bị nên đón thành chủ Tần Chấn Sơn đến. Trong mấy mắt, Tần Chấn Sơn liền đạp không mà đến, đằng sau còn theo quân sư ra các tam tháo. Bái kiến chủ công. Chúng quỷ hành lễ. Miễn lễ. Tần Chấn Sơn vung tay lên, ánh mắt nhìn về phía Tần Trạng Nguyệt, nói, nghe quân sư nói, ngươi tu ra một đầu khó lường đường. Tần Trạng Nguyệt trả lời, đường kia thật có chút không phải bình thường. Tần Chấn Sơn, đường ở phương nào? Tần Trạng Nguyệt chỉ một ngón tay nói, chính ở đằng kia. Được. Tần Chấn Sơn nuốt cằm nói, Trạng Nguyệt, ngươi theo ta cùng nhau đi nhìn đường. Cái khắc quỷ, tiếp tục làm việc. Nói xong, Tần Chấn Sơn một ngựa đi đầu, bay tới đằng trước, Tần Trạng Nguyệt cùng ra cắt tam pháo theo sát phía sau. Rất nhanh, Tần Chấn Sơn thì từ không trung thấy được một đầu thẳng tắp đường. Chỉ thấy, đường kia vừa rộng lại lớn. Song song chạy 10 chiếc máy kéo, đều dư xài. Chỗ lấy muốn đem đường tu được rộng như vậy, kỳ thật đều là bãi tần thạc đốt tới bộ kia xe lu ban tạo. Bộ kia xe lu, cho dù co lại đến nhỏ nhất, cũng cực kỳ to lớn. Áp ra con đường, tự nhiên là vừa rộng lại lớn. Tần Chấn Sơn nhìn đến con đường này, đã là hẹp nhất. Nếu là triệt để bung ra hạn chế, lại rộng gấp trăm lần con đường, đều có thể áp đi ra. Tốt một đầu bê tông đường. Tần Chấn Sơn hạ xuống đi, nhìn trước mắt quen thuộc đường, không khỏi hơi xúc động. Thái Bình trấn phía trên con đường, cũng là loại này bê tông đường. Năm đó, hán cương đương phía trên trấn trưởng thời điểm, trên trấn cũng đều là đường đất, vừa đến trời mưa, liền đến chỗ vũng bùn. Hai năm sau, hắn hướng huyện bên trong tranh thủ một khoản cấp phát, lại tìm trên trấn mấy nhà phú hộ kéo một khoản tài trợ, lúc này mới tu ra Thái Bình trấn điều thứ nhất bê tông đường cái. Nghĩa phụ, bởi vì bê tông xe sản lượng có hạn, trước mắt chỉ tu ra một đoạn như vậy, ước chừng 10 dặm dài. Tần Trạng Nguyệt nói ra, thân vi thủ tịch sửa đường quan viên, những cái kia từ tần thạc đốt tới sửa đường pháp bảo, tất cả thuộc về nàng trưởng quản. Mỗi một kiện mới sửa đường pháp bảo đến về sau, cũng đều là từ nàng cái thứ nhất nếm thức ăn tươi. Thì thí dụ như vừa đưa tới không có 2 ngày bê tông xe, nàng vào tay về sau, rất nhanh liền chơi đùa minh bạch. Cùng trước đó sửa đường pháp bảo một dạng, bê tông xe đồng dạng là dựa vào pháp lực đến khu động, đem phổ thông đất cắt đầu nhập trong đó thì có thể thu được dùng cho trải đường bê tông. Rất không khoa học có hay không, nhưng nơi này là âm phủ, không có khoa học, chỉ có huyền học. Trước đây không lâu, Tần Trạng Nguyệt đem để dành tới bê tông toàn bộ kéo đến nơi đây, chủ trì xây dựng âm phủ điều thứ nhất bê tông đường. Lúc đó quân sư ra cắt tam pháo cũng chạy tới hiện trường quan sát, chờ đường xây xong sau, vô luận là chủ trì sửa đường Tần Trạng Nguyệt vẫn là chạy tới đánh đấm giả bộ ra cắt tam pháo, toàn đều kinh hãi. Bởi vì đường này quá ngưu bức. Đường này thần kỳ ở nơi nào? Tần Chấn Sơn nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, sửng sốt không nhìn ra trước mắt đầu này bê tông đường cùng nhân gian bê tông đường có gì khác biệt. Duy nhất khác biệt có lẽ là con đường này thực sự đầy đủ rộng. Nói miệng không bằng chứng. Gia Cắt Tam Pháo lấy ra làm bạn chính mình nhiều năm phá cây quạt, lắc lắc, một mặt thần bí nói, chủ công không ngại đặt lên, tự mình thể nghiệm một phen. Cũng tốt. Tung bay ở giữa không trung Tần Chấn Sơn, hướng xuống vừa rơi xuống, hai chân trùng điệp dẫm tại mặt đường phía trên. Cảm giác đầu tiên cũng là đường này rất phẳng, rất cứng. Dùng bộ kia xe lưu áp ra mặt đường, không chỉ có rộng thùng thình, mà lại cực kỳ bình thẳng cùng cứng rắn. Trải lên bê tông về sau, trình độ cứng cáp hiển nhiên lại lên một cái giai đoạn mới. Đông. Vì kiểm nghiệm độ cứng như thế nào, Tần Chấn Sơn nhấc chân ra sức giẫm một cái. Ồ, bị chấn động đến toàn thân run lên Tần Chấn Sơn, trên mặt lộ ra một tia kinh dị. Mặc dù biết sẽ rất cứng rắn, nhưng không nghĩ tới sẽ cứng rắn đến trình độ như vậy. Lấy hắn Quỷ Vương cảnh tu vi, lại thêm tự thân thần ma chấn ngục thể, một cước này đi xuống, chính là một cái ngọn núi, cũng sớm đã bị hắn dẫm đạp. Có thể cái này bê tông mặt đường, hoàn chỉnh đã nhận lấy hắn một chân chi lực, thậm chí ngay cả một tia vết rách đều không có. Ngược lại là đem hắn chấn động đến toàn thân run lên. Không tệ. Tần Chấn Sơn hài lòng gật đầu. Như thế cứng rắn con đường, sợ là dùng trên vạn năm đều không cần tu. Nào giống nhân gian con đường, dùng tới cái mấy năm liền phải tiểu tu, đại tu, mỗi năm tu. Chủ công, đường này không chỉ có riêng là cứng rắn. Gia Cát Tam Pháo đong đưa cây quạt, cười híp mắt nói, còn mời chủ công đi hai bước. Tần Trạm Nguyệt cũng đuốt cằm nói, đúng, đi hai bước. Ha ha. Tần Chấn Sơn không khỏi cười lớn một tiếng nói, như thế thần bí hề hề, ta ngã muốn nhìn một cái, các ngươi trong hồ lô bán là thuốc gì đây? Nói xong, hắn nhấc chân hướng phía trước vừa đi. Rõ ràng là một bước nhỏ, hắn lại trống rông xuất hiện tại đếm ngoài trăm thước. Không chỉ có như thế, tại hành tẩu quá trình bên trong, thân thể của hắn tự động trôi lơ lửng, trong lúc đó hoàn toàn không có tiêu hao bất luận cái gì một tia pháp lực. Cái này, Tần Chấn Sơn trên mặt lộ ra một tia kinh hãi, lại quay đầu, nhìn thoáng qua bị hắn đánh ở phía sau Gia Cát Tam Pháo cùng Tần Trạm Nguyệt. Chủ công, Gia Cát Tam Pháo một cái bước chân, thoáng hiện giống như xuất hiện tại Tần Chấn Sơn bên cạnh, cười nói, đường này đi như thế nào? Đường này có thể xúc địa thành thốn. Tần Chấn Sơn trên mặt lộ ra một vẻ vẻ khó tin, sợ hãi than nói, mà lại, đi ở phía trên, thân thể còn sẽ tự động lơ lửng, như là phi hành đồng dạng. Vài giây sau, Tần Chấn Sơn quả quyết sửa lời nói, đi bộ vậy mà so bày còn nhanh. Đoạn này 10 dặm dài bê tông đường, hắn từ đầu đi đến mỹ, vậy mà chỉ dùng không đến 10 giây đồng hồ thời gian. Mấu chốt nhất là, hắn thật chỉ là tùy tiện đi một chút, không có sử dụng thể nội bất luận cái gì một tia pháp lực. Nói cách khác, bất luận cái gì một tên quỷ, vô luận tu vi như thế nào, đi tại đầu này bê tông trên đường, đều có thể có so phi hành còn tốc độ nhanh. Điều này có ý vị gì? Tần Chấn Sơn trong đầu lóe qua vô số đạo suy nghĩ, sau cùng dừng lại trong đầu một đạo suy nghĩ là, đi bộ đều nhanh như vậy, cái kia lái xe đâu? Chủ công, thuộc hạ nói không sai chứ, đường này, trên trời dưới đất, gần như không tồn tại. Gia Cát Tam Pháo một mặt hưng phấn nói, có loại này đường, chủ công liền có thể triệt để trưởng không cái này 10.000 dặm cương vực, điều binh khiển tướng, chớp mắt đã tới. Nếu là tu được đầy đủ dài, còn có thể một lần hành động đả thông thương lộ, rốt cuộc không cần lo lắng vật tư thiếu thốn vấn đề. Quân sư nói rất có lý. Nghe xong Gia Cát Tam Pháo quần quận đại mà nói về sau, Tần Chấn Sơn mặt lộ vẻ vẻ suy tư nói, xem ra kế hoạch kia có thể trước thời hạn. Chủ công, lúc này chúng ta thật muốn làm một bộ lớn. Nghe vậy, Gia Cát Tam Pháo kích động đến toàn thân run rẩy, hắn chờ mong nhiều năm cảnh tượng hoành tráng, rốt cuộc đã tới. Không sai. Tần Chấn Sơn hai tay cong phía sau, 45 độ nhìn lên trời, hào tình vạn trượng nói, là thời điểm đem chúng ta Tần Thủy thành bằng hiệu, tại âm phủ triệt để văng rội. Chủ công, quân sư. Gia Cát Tam Pháo cùng Tần Chấn Sơn hai mắt nhìn nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Nghĩa phụ. Lúc này, Tần Trạm Nguyệt nhảy ra ngoài, đánh gây bọn họ lời nói, đường này còn chưa có danh tự, còn mời nghĩa phụ mệnh danh. Như thế như bất đường, là đến có cái vang dội tên. Tần Chấn Sơn sau khi suy nghĩ một chút, nói, nhân gian có từ huyền phù. Đã đường này làm cho chúng ta lơ lửng, mà lại tốc độ nhanh vô cùng, cùng từ huyền phù có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, vậy liền cứ gọi quỷ huyền phù đường cao tốc đi. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 93, gặp chuyện không quyết hỏi tiền bối thời gian như thoi đưa. Khoảng cách quỷ đến cửa, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. 3 ngày nay bên trong, Tần Thạc Trạch trong nhà mình, cửa lớn không ra cửa phụ không bước, đem tất cả thời gian cùng tinh lực đều dùng tại học tập thông linh phù văn phía trên. Thời gian không phụ bận học người. Thứ 17 cái thông linh phù văn bị hắn thành công cầm xuống. Lại học một cái phù văn, là hắn có thể đối cái kia thành đồ long đao tiến hành thông linh cải tạo. Đến lúc đó, không chỉ là đồ long đao, phần lớn vũ khí loại tế phẩm, hắn đều có thể tiến hành thông linh cải tạo, sau đó đốt cho ra ra. Đáng nhắc tới chính là, Hoàn Sơn huyện cấp 2 cảnh giới cùng giao thông quản chế vẫn không có giải trừ. Cái này dẫn đến hắn không cách nào đi huyện thành lấy chuyển phát nhanh. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn thân thủ, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm xuyên qua tuyến phong tỏa, len lén lẻn vào huyện thành. Không có chứng. Trong huyện thành trừ một chút mua bán sinh hoạt nhu yếu phẩm cửa hàng bên ngoài, cái khác thương cửa hàng, bao quát chuyển phát nhanh đứng, toàn bộ đều đóng cửa không tiếp tục kinh doanh. Cái gì thời điểm giải trừ cấp 2 cảnh giới, cái gì thời điểm toàn thành khai trương. Theo điện thoại di động nhận được tin nhắn thông báo đến xem, cái này cấp 2 cảnh giới, chỉ sợ còn muốn tiếp tục một đoạn thời gian. Quan phủ ban bố thông báo, vẫn chưa nói rõ lần này toàn thành giới nghiêm nguyên nhân, chỉ nói là xuất hiện đặc thù tình huống khẩn cấp. Hắc hắc. Người khác không rõ ràng chuyện gì xảy ra, Tần Thạc thế nhưng là tâm lý cửa nhỏ rõ ràng. Lần này Hoàn Sơn huyện, thậm chí cả toàn bộ Linh Sơn thành phố, xuất hiện cái gọi là tình huống khẩn cấp, cũng là cùng cái kia hai cái đỏ quan tài có quan hệ. Không biết bao nhiêu người lập tức, ngay tại bốn phía tìm kiếm cái kia hai cái biến mất đỏ quan tài. Trừ hắn ra, không có người sẽ biết, cái kia hai cái màu đỏ quan tài, có một miệng đã hỏa táng, một cái khác miệng thì là đứng tại nhà hắn trong sân. Đối với cái này, Tần Thạc không có lựa chọn báo cảnh sát. Chuyện này không tốt giải thích. Hắn cũng không thể nói, cảnh sát đồng chí, cái này hai cố quan tài, là mình tìm tới cửa, thật không phải ta trộm trở về. Hắn cũng không muốn tố cáo không thành, ngược lại là đem chính mình biến thành người bị tình nghi. Bởi vậy, Tần Thạc đoạn tuyệt báo cảnh sát suy nghĩ. Dù sao, loại này toàn thành quản chế thời gian, không có khả năng một mực tiếp tục kéo dài. Qua một đoạn thời gian về sau, tự nhiên sẽ giải trừ. Hắn chờ được. Thừa dịp hiện tại có rảnh, vẫn là đội vàng đem cái cuối cùng phù văn cho học xong. Hắn đáp ứng cho ra ra kinh hỉ, cũng không thể kéo dài nữa. Cùng lúc đó, Hoàn Sơn huyện, một tòa cấp cao trong biệt thự. Linh Sơn thành phố đặc phái viên Lâm Chiếu Nguyệt, mang theo nàng ba tên thuộc hạ, cùng cấp trên bộ môn vừa mở xong một trận video hội nghị. Hiện trường không khí có chút nặng nề. Bốn người bọn họ đi tới nơi này, đã qua 3 ngày thời gian. Đến bây giờ không thu hoạch được gì. Cái kia hai cái giết người đỏ có tài, từ khi đêm đó thần bí biến mất về sau, thì cũng không có xuất hiện nữa. Dường như đã chìm đáy biển, triệt để không biết tung tích. Vô luận là bốn người bọn họ, vẫn là Linh Sơn thành phố địa phương lực lượng, đều đang toàn lực ứng phó tìm kiếm cái kia hai cái biến mất đỏ có tài, thế nhưng là một chút manh mối đều không tìm được, lâm vào thúc thủ vô sách quẫn cảnh. Mà liên tại nửa giờ sau, nội bộ tổ chức đốc sát bộ môn, hướng bên này khởi xướng một trận video hội nghị, hỏi thăm có quan hệ tình huống. Biết tình huống về sau, tuy nhiên vẫn chưa trách cứ hắn nhóm. Nhưng, Lâm Chiếu Nguyệt y nguyên cảm nhận được một cô áp lực lớn. Là nàng hướng tổ chức đưa ra xin, đến đây Linh Sơn thành phố đảm nhiệm đặc phái viên, phụ trách giám thị mới hoa lập C-117 Hắc Nhạn Sơn cấm khu, đồng thời ngay tại chỗ thành lập trạm gác. Chức vị này, trách nhiệm trọng đại. Nếu như nàng liền một cái nho nhỏ đỏ quan tài án giết người đều xử lý không tốt, làm sao có thể để tổ chức tin tưởng nàng có thể làm tốt cái này đặc phái viên đây? Lâm Chiếu Nguyệt dựa vào ghế, mặt ủ mày cho, một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề. Đội trưởng. Lúc này, Từ Dương Dương mở miệng nói, đã cái kia hai cái đỏ quan tài là theo Hắc Nhạn Sơn đi ra, cái kia có khả năng hay không? Hai cái đỏ quan tài đã trở lại Hắc Nhạn Sơn, cho nên chúng ta mới tìm lượn toàn bộ Linh Sơn thành phố, cũng tìm không thấy bọn họ. Người sai. Kim Lân Sen lời hắn, chúng ta còn có một chỗ không có đi tìm. Chỗ nào? Ba người đồng thời nhìn về phía hắn. Hắc hắc. Kim Lân cười hắc hắc nói, Thái Bình Trấn. Không có khả năng. Từ Dương Dương quả quyết lắc đầu nói, Thái Bình Trấn có Tần Tiền Bối tọa trấn, nếu như cái kia hai cái đỏ quan tài không phải người ngu, tuyệt sẽ không chạy đến Thái Bình Trấn đi quậy phá. Lâm Chiếu Nguyệt lại là đôi mắt sáng lên, nói, Kim Lân, ngươi rốt cục nói đúng một lần. Đội trưởng. Từ Dương Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Chiếu Nguyệt. Chúng ta trước đó đều lâm vào nhận biết điểm mù, coi là cái kia hai cái đỏ quan tài là Tần Tiền Bối móc ra, cho nên khẳng định không dám đi tìm Tần Tiền Bối phiền phức. Lâm Chiếu Nguyệt chậm rãi nói, nhưng sự tình khả năng hoàn toàn ngược lại, cái kia hai cái đỏ quan tài có lẽ cũng không biết Tần Tiền Bối thực lực chân chính. Nghe vậy, Từ Dương Dương cúi đầu xuống, mặt lộ vẻ vẻ suy tư. Kim Lân thì là cười hì hì nói, đội trưởng, ngươi cuối cùng khen ta một hồi. Bạch Thiết Sơn nuốt cằm nói, ta cũng cho rằng đội trưởng nói có đạo lý, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều cần phải đi bái phòng một chút Tần Tiền Bối. Lần trước ân cứu mạng, ta còn không có ở trước mặt nói lời cảm tạ đây. Ta cũng đồng ý. Từ Dương Dương ngẩng đầu nói, dù sao chúng ta hiện tại là thúc thủ vô sách, cùng ngồi chờ chết, chẳng bằng đi bái phòng một chút Tần Tiền Bối, có lẽ có thể từ tiền bối cái kia bên trong đạt được một số manh mối cũng không nhất định. Kim Lân cười hát hát nói, cái này kêu là gặp chuyện không quyết hỏi tiền bối. Được. Lâm Chiếu Nguyệt đứng người lên, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Hắc Nhạn Sơn, Huyền Quan Ngai. Giữa ban ngày, nơi đây lại là âm khí âm u, không thấy ánh mặt trời, phảng phất là một bọn người ở giữa quỷ vực đông nhiên. Trên vách đá cái kia từng ngụm yên tĩnh y mắng màu đỏ quan tài, vang lên từng đợt xì xào bàn tán. Kỳ hỉ, phản đồ trở về. Làm sao chỉ trở về một cái, còn có một cái đâu? Sách, nàng dâu mất đi không nói, ngay cả mình bản mệnh huyết quan đều làm mất rồi, thật sự là một phế vật. Phạm phải như thế đại tội, còn dám trở về. He, thối. Tại từng đạo vô hình lại tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn soi mói, một đạo thân ảnh chật vật từ đằng xa tập tễnh mà đến, từng bước một đi cực kỳ dãy rủa. Muốn đi về phía bên này, nhưng lại hoảng sợ lấy cái gì? Cuối cùng, đạo thân ảnh này vẫn là đi tới Huyền Quan Nhai phía dưới, sau đó phủ phủ một chút, trùng điệp quỳ xuống. Tội buộc Lý Lâm Thủy, chịu tội trở về, hướng chủ thượng thỉnh tội. Quỳ trên mặt đất đạo thân ảnh này, chính là ba ngày trước chạy thoát cái kia lệ quỷ, hắn tên là Lý Lâm Thủy, cùng cái kia bạch y nữ quỷ, bản là một đôi phu thê. Về sau bị chủ thượng chụp tới, ném vào huyết quan bên trong, trải qua ngàn năm, theo một đôi người sống phu thê dưỡng thành một đôi lệ quỷ phu thê. Mấy năm trước, Hắc Nhạn Sơn phát sinh dị biến, hắn cùng thê tử không chịu nổi tịch mịch, thừa cơ chạy ra ngoài. Kết quả, mới qua mấy năm tiêu giao thời gian, thì lật thuyền trong mương, bất hạnh gặp một tên oan nhân cùng một cái hung ác chó. Thê tử hồn phi phách tán, chính hắn thì là ném rớt một cái cánh tay, cùng cực kỳ trọng yếu bản mệnh huyết quan. Không có bản mệnh huyết quan che chở, hắn cái này lệ quỷ, rất khó trốn qua thiên phạt. Sớm muộn muốn bị trời đánh ngũ lôi. Cho nên, hắn cân nhắc liên tục, vẫn là về tới cái này lệnh hắn vô cùng hoảng sợ địa phương. Đúng lúc này, trên không phong vân biến sắc, trong không khí đột nhiên tuôn ra đại đoàn hắc vụ, sau đó hóa thành một trường to lớn mặt quỷ, tản mát ra vô tận uy nghiêm. Hai đạo hồng quang từ đó lộ ra, lạnh lùng nhìn chằm chằm vị trên mặt đất Lý Lâm Thủy. Nói cho bản tọa, ngươi ở bên ngoài đến tột cùng gặp phải cái gì? Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 94, đến cửa cho tiền bối tặng lễ chúng ta đến. Kim Lân đem xe dừng lại, ánh mắt quét qua, trước đó chiếc kia bị đốt thành sắt vụ xe đã bị thanh lý đi, chỉ còn lại có một khối bị thiêu đến cháy đen mặt đất. Hắn vô vô tay lái, mặt lộ vẻ sầu não nói, thấy không, đây chính là vết xe đổ, ngươi mới một tuổi không đến, cũng đừng cũng bị tự sát à. Từ Dương Dương, Bạch Thiết Sơn, tốt, chớ hà tiện. Ngồi ghế cạnh tài xế Lâm Chiếu Nguyệt, đẩy cửa xe ra, đi, đem lễ vật mang lên, chúng ta cùng đi bái phòng Tần Tiền Bối. Đúng. Tại đến Linh Sơn thành phố trước đó, mỗi người bọn họ chuẩn bị một phần lễ vật, dự định đưa cho Tần Tiền Bối. Tuy nhiên không đủ báo đáp Tần Tiền Bối ân cứu mạng, nhưng bao nhiêu là một phần tâm ý Lâm Chiếu Nguyệt chuẩn bị lễ vật, là một bức cổ họa, có giá trị không nhỏ, chủ yếu là tương đối thích hợp Tần Tiền Bối cao nhân thân phận. Từ Dương Dương chuẩn bị lễ vật, là một khối danh quý long đôi nghiên mực. Lần trước hắn chú ý tới Tần Tiền Bối trên tay có dính vết mực, suy đoán Tần Tiền Bối nóng lòng thư pháp chi đạo, cho nên liền chuẩn bị lễ vật này. Bạch Thiết Sơn người này thì so sánh thực sự, hắn mua một khối lớn hoàng kim, sau đó mời người dung luyện thành một bộ tứ thần thú giống, dự định đưa cho Tần Tiền Bối dùng để trấn trạch. Đến mức Kim Lân, hắn phong cách vĩnh viễn là như vậy, không giống bình thường. Sa Diêu chỉ thấy hắn theo xe đỉnh chót tháo xuống một chiếc mới tinh xe đạp. Không sai, Kim Lân vì Tần Tiền Bối chuẩn bị lễ vật, rõ ràng là một cái xe đạp. Bất quá không phải phổ thông xe đạp, mà chính là từ người gác đêm nội bộ trang bị bộ môn áp dụng trên đời cứng rắn nhất hợp kim cùng mới nhất vật liệu tổng hợp thiết kế cũng chế tạo một chiếc siêu cấp xe đạp. Chiếc xe đạp này tối hôm qua mới vừa vặn đưa đến trên tay của hắn. Nó có thể tiếp nhận mấy tấn cấp trùng kích lực, đồng thời cao nhất tốc độ có thể lái đến 250 trở lên. Vì mời trang bị bộ môn chế tạo chiếc này siêu cấp xe đạp, hắn hoa tháng 1 năm 80 điểm công lao. Đau lòng hắn 2 ngày không ngủ. Bất quá, chỉ cần có thể để Tần Tiền Bối cảm thấy hài lòng, cái kia hết thảy liền đáng giá. Đừng nhìn ta như vậy. Đem xe đạp kiêng tại đỉnh đầu Kim Lân, đối mặt ba người ánh mắt khác thường, lại là Dương Dương đắc ý nói, nói không chừng Tiền Bối thích nhất ta chuẩn bị lễ vật, không tin, chúng ta đánh cược. Không hứng thú. Ba người khác đồng thời lắc đầu, cùng gia hỏa này đánh cược, thắng cũng không vẻ vang. A, các ngươi mau nhìn. Đứng tại ngoài cửa lớn bốn người, liếc một chút liền chú ý đến, dài trong sân gốc cây liễu kia, cùng lần trước so sánh, vậy mà dài cao trưởng thành tốt nhiều. Theo một gốc phổ thông thông cây liễu, trưởng thành một gốc đại thụ che trời, mà lại cả cái cây lục đến tỏa sáng. Đây quả thực không thể tưởng tượng. Phải biết, bọn họ lần trước nhìn đến gốc cây liễu này, cũng bất quá nửa tháng trước. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, Tiền Bối nhà cái này quả lão liễu thụ, vậy mà sinh trưởng vượt qua hơn 2 lần, cái này thực sự quá không khoa học. Không hổ là Tiền Bối a, Tiền Bối mùa cao điểm cho dù là Tiền Bối nhà một cái cây, đều có thể như thế không tầm thường. Bốn người trong lòng đồng thời toát ra ý niệm như vậy. Go! Một đạo tiếng chó sủa, đánh thức bốn người. Bốn người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy, tại sân nhỏ trên từng rào, đang đứng một cái BM nút cậu tử. Một chỉ mặc quần của hoa cậu tử. Là chó vàng da. Nhìn đến con chó này con, Kim Lân nhất thời một mặt kích động kêu lên. Ban đầu ở Hắc Nhạn Sơn, cái này Hỏa Thiêu Thi Vương cũng cứu bốn người bọn họ chó vàng, để lại cho hắn cả đời khó quên trí nhớ. Trong lòng của hắn, Tần Tiền Bối nhà cái này chó vàng, không phải chó thường, mà chính là chó bên trong chiến đấu chó, đủ để rung động thế giới đệ nhất cầu ra. Chó này, không ngờ mạnh lên. Lâm Chiếu Nguyệt Tiên lặng nhìn chằm chằm đứng tại trên tường rào chó vàng lớn, cảm nhận được nó trên người tán phát ra khí tức khủng bố, nhịn không được trong lòng chấn kinh. Lần trước, con chó này trỗi cho thấy thực lực đã đầy đủ biến thái, mà lần này, con chó này cho cảm giác của nàng rõ ràng càng thêm cường đại, càng thêm đáng sợ. Này chó, khủng bố như vậy a? Từ Dương Dương không nói gì, chỉ là dùng một loại ánh mắt kính sợ nhìn cái này chó. Bạch Thiết Sơn lại là hổ khu chấn động. Nhìn đến con chó này thứ nhất mắt, trong đầu của hắn đột nhiên nhảy ra một đoạn xa lạ trí nhớ. Tại cái này đoạn ký ức bên trong, hắn bị con chó này hành hung một trận. Thật sự là quá hung tàn, thật là đáng sợ. Chó chết, ngươi con mẹ nó tại sao lại phía trên tường? Đúng lúc này, trong sân truyền đến một thanh âm, ngay sau đó, cửa sắt lớn mở ra, từ bên trong đi ra tới một người. Ách, tại sao là các ngươi? Nhìn đến đứng ở bên ngoài bốn người, Tần Thạc trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Vừa mới, hắn chính trong thư phòng luyện tập phù văn, nghe đến động tĩnh bên ngoài về sau, đi đến tiền viện, nhìn đến đứng tại viện trên tường đại hoàng, biết là có người đến. Không qua, hắn hoàn toàn không ngờ tới, xuất hiện tại hắn cửa nhà, lại là trước đó đã từng quen biết tổ bốn người. Hắn còn tưởng rằng tới là tề cảnh con đây. Dù sao, hiện tại chính giao thông quản chế, có thể đi vào Thái Bình Trấn, cũng không phải bình thường người. Gặp qua Tần Tiền Bối, nhìn đến Tần Thạc xuất hiện về sau, Lâm Chiếu Nguyệt bốn người vội vàng ân cần thăm hỏi nói. Đối với Tần Tiền Bối xưng hô thế này, Tần Thạc đã dần dần miễn dịch, nhóm người này thích xưng hô như thế nào thì xưng hô như thế nào đi. Bởi vì hắn nói cũng vô ích. Cái này bốn cái bị hắn đã cứu người, đã nhận định hắn là cái nào đó tiền bối cao nhân. Các ngươi đây là? Nhìn lấy bốn người trên tay xách đồ vật, nhất là Kim Lân trên đầu cái kia cỗ xe đạp, Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia kỳ quái. Lần trước đi được quá vội vàng, lần này chúng ta mang một chút tiểu lễ vật đến cửa bái phòng tiền bối, cảm tạ tiền bối ân cứu mạng. Lâm Chiếu Nguyệt nói ra, tiểu nữ tử chuẩn bị một bức cổ đại tranh sơn thủy, hy vọng tiền bối có thể ưa thích. Đúng đúng. Kim Lân phụ hòa nói, tiền bối ân cứu mạng, không thể báo đáp. Vốn là ta là dự định đưa một chiếc xe thể thao cho tiền bối. Có thể về sau nghĩ lại, xe đua loại kia cỏ đầu đường đồ vật, sao có thể xứng với tiền bối đây? Sau đó, ta chuyên môn mời người chế tạo chiếc này trên đời độc nhất vô nhị xe đạp. Còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Tần Thạc, Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn hai người cũng nào nào đem quả của mình đem ra. Khá lắm, một bức không biết giá trị của họa, một chiếc đặc chế xe đạp, một miệng tối đỉnh cấp long đuôi nghiên mực, cùng một bộ hoàng kim chế tạo tứ thần thú giống. Nhìn đến bốn người đưa quà cho mình, Tần Thạc trầm mặc một lúc sau, nói đi, các ngươi muốn ta giúp ngươi nhóm làm cái gì? T. Nghe vậy, bốn người đồng thời hút miệng khí lạnh. Vốn là bọn họ là tính toán đợi phá án về sau lại đến nhà bái phòng, có thể bởi vì món kia đỏ quan tài án giết người chậm chạp không có tiến triển, rơi vào đường cùng, bọn họ đành phải sớm đến cửa. Một là vì cảm tạ tiền bối ân cứu mạng, hai là vì thuận tiện hỏi thăm một chút, nhìn có thể hay không từ tiền bối nơi này thu hoạch có quan hệ cái kia hai cái đỏ quan tài manh mối. Kết quả, tiền bối liếc mắt một cái thấy ngay bọn họ tiểu tâm tư. Không hổ là cao nhân A, Lâm Chiếu Nguyệt trên mặt lộ ra một tia vẻ xấu hổ, "Tiền bối, kỳ thật thân phận của ta là Linh Sơn thành phố đặc phái viên, đi vào tiền bối nơi này." Nàng không dám có bất kỳ dấu giếm nào, đem thân phận của mình cùng tới chỗ này mục đích toàn bộ nói ra. Thì ra là thế. Tần Thạc ánh mắt kinh ngạc nhìn liếc một chút Lâm Chiếu Nguyệt, không nghĩ tới, cái này đôi chân dài cũng là Tề Cảnh Quan nói vị đại nhân bậc kia. Là phía trên chuyên môn phái xuống tới xử lý đỏ quan tài án. Bởi vì một mực tìm không thấy cái kia hai cái đỏ quan tài, sau cùng thật vừa đúng lúc tìm tới hắn nơi này tới. Chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung duyên phận đây này. Các ngươi đến đúng rồi. Đối mặt bốn người ánh mắt khiếp sợ, Tần Thạc nhẹ nhàng một nhún vai, đã các ngươi như thế thẳng thắn, vậy ta cũng là bài. Các ngươi muốn tìm quan tài, ngay tại nhà ta. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười búng chỉ, cười băng cái nét ra ngoài. Chương 95, đến từ tiền bối đáp lễ Trần Kinh. Lại gặp Trần Kinh. Bị Tần Thạc đưa vào sân nhỏ bốn người, nhìn đến đặt tại nơi hẻo lánh chiếc kia màu đỏ quan tài về sau, không ngạc nhiên chút nào Trần Kinh. Cái này thì bản, không đúng sao? Trước khi tới, bọn họ chỉ là hy vọng từ tiền bối cái này bên trong đạt được một số có quan hệ màu đỏ quan tài manh mối mà thôi. Kết quả, tiền bối biểu thị manh mối, còn muốn đầu mối gì? Ba một chút, trực tiếp một miệng màu đỏ quan tài nện vào trên mặt của bọn hắn. Đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Bốn người bọn họ, còn có toàn bộ Linh Sơn thành phố từ trên xuống dưới hết sức siêu tầm màu đỏ quan tài, vậy mà liền như thế tìm được. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Nhìn qua tập thể khiếp sợ bốn người, Thần Thạc đang chuẩn bị mở miệng giải thích một chút. Tin. Lâm Chiếu Nguyệt đông nhiên quay đầu, ánh mắt kiên định nhìn lấy hắn, ngựa khí chém đinh chặt sắt mà nói, tiền bối nói cái gì, văn bối đều tin tưởng. Không sai. Tin tiền bối, đến chân lý. Tiền bối nói lời, há có thể có sai, chúng ta sẽ không cũng không dám có nửa phần hoài nghi. Ba người khác cũng đội vàng vỗ ngực cam đoan. Ê! Nhìn lấy có hóa thân thành não tàn phan su thế bốn người, Thần Thạc dở khóc dở cười nói, ba ngày trước, một cặp lệ quỷ mang theo hai cố quan tài đến cửa. Tại bốn người này trước mặt, hắn có thể nói thoải mái, không cần phải lo lắng bị người xem như bệnh thần kinh. Bởi vì bốn người này giống như hắn, đều không phải là cái gì người bình thường. Dùng mấy phút, hắn đem đêm hôm đó phát sinh sự tình, đơn giản nói một lần. Có quan hệ quỷ châu chi tiết, tự nhiên là lướt qua không để cập tới. Bốn người sau khi nghe xong, đại thụ rung động. Bọn họ đều không nghĩ tới, cái này hai cái đỏ quan tài sau lưng, lại còn liên lụy ra hai đầu ngàn năm lệ quỷ. Nếu như hai cái đỏ quan tài đối ứng hai đầu ngàn năm lệ quỷ, vậy bọn hắn tại Hắc Nhạn Sơn nhìn đến vậy được trên ngàn trăm đỏ quan tài, chẳng phải là? Nghĩ đến đây, Lâm Chiếu Nguyệt đống nhiên dùng mình một cái. Cái này Hắc Nhạn Sơn cấm khu, so với bọn hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, còn muốn hung hiểm rất nhiều lần. Nó nguy hiểm đẳng cấp tuyệt đối không chỉ C, thậm chí không ngừng B. Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn cũng là mặt lộ vẻ trầm trọng chi sắc, hiển nhiên cùng nàng nghĩ đến cùng nhau đi. Duy chỉ có Kim Lân gia hỏa này, ngay tại đại đập đặc biệt đập tiền bối mông ngựa. Đa tạ tiền bối xuất thủ, vì dân trừ quỷ. Lâm Chiếu Nguyệt đem Kim Lân đuổi đi sang một bên, hướng về phía Tần Thạc ôm quyền nói, nếu để cho cái này hai đầu lệ quỷ tiếp tục làm ác, không biết còn có bao nhiêu người sẽ bi thảm độc thủ. Vừa mới nghe ngươi nói, đã có 7 người ngộ hại. Tần Thạc thở dài, đáng tiếc. Đúng vậy a. Lâm Chiếu Nguyệt cười khổ nói, nếu là lúc trước nghe tiền bối, 7 người này liền sẽ không chết vô ích. Sự kiện này là muốn có người phụ trách. Tần Thạc hỏi, các ngươi sẽ không trách tội đến Tề Cảnh Quan trên đầu a? Đương nhiên sẽ không. Lâm Chiếu Nguyệt thầm nghĩ trong lòng, tiền bối quả nhiên là trạch tâm nhân hậu, miệng bên trong thì là nói ra, vị kia Tề Cảnh Quan là theo lệ làm việc, ngay lúc đó xử trí, hoàn toàn không có vấn đề. Lấy thân phận của hắn, cũng không đủ tư cách đối cái kia hai cái đỏ quan tài xử lý phương án, đánh nhịp làm quyết định. Chính thức làm ra quyết định biện pháp, cũng sẽ bởi vậy nhận gánh trách nhiệm, khác có người khác. Vậy là tốt rồi. Nghe được chính mình người quen cũ sẽ không nhận liên lụy, Tần Thạc nhất thời yên tâm. Tiền bối, ngài lần trước cứu được chúng ta bốn người tánh mạng, lần này lại xuất thủ trừ rơi lệ quỷ, chúng ta bốn người lại thiếu tiền bối một phần nhân tình to lớn. Lâm Chiếu Nguyệt đem chính mình mang tới cổ họa hai tay dâng lên, nghiêm túc mà nói, món lễ vật này, còn xin tiền bối nhất định muốn nhận lấy. Tiền bối, khẩu này long đuôi nghiên mực, trò chuyện tỏ tâm ý. Ân cứu mạng, không thể báo đáp, một bộ này hoàng kim tứ thần thú giống, xin tiền bối vui vẻ nhận. Tiền bối, còn có xe đạp của ta. Từ Dương Dương, Bạch Thiết Sơn cùng Kim Lân, cũng ào ào đem quà của mình đưa tới Tần Thạc trước mặt. Nhìn điệu bộ này, nếu là hắn không thu những lễ vật này, bốn người này sợ là muốn nghỉ ở chỗ này không đi. Cái này làm sao có ý tứ đây? Tần Thạc lắc đầu. Phổ thông tiểu lễ vật thì cũng thôi đi, có thể bốn người này đưa tới lễ vật đều là có giá trị không nhỏ. Bức kia cổ họa liền không nói. Thời đại này, tùy tiện một bức không có danh tiếng gì cổ họa đều có thể đấu giá mười mấy thậm chí hơn trăm vạn. Còn có chiếc kia long đuôi nghiên mực, làm trên đời lớn nhất danh quý nghiên mực một trong, sản lượng cực kỳ thưa thớt, là có tiền cũng không mua được đồ tốt. Đưa phần lễ vật này từ Dương Dương, ngược lại là có lòng. Hắn bình thường luyện tập phù văn thời điểm, khẩu này long đuôi nghiên mực vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Vô luận là cổ họa, vẫn là nghiên mực, đều là cao nhã chi vật. Thế mà, hắn là cái tục nhân. Bốn kiện lễ vật bên trong, hắn thích nhất, ngược lại là bộ kia hoàng kim tứ thần thú giống, cùng chiếc kia đặc chế xe đạp. Hoàng kim tứ thần thú giống liền không nói, chiếc kia đặc chế xe đạp, xem xét thì dùng tài liệu đặc biệt vững chắc, mà lại rất có thiết kế cảm giác, hẳn là phi thường cao cấp xe đạp. Chỉ ít giá trị mấy cái bạc đi. Nếu như đưa xe đạp Kim Lân biết Tần Thạc giờ này khắc này suy nghĩ trong lòng, chỉ sợ muốn tại chỗ thổ huyết. Giá trị mấy cái bạn. Nói đùa cái gì, hắn vì chiếc này siêu cấp xe đạp, thế nhưng là nhịn đau nện 180 điểm công lao. Hắn giá trị căn bản không phải tiền tài có thể cân nhắc. Đừng nói mấy cái bạn, cũng là mấy trăm bạn, cũng đừng hòng mua được trong tay hắn chiếc này siêu cấp xe đạp. Mấy phút đồng hồ sau, tại bốn người khổ sở khuyên bảo cùng dây dưa đến cùng phía dưới, Tần Thạc không nhận không được những lễ vật này. Lần sau các ngươi có thể đừng như vậy. Nhất định nhất định. Lần trước các ngươi đi được vội vàng, lần này thật vất vả tới, vào nhà ngồi một chút đi. Cung kính không bằng tuân mệnh. Tại Tần Thạc mời mọc, bốn người mang hành hương giống như tâm tình, đi vào phòng ốc của hắn. Các ngươi tùy ý điểm. Tần Thạc mời bốn người sau khi ngồi xuống, nói, à đúng, ta có một việc, vừa vặn muốn hỏi các ngươi. Tiền bối mời nói. Bốn người vội vàng nói. Trong phòng này sửa sang, còn có những thứ này cấp cao địa khí. Tần Thạc chỉ một ngón tay nói, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là các ngươi sai sử làm đi. Bốn người liếc nhau về sau, đành phải thừa nhận nói, quả nhiên cái gì đều không thể gạt được tiền bối. Còn thật là các ngươi. Tần Thạc yên lặng nhìn chằm chằm bốn người, đem bọn hắn chằm chằm đến toàn thân run rẩy. Các ngươi chờ lấy. Nói xong, liền như một trận gió biến mất tại bốn người trước mặt. Nguy rồi, tiền bối sẽ không tức giận chứ? Cũng không đến mức. Ai, chúng ta lúc trước không cần phải gạt tiền bối. Ngay tại bốn người tâm thần bất định bất an thời điểm, tiền bối đi mà quay lại, trong tay còn cầm lấy mấy cây. Nếu như không nhìn lầm, hẳn là dưa leo. Có thể dài đến cũng quá lớn đi. Bốn người đưa mắt nhìn nhau. Các ngươi tới vừa vặn, những thứ này dưa leo buổi sáng hôm nay vừa mới thành thục. Nói, Tần Thạc đem một cây lớn nhất dưa leo nhét vào Lâm Chiếu Nguyệt trong tay. Các ngươi đưa ta lễ vật, ta mời các ngươi ăn dưa leo. A. Lâm Chiếu Nguyệt hai tay nắm Tần Thạc cho nàng dưa leo, trước là có chút không biết làm sao. Một giây sau, nàng thân thể mềm mại chấn động, nhịn không được thất thanh nói, tiền bối, ngươi cái này dưa leo. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 96, ăn dưa leo là một kiện chuyện tốt đã đến từ tiền bối căn này hát dưa. Tuy nhiên còn chưa ăn vào trong miệng, nhưng chỉ vẹn vẹn là dùng dấu tay đến, liền có thể từ đó cảm nhận được một cỗ thần bí mà đồng bột năng lượng. Đây không phải một cái phổ thông hát dưa, cái này lại là một cái ẩn chứa linh khí vô địch đại hát dưa. Lâm Chiếu Nguyệt tại chỗ thất thố. Không sai, thì là linh khí. Bởi vì nàng đã từng tiếp xúc qua, cho nên tuyệt sẽ không nhận lầm. Ẩn chứa linh khí đồ vật cực kỳ hiếm thấy, bình thường chỉ ở cấp B trở lên cấm trong vùng mới có khả năng phát hiện đến. Ngoại giới căn bản liền không khả năng tồn tại. Cái này được công nhận. Nàng trước kia cũng là như vậy cho rằng. Thẳng đến tay của nàng mò tới tiền bối cái này đại hát dưa, nàng thế mới biết, ở tiền bối nơi này không có cái gì không có khả năng, hết thảy đều là có khả năng. Tại chính mình hậu viện tiện tay trồng một điểm đồ ăn, liền có thể trồng ra ẩn chứa linh khí hát dưa. Chỉ có thể nói, không hổ là tiền bối a. Lâm Chiếu Nguyệt đôi mắt đẹp nhìn về phía ngay tại cho Kim Lân ba người bọn hắn phát hát dưa tiền bối, tại kiếp sợ sau khi, không khỏi cười khổ một tiếng. Bọn họ thật vất vả cho tiền bối đưa một lần lễ, kết quả tiền bối trở tay một cái đáp lễ, trực tiếp gấp 10 lần trả lại. Loại này ẩn chứa linh khí đồ vật, vô luận là dưa leo, còn là cái gì, đều là chân chính vô giá chi bảo, tại nội bộ tổ chức chỉ có thể dụng công hơn điểm tới đổi lấy, mà lại giá cả cực kỳ đắt đỏ. Cho nên bọn họ hôm nay không phải tặng lễ tới, mà chính là đến chiếm tiện nghi tới. Lúc này Kim Lân, Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn cũng mỗi người lấy được một cái đại hát dưa. Ba người bọn họ tuy nhiên đối với linh khí chỗ có nghe nói, nhưng chưa bao giờ chân chính tiếp xúc qua, cho nên cầm tới hát dưa về sau vẫn chưa ý thức được chính mình cầm là cái gì. Chẳng qua là cảm thấy trong tay hát dưa không chỉ có kích thước viễn siêu phổ thông hát dưa, mà lại sờ lên xúc cảm mười phần đặc biệt. Loại kia cảm giác không cách nào hình dung, chỉ là rất dễ chịu, làm cho người yêu thích không buông tay. Ê! Nhìn đến ba cái đại nam nhân ôm lấy đại hát dưa ở nơi đó sờ tới sờ lui, Tần Thạc cảm thấy tràng diện có chút quái dị, sau đó vội vàng nói, đây không phải chơi, các ngươi tranh thủ thời gian nếm thử. Vậy ta thì không khách khí. Kim Lân cái thứ nhất đem hát dưa nhét vào trong miệng, răng rác một chút, hung hăng cắn một cái, một bên nhai một bên khen, hoa, tốt giòn rất ngọt. Một giây sau, hắn đột nhiên thân thể chấn động, sau đó hai mắt trừng lớn, hóa đá tại chỗ. Ăn dưa cần thiết hay không? Rất kinh bị một chút ngạc nhiên Kim Lân về sau, Bạch Thiết Sơn cũng gặp một cái trong tay mình hát dưa. Sau đó, hắn cũng hóa đá tại chỗ. Từ Dương Dương, đây quả nhiên không phải phổ thông hát dưa. Nhìn đến Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn phản ứng của hai người, Lâm Chiếu Nguyệt lại không một tia hoài nghi, nàng đứng người lên, hướng về phía Tần Thạc thật sâu không người chào, đa tạ tiền bối trọng thượng. Không có gì, mấy cây hát dưa mà thôi, không đáng giá bao nhiêu tiền. Tần Thạc khoát khoát tay, sau đó ánh mắt nhìn về phía không núc ních Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn hai người, buồn bực nói, hai người bọn họ đây là tiền bối chớ trách. Lâm Chiếu Nguyệt cười khổ nói, bọn họ là lần đầu tiên nhấm nháp ẩn chứa linh khí đồ vật, khó tránh khỏi thân thể sẽ sinh ra một số mãnh liệt nên kích phản ứng. Cái gì? Cái này hát dưa vậy mà ẩn chứa linh khí? Nghe được Lâm Chiếu Nguyệt, Từ Dương Dương đống nhiên đứng người lên, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Hắn gia nhập tổ chức bất quá 2 năm, trước mắt vẫn chỉ là một tên ngoại vi nhân viên, căn bản không có tư cách tiếp xúc bất kỳ linh khí đồ vật. Có điều hắn nhìn qua rất nhiều tài liệu tương quan, biết linh khí vật phẩm là cỡ nào chân quý, cỡ nào thần kỳ, nhất là loại này ẩn chứa linh khí trái cây, có thể nói là thiên tài địa bảo. Ăn đối thân thể có lợi thật lớn, có kéo dài tuổi thọ, tăng cường thể chất, thậm chí tẩy gân phạt tủy chờ một chút công hiệu thần kỳ. Từ Dương Dương đối với cái này hướng về đã lâu, hắn bạn không nghĩ đến, chính mình lần thứ nhất tiếp xúc linh khí đồ vật, vậy mà không phải tại trong tổ chức, mà là tại Tần tiền bối trong nhà, hơn nữa còn là một cái hạt dưa. Từ Dương Dương giơ lên trong tay hạt dưa, ánh mắt lửa nóng nhìn chằm chằm nó, phản phất là thấy được một tên tuyệt thế mỹ nữ đồng dạng. Giang giác. Nhìn đến bốn người khoa trương biểu hiện về sau, Tần Thạc móc ra một cái hạt dưa, chính mình cũng chính miệng nếm nếm. Giòn, mà lại vừa mê vừa say. Loại này thiên nhiên thành thục hạt dưa, so với chính mình lấy tay đẩy nhanh quá trình chín hạt dưa, quả nhiên muốn càng mỹ vị hơn một số. Đến mức cái gọi là linh khí, có lẽ có như vậy ném một cái ném, nhưng thân thể của hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản ứng. Dầm dầm. Nhìn đến tiền bối miệng lớn gặm hạt dưa, Lâm Chiếu Nguyệt nhịn không được vụng trộm nuốt một chút cổ họng. Quá thơm. Không phải tiền bối ăn được ngon, mà chính là cái này hạt dưa tản ra hương khí, thực sự quá câu người. Sau đó, nàng giơ lên trong tay hạt dưa, há mồm cắn một cái. Giang giác. Vừa giòn vừa ngọt. Một cỗ kỳ hương mà cam điểm nước, tại trong miệng tràn ngập, sau đó nổ bể ra tới. Thực sự không thể tin được. Một cái hạt dưa, lại có thể mỹ vị đến trình độ như vậy, so với nàng trước kia ăn rồi bất luận cái gì sơn hào hải vị, đều muốn càng hơn một bậc. Thật sự là tuyệt. Giang giác. Giang giác. Giang giác. Lâm Chiếu Nguyệt càng ăn vượt lên nghiện, càng ăn vượt lên đầu. Trước đó nàng tiếp xúc qua linh khí đồ vật, cũng từng ăn rồi một số ẩn chứa linh khí đồ vật. Cho nên, thân thể của nàng đã đối với linh khí có thích ứng tính, không có giống Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn hai người như vậy phản ứng mãnh liệt. Khi nàng đem trong tay hạt dưa ăn vào 1/3 thời điểm, bèn dành dụm tại nàng trong bụng linh khí, ầm vang nổ tung, hóa thành một đạo linh khí thủy triều, du đầu nàng toàn thân mỗi một góc. Tẩy gân phạt thủy, lại là tẩy gân phạt thủy. Cảm nhận được biến hóa trong cơ thể, Lâm Chiếu Nguyệt lại một lần nữa chấn kinh, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được. Ăn tiền bối hạt dưa, lại có thể tẩy gân phạt thủy. Quá kinh khủng. Tiền bối không chỉ có trồng ra ẩn chứa linh khí hạt dưa, mà lại là có thể trợ giúp thân thể cải thiện thể chất, thậm chí tẩy gân phạt thủy cực phẩm linh khí hạt dưa. Cái này, Lâm Chiếu Nguyệt đã không biết nói cái gì cho phải, được rồi, vẫn là tranh thủ thời gian ăn dưa đi. Ngoa tào, ngoa tào, ngoa tào. Đã thích ứng linh khí đối thân thể kích thích Kim Lân, theo hóa đá trong trạng thái khôi phục lại, mở miệng cũng là một bộ tố chất tam liên. Hắn hai mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm trong tay hạt dưa. Thân thể của hắn nói cho hắn biết, cái đồ chơi này là đồ tốt, nhất định muốn ăn, tranh thủ thời gian ăn, ngàn bạn không thể mồm hạ lưu tình. A, thật là thoải mái, tốt kích thích. Kim Lân một bên miệng lớn cắn ăn, một bên kinh hô liên tục. Giang giác, giang giác. Rất nhanh, Bạch Thiết Sơn cùng Từ Dương Dương hai người cũng gia nhập ăn dưa trận doanh, trong phòng nhất thời vang lên một mảnh răng rắc thanh âm. Tần Thạc mang theo đại hoàng, yên lặng nhìn lấy bốn vị này ăn dưa người. Chờ bọn hắn sau khi ăn xong, hắn tới một câu, "Muốn không, các ngươi lại đến một cái." Lâm Chiếu Nguyệt, Từ Dương Dương, Bạch Thiết Sơn, Kim Lân, "Vậy ta thì không." Khụ khụ. Lâm Chiếu Nguyệt đông nhiên tằng hắng một cái, trừng mắt liếc Kim Lân về sau, hướng về phía Tần Thạc ôm quyền nói, "Làm người không thể quá tham lam, tiền bối ban cho chúng ta bốn người linh khí hạt dưa, gì nó chất quý, chúng ta ăn một cái là đủ, không còn dám được voi đòi tiên." Chân quý. Phàm là đi nhà ta hậu viện nhìn một chút, liền sẽ không nói loại lời này. Tần Thạc trong lòng thầm cười một tiếng. Tiền bối, ngài lại nhiều lần ra tay trợ giúp chúng ta, còn ban cho chân quý như thế linh khí hạt dưa. Như thế đại ân đại đức, chúng ta bốn người cảm kích tại tâm. Lâm Chiếu Nguyệt một mặt thành khẩn nói, không biết có gì có thể thay tiền bối ra sức địa phương. Tiền bối, chúng ta là thật muốn vì ngài làm chút gì. Núi lao biển lửa, nhưng xin tiền bối phân phó là được. Tiền bối muốn cái gì, ta Kim Lân lập tức giúp ngài làm ra. Ba người khác cũng đội vàng nói. Ồ. Tần Thạc liếc qua bốn người về sau, vuốt cằm nói, còn thật có một chuyện nhỏ, cần muốn các ngươi giúp đỡ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 97, nhanh đưa đến nhà, phù văn sắp thành tiền bối, xin ngài yên tâm. Lâm Chiếu Nguyệt cúp điện thoại, đi đến Tần Thạc trước mặt, nói, chuyển phát nhanh sự tình, ta đã sắp xếp xong xuôi. Trong hôm nay, liền sẽ có người đem ngài chuyển phát nhanh đưa tới cửa. Vậy thì thật là làm phiền ngươi. Tần Thạc cười gật gật đầu. Quả nhiên là trong triều có người dễ làm sự tình á, vậy chúng ta thì không nhiều cái giày tiền bối thanh tu. Lại ngồi một chút đi. Không ngồi, đỏ quan tài án đã phá án, chúng ta cần phải lập tức chạy trở về tiến hành một số xử lý. Tốt, vậy liền không chậm trễ công tác của các ngươi. Tần Thạc chỉ trong sân trước kia đỏ quan tài nói, đúng rồi, khẩu này đỏ quan tài cần nộp lên sao? Cái này, dưới tình huống bình thường, đương nhiên là cần nộp lên, bất quá. Bốn người liếc nhau về sau, Lâm Chiếu Nguyệt nói ra, đã tiền bối đối khẩu này đỏ quan tài cảm thấy hứng thú, vậy liền lưu ở tiền bối nơi này đi. Dù sao vật này không rõ, lưu lạc đi ra bên ngoài, ngược lại sẽ gieo hại vô cùng. Vậy ta thì không khách khí. Tần Thạc cao hứng gật đầu. Khẩu này đỏ quan tài, thật sự là hắn hữu dụng, còn thật không nỡ nộp lên. Hắc hắc. Nữ nhân này rất bên trên nói nha. Lần sau có rảnh lại đến chơi. Tần Thạc đem bốn người đưa đến ngoài cửa lớn, thuận miệng nói, qua vài ngày nhà ta cà tím cái tiết chín, đến lúc đó mời các ngươi ăn cà tím. Người nói không có ý, người nghe có lòng. Nghe được từ mấu chốt Lâm Chiếu Nguyệt, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, thầm nghĩ trong lòng, lại là dưa leo, lại là cà tím, chẳng lẽ tiền bối là ám chỉ cái gì? Nàng trộm trộm nhìn thoáng qua một thân chính khí tiền bối, tranh thủ thời gian cắt đứt trong đầu suy nghĩ lung tung. Đáng chết, mù nghĩ gì thế? Giống tiền bối loại thân phận này người, tại sao có thể có cái kia loại ý nghĩ? Lâm Chiếu Nguyệt tự trách một phen về sau, hướng về phía Tần Thạc chắp tay nói, đa tạ tiền bối chiếu cố, lần này vãn bối được ích lợi không nhỏ. Tần Thạc gặp nàng một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, nói, còn có chuyện gì sao? Không có. Lâm Chiếu Nguyệt tranh thủ thời gian lắc đầu. Hỏa hầu chưa tới, mà lại thời cơ cũng không đúng. Đến mức sự kiện kia, ân, vẫn là ngày sau hãy nói đi. Tiền bối, cáo tử. Bốn người từng cái tiến lên phía trước nói khác. Vốn là Kim Lân còn muốn nhiều lời chút gì, kết quả bị Bạch Thiết Sơn một cái tay cho hắn đi. Chỉ lưu lại một câu, tiền bối, ta tặng xe đạp, ngài đừng quên cưới a a a. Bốn người leo lên chính mình lái qua SUV, một cái quay đầu về sau, liền càng chạy càng xa, nhanh chóng cách rời Thái Bình Trấn. Tần Thạc quay người trở về nhà, đưa đi khách nhân, hắn cái kia tiếp tục làm chuyện chính. Thứ 18 cái thông linh phù văn, hắn nhất định phải nhanh cầm xuống, không thể trì hoãn được nữa. Không qua, trước đó hắn còn cần làm một chuyện. Cái kia bốn người khách đưa cho hắn lễ vật, cần nho nhỏ xử lý một chút. Cổ họa cùng long đuôi nghiên mực, hắn lấy được thư phòng. Nay tấm nghe nói đến từ 500 năm trước sông núi tranh thủy mặc, lấy hắn tay nghiệp dư ánh mắt đến xem, hoàn toàn chính xác, vẽ rất có mức độ, rất có ý cảnh. Đại hoàng nhìn đều nói tốt. Đừng tưởng rằng nó là một con chó con, thì không hiểu thưởng thức họa tác. Trong nhà này, đại hoàng hội họa mức độ đủ để ngạo thị quần hùng, treo lên đánh người nào đó 18 con phố. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, đại hoàng thì dùng móng vuốt tại trên mặt đất vẽ bời. Quen tay hay việc, vô sự tự thông. Đại hoàng bây giờ hội họa mức độ đã là xưa đâu bằng nay. Dù sao Tần Thạc là mặc cảm, chiếc kia cổ điện quý khí lại xúc cảm thật tốt long đôi nghiên mực, bị hắn đặt ở trên bản sách, bình thường luyện tập phù văn thời điểm cần dùng đến cái đồ chơi này. Còn lại hai kiện lễ vật, cái kia một bộ làm bằng vàng dòng tứ thần thú giống, bị hắn thu vào phòng ngủ. Đến mức cái kia cỗ xe đạp, hắn xách đi ra bên ngoài cưỡi thử một chút, không cưỡi không biết, một ngựa giật mình. Chiếc này tạo hình kỳ lạ xe đạp đã nhận lấy hắn 3 phần sức mạnh, vậy mà không có tan ra thành từng mảnh, ngược lại vững như láo cầu, mà lại đem tốc độ phát vung tới cực hạn, nhanh thì một chữ tắt. Tần Thạc rốt cục thể hội một thanh tốc độ xe thể thao. Xe đạp này có thể quá ngưu bức. Vây quanh Thái Bình Trấn cưỡi vài vòng về sau, Tần Thạc càng cưỡi càng thích, càng cưỡi càng hài lòng. Có chiếc xe đạp này, còn muốn cái gì phe ra gì a, nói thật, lái xe cái gì, còn thật không có cưỡi xe đạp tới sảng khoái. Không đốt xăng, không hưởng phí điện, tới lui tự nhiên, tốc độ lại nhanh. Duy nhất không được hoàn mỹ, cũng là chuyên trở lượng không được. Bất quá, hắn bình thường cũng vẫn không là cái gì đồ vật, nhiều lắm là đi huyện thành lấy cái chuyển phát nhanh, mua chút đồ dùng sinh hoạt loại hình. Có như thế một cái xe đạp, hoàn toàn đủ. Lễ vật này, ta vừa ý. Tần Thạc nhớ tới đưa chiếc xe đạp này cho mình Kim Lân, không khỏi gật gật đầu, "Tiểu hòa tử, đường đi của ngươi chiều rộng." Kết thúc cưỡi thử sau, Tần Thạc trở lại thư phòng, uống một chén học tập khoái lạc nước về sau, bắt đầu luyện tập phù văn. Vừa học được hơn 1 giờ, một chiếc chuyển phát nhanh xe ngừng đến hắn nhà cửa. Một tên nghe nói là Hoàn Sơn huyện chuyển phát nhanh bộ môn người tổng phụ trách trung nhân, mang theo 2 tên nhân viên, đem từng kiện chuyển phát nhanh theo trên xe chuyển xuống dưới. Ngay trước Tần Thạc trước mặt, còn lời thề son sắt biểu thị, về sau nhưng phàm là Tần tiên sinh chuyển phát nhanh, đều sẽ đích thân phái người đưa tới cửa. Nói cách khác, về sau hắn rốt cuộc không cần đi huyện thành lấy chuyển phát nhanh. Việc này làm, Tần Thạc nhìn lấy ở trước mặt mình túi đầu không lưng, một mặt cười bồi trung nhân, không khỏi nhớ tới vị kia đôi chân dài. "Cô nương, con đường của ngươi cũng đi chiều rộng a." Đem đưa chuyển phát nhanh người đuổi đi về sau, Tần Thạc kiểm lại một chút, chính mình mua qua internet đồ vật đã toàn bộ đến đông đủ. Trong đó trọng yếu nhất, tự nhiên là cái kia 5 bản mua qua internet võ công bí tịch. Tiên Thiên Nhất Khí Dịch Cân Kinh Quân Lâm Thiên Hạ bản Cửu Dương Thần Công Trạm Thiên Rút Kiếm Thuật Trụ Cột Kiếm Pháp 999, cái này 5 bản bí tịch bên trong, lớn nhất khiến Tần Thạc mong đợi, không hề nghi ngờ là Trụ Cột Kiếm Pháp 999. Không gì khác, chỉ bằng nó đắt nhất. Cứ như vậy một bản không biết chỗ nào in ấn sách nhỏ, lại muốn hắn 998. Phải biết, trước mắt hắn đã tu luyện hoàn tất Kim Trung Thiết Bố Sam, vẹn vẹn 9 khối 8 mà thôi. Bản này Trụ Cột Kiếm Pháp 999 giá cả, trọn vẹn là Kim Trung Thiết Bố Sam gấp 100 lần. Gấp 100 lần a, gấp 100 lần. Cũng không biết đến tột cùng giá trị không đáng cái giá này. Nếu như tu luyện về sau khiến người ta thất vọng, hắn khẳng định phải đi chủ quán chỗ đó hung hăng đánh cái đánh giá kém. Như vậy vấn đề tới, đến tột cùng là trước tu luyện nội công, vẫn là trước tu luyện kiếm pháp? Nếu như trước tu luyện nội công, cái này 3 bản nội công tâm pháp, trước tu luyện cái nào 1 bản? Nếu như là trước tu luyện kiếm pháp, lại cái kia trước tu luyện cái này 2 bản kiếm pháp bên trong cái nào 1 bản? Tần Thạc nhìn lấy bày ra để ở trên bàn 5 bản bí tịch, lâm vào lựa chọn khó khăn chứng. Sau cùng vỗ bàn một cái, tổ cha tổ mẹ nó chứ, không học được. Học tập võ công, về sau có nhiều thời gian, hiện tại vẫn là đội vàng đem thứ 18 cái thông linh phù văn giải quyết cho. Hạ quyết tâm sau, Tần Thạc bắt đầu trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, học tập phù văn. Trong mấy mắt, lại qua 5 ngày thời gian. Tối hôm đó, Tần Thạc suốt đêm ác chiến, cùng thứ 18 cái thông linh phù văn, tiến hành sau cùng một trận công thành chiến. Đi qua dài đến 5 ngày khó khăn học tập, hắn rốt cục thấy được thắng lợi rực rỡ, thứ 18 cái phù văn sắp bị hắn cầm xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 98, đến từ gia gia thần bí lễ vật ta một cái nho nhỏ phù văn, dùng bút viết, đúng là như thế khó khăn. Đây cũng không phải là hạ bút như có bạc cần, mà chính là hạ bút như có Thái Sơn áp đỉnh. Tần Thạc phải tay nắm chặt lấy bút lông, trên giấy chậm rãi viết, khuôn mặt đỏ lên, trên trán càng là gân xanh nổi lên. Giờ này khắc này, hắn cảm giác mình cầm bút trên tay, chính để ép một ngọn núi. Đây không phải ảo giác, hư không bên trong, còn thật sự có một cỗ nhìn không thấy lực lượng, chính đang ngăn trở hắn tiếp tục viết. Cỗ lực lượng này là mạnh mẽ như vậy, đến mức hắn mỗi viết ra một khoản đều phải đem hết toàn lực, mà lại ở trong quá trình này hắn còn không thể có bất kỳ mảy may sai lầm. Sai một khoản chính là phí công nhọc sức. Cái này thứ 18 cái phù văn là hắn học tập bộ này thông linh phù dùng văn đến gặp phải lớn nhất một cửa ải khó. Hắn học bộ này thông linh phù văn, mỗi khi gặp chín chính là một đạo cảm, tương đương với tu luyện bên trong bình cảnh, vượt qua bình cảnh mới có thể trời cao biển rộng. Ban đầu 1 đến 9 cái phù văn là 19 phù văn, tiếp xuống 9 cái phù văn vì 18 phù văn, đằng sau cứ thế mà suy ra. Mỗi học xong 9 cái phù văn là hắn có thể thu hoạch được một hạng cường đại thông linh cải tạo năng lực. Thí dụ như, học xong nhất cựu phù văn, hắn có thể đem phổ thông tiền giấy cải tạo thành có thể đốt tới âm phủ thông linh tiền giấy. Học xong 18 phù văn, hắn liền có thể cải tạo giấy đâm vũ khí. Nếu là lại học 39 phù văn, đến lúc đó, hắn không chỉ có thể cải tạo càng lớn kiện giấy đâm tế phẩm, còn có thể cho ra đốt một số hàng thật giá thật cống phẩm đi qua. Tóm lại, hắn nắm giữ phù văn càng nhiều, hắn cải tạo năng lực thì càng mạnh. Đương nhiên, cần thiết trả ra đại giới cũng càng lớn. Rạng sáng 7 giờ rưỡi, làm Tần Thạc viết xong sau cùng một khoản về sau, ca một tiếng, trong tay hắn bút lông tại chỗ hóa thành một mịn. Ông trên giấy vừa mới viết xong một cái mực đỏ phù văn, chấn động mạnh một cái, sau đó tách ra vô cùng chói mắt kim quang. Trong thư phòng, rồng đến nhà tôm, khắp nơi đều giải đầy loại này tản mát ra mãnh liệt sát phạt chi ý ánh sáng màu vàng. Thứ 18 cái phù văn, phiên dịch tới có ý tứ là đồ. Xong rồi, Tần Thạc mặt lộ vẻ cuồng hỉ. Đi qua gần 6 ngày thời gian, ngày đêm không ngừng điên cuồng học tập, hắn rốt cục công khắc thứ 18 cái phù văn. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần nhập môn, đến đón lấy liền dễ làm, chỉ cần không ngừng luyện tập, liền có thể quen tay hay việc. Đem cái này thứ 18 cái phù văn triệt để nắm giữ. Hô, Tần Thạc thở dài một hơi về sau, thân thể triệt để có quắc mềm nhũn ra. Học tập phù văn, thật sự là so với quỷ còn mệt hơn á. Thẳng đến nửa giờ sau, trong thư phòng cổ này tràn ngập sát phạt chi ý kim quang, mới dần dần tiêu tán. Tần Thạc ánh mắt rơi xuống trên giấy cái kia phù văn phía trên, chỉ cảm thấy ánh mắt thấy đau, thật giống như bị dao cắt đồng dạng. Cái chữ này thật hung. Vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái, liền lệnh hắn dâng lên một loại biển máu thi sơn giống như cảm giác. Khó trách viết như thế khó khăn. Tần Thạc thầm nghĩ trong lòng, thứ 18 cái phù văn phía trên trô gánh chịu uy thế cùng lực lượng, vượt xa phía trước 17 cái phù văn. Dùng hắn cải tạo ra vũ khí, uy lực khả năng mà biết rõ. Không qua, hiện tại còn không phải cải tạo cái kia thanh đồ long đào thời điểm. Dù sao, hắn mới vừa vận học được thứ 18 cái phù văn, còn cần 1 đến 2 ngày thời gian luyện tập, chờ triệt để nắm giữ 18 phù văn về sau, hắn có thể đối cái kia thanh đồ long đào ra tay. Nghỉ ngơi một lát sau, Tần Thạc cho mình tục một chén học tập khoái lạc nước, liền tiếp theo vùi đầu vào khẩn trương luyện tập phù văn bên trong. Cái này một luyện, lại là một ngày. Buổi tối, Tần Thạc ăn xong cơm tối, dựa vào ở trên ghế salon, lật xem mua về 5 bản bí tịch. Học tập phù văn có một kết thúc, là thời điểm chuẩn bị luyện võ. Tần Thạc đội vàng chọn lựa võ công bí tịch. Đại Hoàng thì là ngồi xổm ở một bên, say sưa ngon lành nhìn màn ảnh TV bên trong phát ra một số thi từ tiết mục. Nó đã qua nhìn thế giới động vật niên kỷ, là một đầu có phẩm vị cậu tử. Đại Hoàng bây giờ nhìn tiết mục, không phải thi từ đại hội, cũng là tác phẩm nghệ thuật giám. Tóm lại, Đại Hoàng bức cách là càng ngày càng cao. Bức Vương nhìn đều lắc đầu. Gâu. Tần Thạc chính lật trong tay Cửu Dương thần công, Đại Hoàng đột nhiên đông nhiên kêu một tiếng. Đừng ầm ĩ, xem thật kỹ ngươi truyền hình. Tần Thạc cũng không ngẩng đầu lên nói. Gâu gâu. Đại Hoàng lại kêu vài tiếng, mà lại gọi tiếng có chút gấp rút, tựa hồ có cái gì tình huống khẩn cấp đồng dạng. Xảy ra chuyện gì? Tần Thạc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Đại Hoàng, đang chuẩn bị hỏi thăm thời điểm. Ông. Dưới mông ghế sofa, đột nhiên truyền đến một đạo cực kỳ rõ ràng chấn cảm. Cả gian phòng ốc đều lay động một cái. Động đất? Không đúng. Tần Thạc quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hắn vừa mới cảm nhận được chấn cảm ngọn nguồn, tựa hồ chính ở nhà hắn phía dưới. Bám một chút, Đại Hoàng liền truyền hình cũng không nhìn, một cái bước xa liền xông ra ngoài. Tần Thạc cũng tranh thủ thời gian để xuống bí tịch trong tay, chân trần chạy tới tiền viện. Khá lắm, Đại Hoàng đã bắt đầu đào đất. Chẳng lẽ là ra đốt thứ gì đến đây? Bất quá, động tĩnh này cũng quá lớn đi. Tần Thạc nói thầm một tiếng. Còn tốt, vừa mới động đất không phải rất mãnh liệt, mà lại tiếp tục thời gian rất ngắn. Bằng không, vậy coi như thật hố tôn. Chủ nhân, Đại Hoàng đội vàng đào đất thời điểm, Liễu Mội cũng không chịu cô đơn, vỏ cây phía trên hiện ra một trường nữ nhân mặt, hướng về phía Tần Thạc nói, ra đưa bảo bối tới. Quả nhiên là lão gia tử. Tần Thạc gật gật đầu, hỏi, Liễu Mội, ngươi có thể hay không phim tấu một chút, đến cùng là cái gì bà bối? Liễu Mội ngữ khí không quá chắc chắn nói, tựa như là một cái dương. Cái dương? Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia mê hoặc. Vượt qua âm dương, vượt qua lương giới, liền bị đưa chính mình một cái dương. Làm thần bí như vậy, chẳng lẽ trong dương chăng là? Không biết nghĩ tới điều gì, Tần Thạc nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Trong mấy mắt, Đại Hoàng thì trong sân móc ra một cái to lớn động hố, khoảng chừng hơn 10 mét sâu. Móc ra đất, đều nhanh chất thành một gò núi nhỏ. Thời gian không phụ đào đất chó. Tại Đại Hoàng không ngừng nỗ lực dưới, chiếc kia chôn sâu ở dưới đất cái dương, rốt cục bị nó cho đào được. Cái này miệng dương thật lạ. Tần Thạc nhảy đến phía dưới, đánh giá bị Đại Hoàng móc ra cái dương, nhất thời có chút trợn tròn mắt, mẹ hắn thảm a. Xuất hiện ở trước mặt hắn, là một miệng vết thương chồng chất cái dương. Cái dương là dùng một loại nào đó bằng da tài liệu chế thành. Phía trên còn mang theo lân phiến. Bề ngoài của nó hiện đầy đao kiếm chém bị thương dấu vết, hỏa thiêu dấu vết, xét đánh dấu vết, thậm chí còn có đóng băng dấu vết. T. Nhìn lấy khẩu này bị tàn phá đến thương tích đầy mình cái dương, Tần Thạc hút miệng khí lạnh. Gia Gia đưa tới cái này miệng dương, đến cùng đã trải qua cái gì? Bên trong lại đến cùng lắp cái gì? Mặc kệ, trước mở dương lại nói. Tam Thanh ở trên, Gia Gia phù hộ, nhất định muốn mở ra cái đại bà bối. Tần Thạc mặc niệm vài câu về sau, đem bàn tay hướng về phía cái dương. Ta sát. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Thạc gương mặt ủ rũ. Cái này phá cái dương, vậy mà mở không ra. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạt cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 99, xanh rồi, rách ra, nảy mầm chủ công, ngài không có sao chứ? Nhìn đến một tay phủ yêu chủ công, Gia Cát Tam Pháo mau tới trước, mặt lộ vẻ vẻ ân cần. Ngay tại vừa mới, chủ công thi triển chính mình vô thượng pháp lực, đánh vỡ bình chướng, đem chiếc kia dùng âm dương quỷ giao chi ra chế thành phong ma dương, một lần hành động đưa vào âm dương thông nói, chỗ cần đến là nhân gian, thu kiện người là thiếu chủ. Phong ma dương bên trong đựng, không phải vật gì khác, chính là viên kia ngàn năm bản đạo hạch. Vốn là, dưới tình huống bình thường, đem bản đạo hạch loại này tiên giới chi vật mang đến nhân gian, căn bản là chuyện không có thể làm được. Cho dù chỉ là một viên bản đạo hạch, nhưng phía trên lưu lại năng lượng, ý nguyên quá mức to lớn, quá mức cao cấp, căn bản cũng không phải là nhân gian cần phải tồn tại đồ vật. Vật này mới tiên, không cho người ở giữa. Có thể chủ công hết lần này tới lần khác ăn quả cân hết hy vọng, nhất định phải đem vật này đưa cho nhân gian thiếu chủ. Thân vị chúa công giới chướng số một trung thần, hắn còn có thể làm sao đây? Chỉ có thể bày mưu tính kế, thay chủ công bài ưu giải nan. Hắn trầm tư suy nghĩ, lại hai bên nghe ngóng, rốt cục nghĩ ra một cái chấn kinh âm phủ chủ ý, cái kia chính là nhanh sử dụng phong ma dương. Tại âm dương hỗn độn bên trong, sinh trưởng một loại không âm không dương, không phải sinh sự chết ma vật, tên là âm dương quỷ dao. Dùng âm dương quỷ dao trên người ra, chế thành linh chu, chính là nhập cư trái phép thần khí. Từ cựu thiên cho tới hoàng tuyển, đều có thể nhập cư trái phép. Thần không biết, quỷ không hay, liền thiên đạo đều có thể che đậy. Năm đó hắn làm buôn lậu buôn bán thời điểm, từng tiếp xúc qua một số thần thông quảng đại người nhập cư trái phép, cho nên đối với cái này có hiểu biết. Không qua, chế tạo một chiếc linh chu, cần ngàn vạn trương âm dương quỷ giao ra. Mà âm dương quỷ giao ra cực kỳ hiếm thấy, là có thể ngộ nhưng không thể cầu kỳ chân dị bảo. Chủ công trong bảo khố chỉ cất chứa một trương âm dương quỷ giao ra. Vẫn là lần trước đi quỷ thị thời điểm, tính cả Trả Nguyệt cô nương cùng một chỗ mua về. Chỉ là một trương âm dương quỷ giao ra, dùng để chế tạo linh chu, khẳng định là còn thiếu rất nhiều. Vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Dùng tấm kia âm dương quỷ giao ra tạo một miệng phong ma dương, dù sao muốn nhập cư trái phép chỉ là một viên nho nhỏ bản đạo hạch, một miệng phong ma dương là đủ. Dùng âm dương quỷ giao ra chế thành phong ma dương, cùng cái kia linh chu, có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều có thể tối tăng thiên cơ, ám độ trần thương. Trọng yếu nhất chính là chế tạo phong ma dương phương pháp, hắn đúng lúc học qua. Lấy thông minh tài trí của hắn, cũng không có lắm. Bỏ ra thời gian nửa tháng, hắn thì dùng tấm kia âm dương quỷ giao ra, chế tạo ra một miệng phẩm chất hắn tự nhận là vô cùng ưu tú phong ma dương. Cái này không, chủ công theo hắn nơi này cầm tới phong ma dương về sau, lập tức không kịp chờ đợi đem bản đạo hạch phong nhập trong đó, sau đó liền tiêu cho nhân gian thiếu chủ. Chỉ là không nghĩ tới, đem phong ma dương mang đến nhân gian, lại sẽ như thế tiêu hao pháp lực. Cho dù lấy chủ công quỷ vương cảnh tu vi, đều có chút không chịu được nổi. Không sao, bất quá một chút tiêu hao một chút thôi, nghỉ ngơi một hai ngày liền không sao. Tần Chấn Sơn theo thói quen bị leo, ánh mắt nhìn về phía Gia Cát Tam Pháo, nghiêm túc nói, quân sư, ngươi nói khẩu này phong ma dương, thật sự có thể thuận lợi đưa đến sao? A, cái này, cần phải. Nhìn đến chủ công thần sắc dần dần không tốt, Gia Cát Tam Pháo một cái giật mình, tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, được, nhất định được. Vậy là tốt rồi. Tần Chấn Sơn gật gật đầu, thản nhiên nói, tổn thất một trương âm dương quỷ giao ra, việc nhỏ, tổn thất một viên ngàn năm bản đạo hạch, chuyện này có thể có chút lớn. Quân sư, ngươi cứ nói đi. Chủ công lời ấy có lý. Gia Cát Tam Pháo khổ khuôn mặt nói, nói thật, chủ ý mặc dù là hắn ra, phong ma dương cũng là hắn tự tay tạo, nhưng đồ vật có thể hay không thuận thuận lợi lợi đưa đến thiếu chủ trong tay, cái kia chỉ có quỷ, a không, chỉ có trời mới biết. Dù sao, hắn cũng là lần đầu tiên làm chuyện loại này. À được rồi, ngươi lui xuống trước đi đi. Tần Chấn Sơn khua tay nói, thuộc hạ cáo lui. Gia Cát Tam Pháo biết chủ công muốn liên lạc với thiếu chủ, thi lễ một cái về sau, liền đội vàng cáo lui. Không có cách, mở không ra cũng là mở không ra. Tần Thạc nhìn trước mắt sừng sững bất động cái dương, không thể không từ bỏ. Đừng nhìn cái dương này rách tung tóe, một bộ cơ hồ phân mảnh dáng vẻ, nhưng mặc cho bằng hắn đem hết thủ đoạn, cũng mở không ra, kéo không nát. Thật sự là hao tổn tâm trí. A khẩu này đến từ âm phủ cái dương, cũng không biết đến tột cùng là dùng cái gì ra chế thành. So trên người hắn ra, còn cứng cỏi hơn vô số lần. Cho dù hắn dùng hết thủ đoạn phá hư, cũng vô pháp ở phía trên lưu lại dù là một chút dấu vết. Đại hoàng nhào tới gặm nửa ngày, đồng dạng không có chút nào chứng dụng. Nói tóm lại, cái này miệng dương phòng ngự năng lực đã điểm đấy, căn bản không phải hắn cùng đại hoàng có thể dung chuyện. Có thể khiến hắn cảm thấy buồn bực là cái này miệng dương mặt ngoài rõ ràng hiện đầy các loại vết thương, cũng không biết là cái gì cái đồ biến thái tạo thành. Xem ra muốn mở ra cái này miệng dương, chỉ có thể chờ đợi Gia Gia. Tần Thạc chính suy nghĩ, bên hông đống nhiên chấn động, nói Gia Gia, Gia Gia liền đến. Hắn tranh thủ thời gian móc ra cái kia, tiếp thông Gia Gia đánh cho điện thoại của hắn. Gia Gia, cháu ngoan, cái dương nhận được không có? Tần Thạc vừa lấy được. Gia Gia, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, xem ra quân sư vẫn là có chút tài năng. Tần Thạc, quân sư. Gia Gia, cái dương này không phải là Gia Cát đại quân sư đưa cho ta à? Gia Gia, ha ha, cái dương là quân sư, bất quá bên trong dương này đồ vật là gia gia đưa cho người kinh hỉ. Tần Thạc, cái gì kinh hỉ? Gia gia, đánh mở dương ngươi sẽ biết. Tần Thạc, có thể ta mở không ra. Gia gia, ai nha, là gia gia sơ sót, gia gia cái này liền nói cho ngươi mở dương chi pháp. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Thạc dựa theo gia gia truyền thụ cho phương pháp, rốt cục đem cái dương mở ra. A cái này, nhìn đến cái dương đồ vật bên trong, Tần Thạc trên mặt biểu lộ gọi là một cái đặc sắc. Nếu như hắn không có nhận sai, chứa ở trong dương là một viên hồn đảo, một viên ăn để thừa hồn đảo. Không thể nào, không thể nào. Gia gia chuẩn bị cho hắn kinh hỉ, thì cái này. Tần Thạc đem bàn tay tiến trong dương, trái sờ sờ, phải sờ sờ, ngoại trừ viên này hồn đảo bên ngoài, thì thật chẳng còn gì nữa. Đồ vật nhìn thấy chưa? Lúc này, gia gia thanh âm theo âm phủ bên kia chuyển đến, kinh hỉ hay không có ngoài ý muốn. Tần Thạc nhìn mình chằm chằm nắm trong tay hồn đảo, nghi ngờ nói, gia gia, viên này hồn đảo đến cùng có lai lịch thế nào? Ngài lão nhân gia như thế đại phí khổ tâm, khẳng định không có đơn giản như vậy đi. Đương nhiên không đơn giản. Gia gia cười nói, bàn đào ngươi hẳn nghe nói qua đi. Bàn đào. Tần Thạc đầu tiên là sững sờ, sau đó hít sâu một hơi, gia gia, ngươi nói bàn đào, không phải là cái kia bàn đào đi. Gia gia, không sai, gia gia đưa cho ngươi, thì là đến từ trên trời một viên ngàn năm bàn đào hạch. T. Tần Thạc lần nữa hút miệng khí lạnh, nhìn trong tay bị lục quang quấn quanh hồn đào, cả kinh nói, gia gia, ngươi đưa một viên ngàn năm bàn đào hạch cho ta, chẳng lẽ là muốn cho ta ở nhân gian trồng bàn đào? Cháu ngoan, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, bàn đào chỉ sinh trưởng với thiên phía trên, ở nhân gian tuyệt không có khả năng mọc dễ nảy mầm. Thế nhưng là, nhưng mà cái gì? Gia gia, nói ra ngươi khả năng không tin. Tần Thạc nhìn trong tay đột nhiên dạn nước mở, sau đó dò ra một viên xanh nhỏ mà bàn đào hạch, cười khổ một tiếng nói, ngươi đưa tới ngàn năm bàn đào hạch, tại ta trên tay, xanh rồi, rách ra, nảy mầm. Gia gia, tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 100, cải tạo đồ long đao 33. Gia gia tại chỗ bị đánh mặt. Bên này điện thoại cũng còn không có cúp máy đâu, viên đưa ngàn năm bản đảo hạch ngay tại Tần Thạc trên tay phá xác, phát mầm. Gia gia, ngài thế nào, tại sao không nói chuyện? Gia gia đang suy nghĩ một vấn đề. Chuyện gì vấn đề? Thật tốt một cái bản đảo hạch, thế nào thì nảy mầm đây? Ách, gia gia ngài đừng suy nghĩ nhiều, đây không phải ngài đi hỏi đề, mà chính là vấn đề của ta. Tần Thạc nói, lại mau đuổi theo hỏi một câu, có điều, cái này lại có vấn đề gì? Vấn đề lớn. Gia gia thở dài một cái nói, cái này bản đảo chính là tiên giới chân phẩm, hấp thu tiên lộ linh khí mà sinh trưởng. Thà ở nhân gian loại này linh khí đất nghèo, cho dù thật bị ngươi làm phát mầm, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ chết yểu. Cái này, Tần Thạc nghe trong lòng chính là mát lạnh, nói, chẳng lẽ thì không có cái gì bổ cứu chi pháp à? Có. Biện pháp gì? Đuổi tại cái này quả bàn đào mầm non chết yểu trước đó, ngươi tranh thủ thời gian tu luyện thành tiên, mang theo nó phi thăng thượng giới. Được, ngài lao nhân ra nói tương đương không nói. Cho nên, gia gia khuyên ngươi vẫn là cam chịu số phận đi, tuy nhiên tổn thất một viên ngàn năm bàn đào hạch khá là đáng tiếc, nhưng không sao cả, lần sau gia gia lại cho ngươi thiêu cái chơi rất hay. Có thể ta cảm thấy cái này quả bàn đảo mầm non còn có thể cứu giúp một chút. Ta ngốc cháu trai, đừng uổng phí sức lực, để nó sớm một chút đến cùng gia gia đoàn tụ đi. Lại trò chuyện trong chốc lát về sau, Tần Thạc kết thúc cùng gia gia trò chuyện. Hắn chầm chầm trong tay cái này gốc vừa nảy mầm xanh biết tiểu mầm non, nhịn không được nói khẽ, chẳng lẽ ngươi thật không cứu nổi sao? Sàn sạt. Không nghĩ tới, hắn vừa dứt lời, bàn đảo mầm non đỉnh chóp hai cái lá cây, vậy mà ma sát một chút, phát ra một loại sàn sạt thanh âm. Tựa hồ là đang đáp lại hắn đồng dạng. Khá lắm. Tần Thạc kinh ngạc mấy giây sau, lại nói một câu, ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Sàn sạt. Bàn đào mầm non hai cái lá cây lại lẫn nhau ma sát một chút. Quả nhiên không phải là phàm vật. Thấy cảnh này, Tần Thạc thật không có lộ ra rất giật mình, dù sao trong nhà đã có một cái thành tinh liễu muội. Cái này gốc bàn đào mầm non là đến từ tiền giới, lại làm sao có thể phổ phổ thông thông đây? Tiếc nuối duy nhất là cái này bụi cây giống sẽ không nói chuyện. Ồ. Tần Thạc đột nhiên đôi mắt sáng lên, quay đầu nhìn về phía một bên cậu tử, đại hoàng, công tác của ngươi lại trở về. Go. Đại hoàng hưng phấn đến thẳng vẫy đuôi. Mười mấy giây sau, đại hoàng trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm cái này gốc sẽ chỉ ma sát phía lá, sau đó phát ra cơ hồ giống nhau như lúc sàn sạt thanh âm bản đảo mầm non. Tại chỗ mắt trừng trống đốc. Phiên dịch. Cái này phiên dịch cái bố nha. Vừa mới lên cương vị đại hoàng, lại một lần thất nghiệp. Tần Thạc cũng chỉ có thể coi như thôi. Tuy nhiên không biết ngươi còn có thể sống bao lâu. Hắn nhìn trong tay bản đảo mầm non, trầm ngâm một chút về sau, nói, nhưng ngươi dù sao cũng là ta một tay làm ra, còn nắm giữ như vậy linh tính, chỉ cần ngươi muốn sống sót, ta thì sẽ không buông tha cho ngươi. Xa xa xa. Hắc hắc, còn thật có ý tứ. Nhìn lấy không ngừng ma sát phiến lá bàn đảo mầm non, Tần Thạc cười hắc hắc nói, vẫn quy củ cũ, đến chúng ta Tần gia, nhất định phải có cái tên. Đã ngươi là đến từ trên trời bàn đảo, vậy không bằng gọi bà con. Không nên không nên, danh tự quá bá đạo, bình thường người khống chế không ngừng, vẫn là gọi ngươi đảo đảo tốt. Xa xa xa. Đại hoàng, nơi này thì giao cho ngươi. Tần Thạc sau khi nói xong, mang theo bàn đảo mầm non cùng chiếc kia phong ma dương, phủi mông một cái liền đi. Chỉ để lại đại hoàng một chó. Chính mình đào hầm, vẫn phải chính mình chôn a. Trong thư phòng, Tần Thạc đem bàn đào mầm non bày đặt ở trên bàn sách. Viên này bàn đào hạch, ngoại trừ một cái vết nứt bên ngoài, hắn còn lại bộ phân vẫn như cũ bảo trì hoàn chỉnh. Mầm non cũng là từ nơi này vết nứt dò ra tới hai cái lá cây. Không chỉ có thể dò ra tới, Tần Thạc phát hiện, cái này hai cái lá cây còn có thể tùy thời rút vào xác bên trong, quả thực tựa như cái rùa đen nhỏ một dạng. Tuy nhiên phát sinh một điểm nho nhỏ quanh co, nhưng đích thật là một cái không tệ kinh hỉ. Tần Thạc liếc qua trên bàn sách bàn đào mầm non, tự nhủ, tiếp đó, đến phiên ta cho ra đưa vui mừng. Bám một chút, hắn theo bàn đọc sách phía dưới, quất ra một thanh tạo hình bá khí đồ long đao. Chu bị thời gian dài như vậy, hắn rốt cục có thể đại chiến thân thủ, đối thanh này mua về đã lâu đồ long đao, tiến hành cuối cùng thông linh cải tạo á bút lông, là tốt nhất bút lông. Mực đỏ, là hơn 1000 khối tiền một hộp cực phẩm mực đỏ. Thi liên chứa được mực đỏ mặc nghiên mực, cũng là tối đỉnh cấp long đuôi nghiên mực. Hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Không đúng, suýt nữa quên mất một cái cực kỳ trọng yếu chi tiết. Tần Thạc vặn ra giữ ấm ly, rầm 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 rầm, đem tràn đầy một chén học tập khoái lạc nước, uống một hơi cạn sạch. Uống xong này nước, cả người trong nháy mắt thần thái sáng láng, đạt đến tối đỉnh phong hoàn mỹ nhất trạng thái. Bắt đầu, Tần Thạc hít sâu một hơi, ít nhiều có chút khẩn trương. Tuy nhiên hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái kia 18 cái thông linh phụ văn, nhưng có thể hay không đem thanh này đổ long đao cải tạo thành công, hắn cũng không có hoàn hảo nắm chắc. Cũng liền chia 5 năm đi. Xoát xoát, hắn nắm chặt chám đầy mực đỏ mặc bút lông, tại đồ long đao phía trên viết xuống cái thứ nhất thông linh phụ văn. Thời gian trôi qua, nguyên một đám phụ văn bị hắn viết tại đồ long đao phía trên. Cải tạo không phải loạn tạo, hắn viết ra những phụ văn này đều là có chú trọng, liền như là bài binh bố trận đồng dạng. Nhìn như lộn xộn, kỳ thực ngay ngắn trật tự, lẫn nhau ở giữa, nối liền lẫn nhau, cuối cùng tạo thành một đạo huyền ảo phụ văn đại trận. Thứ 658, làm viết xuống thứ 658 cái thông linh phụ văn thời điểm, Tần Thạc đã dần dần có chút cố hết sức. Hắn phủ văn của nó còn nói được. Thứ 18 cái phủ văn đồ, hắn mỗi viết một lần, đều muốn hao phí không ít khí lực cùng tinh thần. Cho tới bây giờ, hắn đã viết 26 cái đồ, đem hắn mệt quá sức. Thế mà, cơ hồ bị viết đầy phủ văn đồ long đao, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì. Tiếp tục, Tần Thạc biết không có thể ngừng, một khi dừng lại thì phí công nhọc sức, chỉ có thể lên dây cót tinh thần, cắn chặt răng, tiếp tục viết. Lại là sau một tiếng, Tần Thạc trên mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy, thần sắc tiêu tụy, phản phất là liên tục chiến đấu 7 ngày 7 đêm đồng dạng. Nhưng tay của hắn còn tại viết. Thứ 999. Làm Tần Thạc hao hết khí lực, viết xuống thứ 999 cái thông linh phụ văn thời điểm. Giống. Trên bản đồ long đao, đột nhiên vang lên một đạo vô cùng to rõ giống lên một tiếng. Giống như manh thú sắc hót. Tràn đầy lực lượng cùng tinh thần phấn chấn. Ngay sau đó, thanh này đồ long đao, theo trên bản chậm rãi bồng bềnh lên. Từng sợi như có thực chất huyết hồng quang mang, từ trên người nó tản ra, tràn ngập cả phòng. Cùng lúc đó, còn có một cỗ to lớn uy áp, ầm vang buông xuống. Gần trong gang tấc Tần Thạc, lại bị cỗ uy áp này áp chế đến hô hấp khó khăn cấp độ. Không hổ là đồ long đao. Tần Thạc không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, duỗi ra một cái tay, muốn phải bắt được thanh này bị hắn cải tạo thành công đồ long đao. Nào nghĩ tới, cải tạo về sau đồ long đao là như thế kiệt ngao bất thuần, gặp dấu tay của hắn hướng mình phân đôi. Vậy mà đao nhận nhất chuyển, hung hăng chém về phía hắn đưa qua tới tay. Ngoa tạo. Tần Thạc không dám kinh thường, vội vàng rút tay trở về. Không qua, vẫn là đã chậm một bước. Một tia cảm giác đau theo tay bên trên truyền đến. Tần Thạc cúi đầu, nhìn lấy trên mu bàn tay cái kia đạo chính tại vết thương chảy máu, đầu tiên là sức sở, sau đó mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Phá phòng. Vậy mà phá phòng. Hoa ha ha, rốt cục có đao có thể chặt động lão tử á. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 101, ra ra, mời thu đao đao tốt. Tần Thạc nhìn chằm chằm lơ lửng trong không khí đồ long đao, khắp khuôn mặt là vẻ yêu thích. Cải tạo về sau đồ long đao, cùng cải tạo trước đó đồ long đao, hoàn toàn khác nhau. Không chỉ là càng thêm bá khí lộ ra ngoài, trọng yếu nhất chính là nó biến đến chân thực lên, theo một thanh giả đao biến thành một thanh thật đao. Chỉ từ bên ngoài nhìn vào, đã hoàn toàn nhìn không ra cái này là một thanh giấy đâm đao, mà càng giống là một thanh hàng thật giá thật đồ long bảo đao. Cả thanh đao dài ước chừng 1m2, toàn thân đỏ thẫm, tản mát ra một loại huyết ánh sáng màu đỏ. Nhìn qua dị thường khốc khoe phong cách, trên thân đao còn có thể nhìn đến từng cái bá khí long văn, không nhiều không ít, vừa vặn chín đầu. Không chỉ là ngoại hình bá khí, đao này còn tản mát ra tương đương kinh khủng uy áp, như cùng một đầu kiệt ngao bất thuần tuyệt thế hung thú, ngay tại cảnh giới trung quanh, tùy thời chuẩn bị tiến công. Vừa mới, Tần Thạc chuẩn bị nắm chặt nó thời điểm, bị kỳ phản cắn, trên tay phải bị cắt ra một cái vết thương, còn chảy máu. Đây quả thực là, song hỉ lâm môn a, từ khi đem môn kia kim trung thiết bố sam tu luyện đến đại viên mãn cảnh giới về sau, nhục thể của hắn phòng ngự đã đến trình độ ngoại hạng. Cho dù không sử dụng môn công pháp này, vẹn vẹn dựa vào nhục thân bị động phòng ngự, cũng đã là đao kiếm có thương. Dù sao trong nhà giao phay búa cái gì, là không chém nổi nhục thể của hắn. Duy nhất có thể đối với hắn tạo thành thương tổn, chỉ có đại hoàng hàm răng. Bất quá, đây là hắn không mở ra kim trung cháo cùng thiết bố sam tình huống dưới. Một khi tự mình mở ra kim trung cháo cùng thiết bố sam, đại hoàng không chỉ có gặm không động hắn, ngược lại sẽ còn bị chấn động đến răng rơi đầy đất. Tựa như xuyên qua phản thương tổn giáp một dạng, không chỉ có để ngươi không đánh nổi, còn để ngươi cảm thấy đau. Tình hình như thế xuống, sinh hoạt hàng ngày của hắn cũng không thể không nhận lấy một số ảnh hưởng. Thí dụ như, tóc cắt không được, ria mép cạo không rơi, cắt móng tay không đứt, trở lên những thứ này không tiện, tuy nhiên đều không phải là cái gì nghiêm trọng vấn đề, nhưng vẫn là làm cho người có chút phiền não. Thằng đến thanh này đồ long đao xuất hiện, Tần Thạc ánh mắt sáng lên chằm chằm lấy trước mắt đồ long đao, cười hắc hắc nói, tại đốt cho ra ra trước đó, vẫn là trước ta mượn dùng một chút đi.
Không qua,
hắn hiện tại còn đứng trước một cái vấn đề nhỏ, cái kia chính là như thế nào chế phục thanh này kiệt ngao bất thuần đồ long đao. Cái đồ chơi này, thế nhưng là hùng cực kỳ, thì cùng có cái mông một dạng, mọ đều không cho sở một chút. Đã như vậy, Tần Thạc sau khi hít sâu một hơi, lựa chọn phòng ngự toàn bộ khai hỏa. Kim trung cháo, thiết bố sam. Không đến 3 giây, hắn thì biến thành một cái thanh đồng người, bên ngoài thân còn bao phủ một tầng kim quang long lanh cái lồng. Giờ này khắc này, phòng ngự của hắn đã tăng lên tới cực hạn. Sau đó, Tần Thạc lần thứ 2 đem tay đưa tới. Cùng trước đó một dạng, tay của hắn vừa mới tới gần, cái kia thanh đổ lòng đào thì không chút khách khí chặt đi qua, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đinh! Đao chặt trên tay hắn, phát ra một đạo thanh thúy kim thiết và chạm thanh âm. Lần này không có phá phòng. Một kích không thành, đồ long đao tựa hồ có chút ngây ngẩn cả người. Tần Thạc thừa dịp bất ngờ, lấy tay hung hăng bắt lấy đồ long đao phần đuôi. Hống hống hống. Đồ long đao trong nháy mắt nổi trận lôi đình, phát ra trận trận tiếng gầm, ở trong tay của hắn mãnh liệt giằng co. Tựa như một đầu bị giam tiến chiếc lồng mãnh thú, không cam lòng trói buộc, điên cuồng giãy giụa. Khí lực thật là lớn. Tần Thạc trong lòng giật mình, duỗi ra hai cánh tay đồng thời cầm cán đao, dốc hết toàn lực áp chế thanh này lâm vào cuồng bạo trạng thái đồ long đao. Thẳng đến nửa giờ sau, trong tay hắn đồ long đao rốt cục an tĩnh lại, không lại tiếp tục giãy giụa. Bất quá, đồ long đao tản ra quang mang, ngược lại là càng ngày càng chói mắt. Nhìn trong tay thanh này tạo hình phong cách, quang mang bắn ra bốn phía đao, Tần Thạc không khỏi điểm tán nói, không hổ là đồ long đao, làm thật tuyệt không điệu thấp á đồ long vừa ra, ai dám tranh phong. Đang đánh nhau thời điểm, móc ra như thế một thanh đồ long đao, tuyệt đối sẽ trở thành toàn trường lớn nhất tịch tử. Là lúc này rồi. Tần Thạc mang theo đồ long đao, đi đến trước gương, sau đó nhắm ngay đầu của mình. Giang rắc, giơ tay chém xuống. Đầu không có rơi, rơi chính là một trong tóc. Thời gian qua đi hơn một tháng, rốt cục có thể cắt tóc. Tần Thạc cảm khái một tiếng về sau, nắm đồ long đao, bắt đầu cho mình tu cắt tóc. Giang rắc, giang rắc, giang rắc. Từng sợi tóc bị đồ long đao chặt đứt, rơi rơi xuống đất. Mấy phút đồng hồ sau, Tần Thạc nhìn lấy trong gương màu đen tóc ngắn thanh niên, hài lòng gật đầu. Rốt cục cáo biệt tóc xanh, khôi phục bản sắc. Sau đó, hắn lại dùng đồ long đao cho mình vuốt một cái rìa mép, còn thuận tiện tu bổ một da tay móng tay cùng móng chân. Thừa dịp còn không có đốt cho ra ra, tranh thủ thời gian thật tốt sử dụng một phen. Vạn bạn không nghĩ đến à, đi qua thông linh phủ văn cải tạo về sau đồ long đao, vậy mà tại nhân gian cũng tốt như vậy dùng, như vậy ngưỡng bức. Tần Thạc một bên dùng đồ long đao tu bổ móng tay, một bên yên lặng suy nghĩ. Vừa vặn, hắn mua hai bản kiếm pháp bí tịch trở về, còn thiếu một thanh tiện tay vũ khí. Cải tạo về sau đồ long đao, hắn đã lĩnh hội qua, ngoại trừ sợ hãi hỏa diễm bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ma bệnh. Không chỉ có vô cùng sắc bén, mà lại vô cùng nhẫn nhịn, không giống trong nhà những cái kia đồng nát sắt vụn, tuy tiện dùng hai lần thì báo hỏng. Đã như vậy, hai ngày nữa, tìm hoàng đào nhà đâm giấy sư phụ, định chế một thanh kiếm. Lúc này thì không đốt cho ra ra, lưu cho mình dùng. Đến mức định chế cái gì kiếm, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra, chờ đem đổ lòng đào cho ra ra đốt đi qua rồi nói sau. Hai ngày sau, Tần Thạc đem thân thể điều chỉnh đến hoàn mỹ nhất trạng thái. Cái này hai ngày, hắn lại ăn mấy viên bị ngạn hoa hạt giống, không chỉ có khôi phục trước đó cải tạo đồ long đao lúc chỗ hao tổn tinh lực, còn để cho mình trở nên càng mạnh mẽ hơn một chút. Dù sao, tiếp xuống đốt vàng mã phân đoạn, thế nhưng là trọng yếu nhất, không được khinh thường. Căn cứ hắn tổng kết ra đốt vàng mã định luật, đốt đi qua đồ vật, càng là cường đại, tế tự người chỗ muốn trả ra đại giới lại càng lớn. Thanh này đồ long đao, viễn siêu trước đó đốt qua tiền giấy cùng sửa đường công cụ. Đem nó đốt cho ra ra thời điểm, chỗ phải chịu đại giới to lớn, khó có thể đoán trước. Vì thế, hắn đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Tạm biệt, đồ long đao. Tần Thạc cho ra ra lên ba nén hương về sau, đem cái kia thanh đồ long đao đầu nhập vào trong lửa. Đao này quả nhiên, nóng quá a vô kiên bất tồi đồ long đao, gặp phải hỏa diễm về sau, lại làm một chút liền lấy, trong nháy mắt hóa thành một đạo hồng sắc hỏa long, kịch liệt bốc cháy lên, tản mát ra vô cùng kinh người độ sáng cùng nhiệt độ. Hống hống hống, thậm chí còn có thể nghe được từng đợt bạo lệ tiếng long ngâm theo trong ngọn lửa truyền đến. Ầm ầm. Cùng lúc đó, Tần Thạc thân thể giống như một tòa thùng trăm ngàn lỗ đê đập, vô số tinh khí nguyên thần theo trong cơ thể hắn chen chúc mà ra, chạy về phía đang tiêu đốt đồ long đao. Hiến tế bắt đầu, hỏa diễm cũng tiêu đến vượng hơn. Trong nháy mắt, thân thể của hắn liền bị móc rỗng. Hiến tế đồ long đao, quả nhiên hung mãnh. May mà ta có chuẩn bị. Tần Thạc lấy ra một viên bị ngạn hoa hạt giống, nuốt vào trong bụng, vì điên cuồng sói mòn tinh khí nguyên thần chính mình bổ sung năng lượng. Làm hắn ăn thứ 7 hạt giống thời điểm, hiến tế cuối cùng là kết thúc. Cái kia thanh đồ long đao cũng đã thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành dài đến mấy chục mét to lớn đao quang, đứng sừng sững ở không trung. Mặc dù là huyễn tượng quang ảnh, nhưng tản ra bá đạo uy thế, lại là càng hơn trước đó, làm cho người không dám nhìn thẳng. Giống. Tại Tần Thạc nhìn soi mói, cái này đạo ánh đao phát ra một tiếng giống giận rung trời, bay lên trên thăng, tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng đâm rách tầng mây, biến mất tại chân trời bên ngoài. Rốt cục làm xong, Tần Thạc bị thận, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hít sâu một hơi về sau, hai tay liền ôm quyền, ra ra, mời thu đao. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực độc cười búng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 102, trên trời rơi xuống tử khí, cửu long giữa trời cùng lúc đó. Âm phủ tầng thứ 3, Tần Thủy Thành. Bên trong thành, khắp nơi răng đèn kết hoa, một phái vui mừng hớn hở. Hôm nay là Tần Thủy Thành ngày vui. Tại thành chủ Tần Chấn Sơn tuyên bố dưới, Tần Thủy Thành điều thứ nhất hoàn thành Quỷ Huyền Phù đường cao tốc, chính thức thông xe. càng xác thực tới nói, hẳn là chính thức thông quỷ. Dù sao, ở trên con đường này, đi không phải xe, mà chính là từng cái âm binh quỷ tốt. Thật nhanh a, mau tránh ra, a, ta muốn đụng quỷ. Mà nó, vừa mới người nào đụng ta, đem lão tử đụng bay, vậy mà trực tiếp chạy, viện đều không viện một chút, ôi nha, lão tử eo. Mấy chục vạn con quỷ, ngay tại đầu này vừa sửa xong trên đường, thỏa thích thể nghiệm lấy như bay tốc độ. Không phải ngươi đụng ta, chính là ta đụng ngươi. Căn bản không biết quy tắc giao thông là vật gì, trang diện cực độ hỗn loạn. Bọn gia hỏa này, đứng tại trên tường thành Tần Chấn Sơn, thấy cảnh này, nhịn không được thẳng lắc đầu. Tần thành chủ, ngươi tu con đường này, coi là thật tuyệt không thể tả diệu đây này. Tại Tần Chấn Sơn bên người, còn đứng lấy một tên toàn thân bao phủ mê vụ, bộ mặt mang theo một trương mặt nạ đồng xanh thần bí hắc bào nam tử. Hắn nhìn bên ngoài thành con đường này, trong giọng nói tràn đầy kinh hán. Trước đó vài ngày, thủ tịch đại tướng quân Tống Mệnh, phụ Tần Chấn Sơn chi mệnh, ra một chuyến xa nhà. Hôm nay vừa về, theo hắn đồng thời trở về, còn có đứng tại Tần Chấn Sơn bên người cái này khách quý. Vị này được xưng hứa tại công nam tử thần bí, chính là thập điện Diêm Vương Tống Đế Vương thủ hạ ngự dụng quỷ thương một trong. Mà âm phủ tầng thứ ba, chính là về Tống Đế Vương trưởng quản. Tuy nhiên, Tống Đế Vương chính thức có thể quản hạt địa bàn, chỉ chiếm âm phủ tầng thứ ba rất nhỏ một phần rất nhỏ. Nhưng dù sao cũng là trên danh nghĩa âm phủ tầng thứ ba chi chủ. Tại âm phủ tầng thứ ba, Tống Đế Vương tấm chiêu bài này vẫn là thẳng có tác dụng. Có Tống Đế Vương vị này đại lao ở sau lưng chỗ dựa, hứa tại công nuôi mấy cái thương đội, còn lái làm rất nhiều quỷ thị, sinh ý là càng làm càng lớn. Tống Mệnh lúc trước còn đang vì Tống Đế Vương làm việc thời điểm, từng cùng hứa tại công đánh qua một số quan hệ, có mấy phần giao tình. Hắn phụng Tần Chấn Sơn chi mệnh, tự thân xuất mã, đem mời tới Tần Thủy Thành. Muốn giàu, muốn tu đường nha. Nghe được hứa tại công, Tần Chấn Sơn khẽ mỉm cười nói, vừa mới đề nghị của ta, không biết hứa công ý như thế nào. Ở chỗ này mới xây một tòa quỷ thị, tư sự thể đại. Hứa tại công trầm ngâm một chút về sau, nói, Tần thành chủ rất có thành ý, bất quá, ta còn phải trở về lại suy nghĩ một chút. Là đến suy nghĩ thật kỹ. Tần Chấn Sơn gật đầu hẳn là, trong mắt lại là lóe qua một tia thất vọng. Vì lôi kéo vị này hứa tài công, để hắn đáp ứng tại Tần Thủy Thành xây dựng quỷ thị, hắn nhưng là hứa hẹn một đống lớn điều kiện ưu đãi. Hắn còn cố ý để ngoài thành đầu này nhất hoàn tuyến, sớm khai thông. Thì bởi vì tại vị này hứa tài công trước mặt, phơi bày một ít Tần Thủy Thành thực lực. Kết quả, vị này đường xa mà đến hứa tài công, đích thật là bị chấn động đến. Đối ngoài thành đầu này quỷ huyền phù đường cao tốc, theo vừa mới một mực tán thưởng cho tới bây giờ, còn một mực nghe ngóng đường này là làm sao tu ra tới. Xem ra, hắn cũng muốn tại địa bàn của mình, tu lên loại này có thể tăng lên cực lớn giao thông tiện lợi quỷ huyền phù đường. Thế mà, Tần Chấn Sơn để ý nhất xây dựng quỷ thị sự tình, đối phương lại là không hề đề cập tới. Một khi xây dựng quỷ thị, Tần Thủy Thành thì sẽ trở thành cái này phương viên mấy chục vạn dặm mậu dịch trung tâm, đến lúc đó, quỷ chạy, vật lưu, toàn bộ hướng nơi này tụ đến. Đây đối với Tần Thủy Thành ngày sau phát triển tới nói, phi thường trọng yếu. Chỉ tiếc, hứa tài công đúng chỗ vắng vẻ, lại quỷ chúng số lượng mới mấy chục vạn Tần Thủy Thành, cũng không thế nào để ở trong lòng. Cảm thấy ở chỗ này xây dựng một tòa quỷ thị, hoàn toàn không đáng. Tần Chấn Sơn yên lặng suy tư một chút về sau, cũng cảm thấy mình có chút mạnh quỷ trô khó khăn. Dù sao, xây dựng một tòa quỷ thị, không phải mở siêu thị, không có dễ dàng như vậy. Đã như vậy, vậy chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nghĩ biện pháp cùng vị này hứa tài công thành lập một đầu thương lộ, theo trong tay hắn mua sắm một nhóm vật tư, trước hóa giải một chút trước mắt vật tư khan hiếm cùng lạm phát tai họa. Hứa công, Tần Chấn Sơn đang chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên Phúc Lâm tâm trí ngẩng đầu nhìn lên trời. Ồ, hứa tài công cũng tương tự lòng có cảm giác, ánh mắt bắn về phía thương khung. Xoẹt xẹt, lần này không có tia chớp. Tần Thủy Thành trên không, đột nhiên bị một cỗ cực kỳ ngang ngược lực lượng vỡ ra một cái vô cùng lỗ to lớn. Ngay sau đó, vô cùng vô tận tử khí theo hư không bên trong tuôn ra, tràn ngập bên trong thiên địa. Lại là trên trời rơi xuống tử khí. Thấy cảnh này, hứa tài công thân thể run lên, nhịn không được la thất thanh nói, chẳng lẽ là vị nào tiên tôn buông xuống? Tần Chấn Sơn cũng sợ ngây người. Xét đánh hắn quen thuộc, có thể trang diện này hoàn toàn chưa thấy qua. A Tần Chấn Sơn cùng hứa tài công hai vị này đại lão đều bị trên trời đột nhiên xuất hiện dị tượng làm chấn kinh. Cái khác chư quỷ nhóm thì càng đừng nói nữa, nguyên một đám dọa đến ngây ra như phỗng, đứng tại chỗ không dám nhúc nhích nửa phần. Trong nháy mắt, lấy Tần Thủy Thành làm trung tâm trong vòng phương viên trăm dặm, đều bị cái này vô cùng vô tận tử khí bao phủ. Phía dưới chư quỷ nhóm đều có thể mơ hồ cảm nhận được, hình như có một loại nào đó cao cao tại thượng, vô cùng khủng bố tồn tại, ngay tại từ thiên ngoại buông xuống mà đến. Trên không, tử khí lan lộn, ánh sáng vạn đạo. Đột nhiên, một cái to lớn màu đỏ nó bớt, theo trong tử khí ló ra, ngay sau đó, lại lộ ra một con khổng lồ như núi lầu lâu. Là rồng. Nhìn đến theo trong hư không dò ra nửa cái thân thể con thú khổng lồ, chúng quỷ hoảng sợ thất sắc. Chẳng ai ngờ rằng, vậy mà lại có một con rồng, một đầu toàn thân hồng lân rồng, buông xuống đến nơi này. Không thích hợp. Tần Chấn Sơn hai mắt nhìn chằm chằm trên không đầu này hồng long. Từ trên người nó, hắn cảm nhận được một cỗ ngang áp thiên địa khủng bố long uy, cùng một tia đặc biệt thân thiết cảm giác. Hắn nhịn không được mặt lộ vẻ hoảng hốt, chẳng lẽ con rồng này là đốt tới? Không đúng, làm sao còn có một đầu? Chỉ thấy, từ khí bốc lên, lại một đầu hồng long, theo trong hư không dò ra tới nửa người. Hai đầu rồng cái kia thân thể khổng lồ, giống như hai đạo hồng sắc vạn lý trường thành, vốn lượn xoay quanh, vắt ngang ở thiên địa thương khung ở giữa, hình ảnh cực kỳ chấn động. Lại là song long đều tới, thật sự là gặp quỷ. Tại sao có thể có hai đầu rồng chạy tới? Bọn họ muốn làm gì? Ô ô, ta không thành quỷ, ta muốn đi đầu thai. Nhìn đến lại xuất hiện một con rồng, chúng quỷ quả thực muốn điên rồi. Một số tu vi thấp quỷ không chịu nổi như thế kinh hãi, dứt khoát tại chỗ hôn mê bất tỉnh. Quỷ dọa người, rồng hoàng sợ quỷ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Cái này hai đầu hồng long tản ra long uy, thực sự quá hung hãn, cho dù là quỷ vương cảnh tần chân sơn cũng cảm thấy núi lớn áp lực. Còn thứ ba rồng tới, một mực ngửa đầu nhìn về phía Thương Khung Hứa Tài Công, run rẩy thanh âm nói, không, không ngừng ba đầu. Đây rốt cuộc là thế nào? Ai? Tần Chấn Sơn cũng là thở dài một tiếng. Ta cái chó ngoan, cái này chơi cũng quá lớn đi. Giờ này khắc này, hắn đã tướng khi xác định, xuất hiện ở trên bầu trời những thứ này hồng long, chính là mình cháu trai thủ bút. Một lát sau, tại nhiều quỷ chứng kiến dưới, một đầu lại một đầu hồng long, theo trong hư không tuần tự chui ra, xếp thành một hàng, chỉnh chỉnh tề tề. Một đầu, hai đầu, ba đầu, chín đầu. Cựu long giữa trời, giống như chín tòa núi lớn, vắt ngang tại Tần Thủy Thành trên không. Mà phía dưới chư quỷ nhóm, đã tê. Dưới loại tình huống này, không có quỷ chạy trốn được, đã như vậy, đại gia hỏa còn không bằng nằm ngửa, thật tốt thưởng thức một chút cái này cựu long giữa trời tuyệt thế kỳ cảnh. Hứa công, thật sự là xin lỗi. Tần Chấn Sơn nhìn bên cạnh dọa cho phát sợ Hứa Tài Công, trên mặt lộ ra xin lỗi nói, ta cái kia, một vị bằng hữu đưa ít đồ tới, không nghĩ tới sẽ làm ra động tĩnh lớn như vậy. A. Nghe được Tần Chấn Sơn, Hứa Tài Công toàn thân lắc một cái, tựa hồ càng thêm làm kinh sợ. Hắn lắp bắp nói, Tần thanh chủ, ngươi không phải nói đùa sao? Chín con rồng này, quả nhiên là ngươi bằng hữu đưa tới. Chắc chắn 100. Tần Chấn Sơn đầu tiên là gật đầu một cái, tiếp lấy lại lay động đầu, ai, cũng không nói trước chào hỏi, ngươi nói chuyện này làm. Hứa Tài Công. Giống. 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 Mà đúng lúc này, trên bầu trời chín con rồng, đột nhiên phát ra giống giận rung trời. Tím ký tiêu tán, lộ ra chín con rồng toàn bộ hình dáng. Đó là. Tần Chấn Sơn cùng Hứa Tài Công ngẩng đầu nhìn lên trời, nhìn đến chín con rồng sau lưng chi vật, đều là hổ khu chấn động. Thật lớn. Cái này sao có thể? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 103, một đao chạm cửu long chẳng ai ngờ rằng, xuất hiện tại trên trời chín con rồng này, vậy mà không là nhân vật chính. Chân chính nhân vật chính, thẳng đến một khắc cuối cùng, mới lộ ra chính mình chân thực diện mạo. Đó là một thanh đao. Một thanh so trên trời chín con rồng này cùng nhau còn muốn to lớn đao. Cùng chín con rồng một dạng. Cây đao này, cũng là toàn thân đỏ thẫm. Bởi vì quá to lớn, đến mức không nhìn thấy toàn cảnh của nó. Nhưng chỉ nhìn nó lộ ra ngoài bộ phận, liền biết cái này là một thanh bá khí mà BM đúc đao. Ngoài ra, Tần Chấn Sơn còn chú ý tới, tại chín con rồng trên thân các cái chốt lấy một đầu xiềng xích, mà xiềng xích một chỗ khác thì là liên tiếp cái kia thành cự đao. Đây là Cửu Long kéo đao. Tần Chấn Sơn hung hăng hút miệng khí lạnh, bị cháu mình đại thủ bút cho triệt để chấn kinh. Chẳng lẽ đây chính là Tôn Nhi chuẩn bị cho mình kinh hỉ? Ai da, cái này kinh hỉ không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Biết nội tình Tần Chấn Sơn, đều cảm thấy bạn phần chấn kinh, đứng ở bên cạnh hắn Hứa Tài Công, đã sớm chấn kinh đến toàn bộ quỷ đều mở bước. Hắn không phải cái gì không có thấy qua việc đời quỷ. Thân là Tống Đế Vương dưới trướng tướng tài đắc lực một trong, hắn tiếp xúc qua không biết bao nhiêu đại lão, cũng thấy qua vô số lần cảnh tượng hoành tráng. Nhưng trước mắt cái này cựu long kéo đao chẳng diện, nói thật, hắn chưa từng thấy qua. Hùng vĩ như vậy, như thế mỹ lệ tuyệt thế chẳng diện, chỉ sợ chỉ có tại tiên giới mới có thể xuất hiện đi. Nghĩ tới đây, Hứa Tài Công nhịn không được thu tầm mắt lại, vụ trộm liếc qua bên cạnh Tần Chấn Sơn. Vừa mới, vị này Tần thành chủ nói xuất hiện tại trên trời những thần vật này, chính là hắn một vị bằng hữu đưa tới. Lại nghĩ tới, vị này Tần thành chủ nắm trong tay một nhóm lớn không biết lai lịch thiên đình đệ. Chẳng lẽ nói, vị này Tần thành chủ thật sự có một vị trên trời bằng hữu? Mà lại, hắn vị bằng hữu nào, nhất định là thần thông quảng đại, pháp lực vô biên. Nếu không không có khả năng đưa chín con rồng cùng một thanh có thể so với tiên khí thần bí cự đao đi tới nơi này âm phủ tầng thứ ba. Đây cũng không phải bình thường thần tiên có thể làm được. Hứa Tài Công càng nghĩ càng kinh hãi, nhìn về phía Tần Chấn Sơn ánh mắt cũng thay đổi. Trên thành, Tần Chấn Sơn cùng Hứa Tài Công hai vị đại lao, tâm tư dị biệt. Dưới thành, một mảnh an tĩnh quỷ dị. Tất cả quỷ đều yên lặng nhìn lên trên trời cựu long kéo đao to lớn cảnh tượng, không dám phát ra cái gì một tia tạp âm. Không biết qua bao lâu, cái kia thanh to lớn không gì so sánh được huyết hồng cự đao, đột nhiên có từng đạo hồng quang dâng lên mà ra, ánh sáng vạn trượng, toàn bộ bầu trời đều bị chiếu nhuộm một mảnh đỏ bừng. Tựa như toàn bộ thương khung đều đang thiêu đốt. Ngao cái kia chín con rồng tựa hồ cảm thấy đại nạn lâm đầu đồng dạng, phát ra trận trận rên rỉ, muốn đào thoát, lại bị trên người cái kia đạo xiển xích gắt gao trói buộc chặt. Hơi thở thật là khủng bố. Tần Chấn Sơn cảm nhận được theo đao trên người tán phát ra vô thượng uy năng, nhịn không được tê cả da đầu, trong lòng dâng lên một loại quỳ xuống đất lễ bái dục vọng. Lại nhìn một bên Hứa Tài Công, ngay tại vận chuyển pháp lực, chống cự trên trời cây đao kia tản ra vô thượng thần uy. Ào ào ào. Ngoài thành mấy chục vạn con quỷ, một đám té quỵ dưới đất, tốc tốc phát run, chỉ cảm thấy hoảng sợ và phẫn. Còn có thể đứng thẳng người. Ngoại trừ cùng là quỷ vương cảnh giới Tần Chấn Sơn cùng Hứa Tài Công bên ngoài, liền chỉ có Tần Trạng Nguyện. Tần Chấn Sơn cùng Hứa Tài Công là dựa vào chính mình cường đại tu vi để chống đỡ trên trời cây đao này, đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Mà Tần Trạng Nguyệt, tu vi còn 10 phần nhỏ yếu. Nàng sở dĩ có thể đứng đấy, không có quỳ đi xuống, là bắt nguồn từ trong cơ thể nàng tu la huyết mạch. Không lệ trời, không quỳ xuống đất, không quỳ đầy trời thần Phật. Đây cũng là tu la. Tại Tần Trạng Nguyệt huyết mạch cùng ý thức bên trong, chưa từng có kính sợ hai chữ. Thật là khí phách đao. Tần Trạng Nguyệt trừng lấy một đôi mắt tím, nhìn lên trên trời cái kia thanh bá đạo tuyệt luân, trấn áp thiên địa huyết hồng cự đao, trong lòng sinh ra một tia khát vọng. Như thế tuyệt thế bảo đao, người nào không thích đây?
Bang, 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 bang.
Đúng lúc này, buộc lại cái kia chín con rồng chín đạo xiềng xích, không biết nguyên nhân gì, đột nhiên đứt gãy. Giống, mất đi trói buộc chín con rồng, như được đại xá, lập tức gào thét lên hướng bốn phương tám hướng chạy thủ mạng.
Ông,
huyết hồng cự đao khẽ run lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hạo hãn vô thất đao quang bay ra, đem chạy ra bên ngoài mấy trăm dặm một đầu hồng long, một đao hai nửa, thuận tiện đem bầu trời đều cắt thành hai nửa.
Hiu hiu hiu.
Ngay sau đó, lại là liên tục tám đạo ánh đao bay ra, đem mặt khác tám đầu rồng cũng toàn bộ chém xuống. Chín đạo ánh đao, cửu long đeo đầu.
T, t, t.
Hư không bên trong, đột nhiên vang lên một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Tân Thủy Thành trên không phát sinh lớn như thế biến cố, phương biên một triệu dặm đều vì thế mà chấn động. Rất nhiều quỷ vương cảnh thậm chí cảnh giới cao hơn đại lao, ào ào đã bị kinh động, từng đạo thần niệm bắn ra đến bên này, xem xét đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Không nhìn không biết, xem xét giật mình. Một đao chạm cửu long hình ảnh, khiến cái này trong bóng tối thăm dò các đại lao, toàn bộ dọa đi ra. Thật đáng sợ, quá hung tàn. Tuy nhiên cái kia chín con rồng cũng không phải là chân long, chỉ là chín đạo long hồn, nhưng có thể một hơi chém xuống chín đạo long hồn, đây cũng không phải là tầm thường pháp bảo linh binh có thể làm được. Ít nhất là một kiện bán tiên khí. Ha ha, đao này bản toàn muốn. Một đạo phách lối vô cùng thanh âm đột nhiên vang vọng đất trời. Ngay sau đó, một cái màu đen che trời cự thủ theo trong hư không ló ra, hung hăng chụp vào cái kia thanh huyết hồng cự đao. Là Hắc Sơn lão quỷ xuất thủ. T, cái này Hắc Sơn lão quỷ thế nhưng là hóa kiếp cảnh hậu kỳ, chỉ nửa bước vào quỷ tiên chi cảnh, cầm xuống cây đao này cũng không thành vấn đề.
Hừ, ta nhìn không nhất định.
Lời còn chưa dứt, cái kia thanh huyết hồng cự đao bắn ra mấy chục đạo đao quang, hung hăng chạm tại dám can đảm rỗi hướng mình cái kia màu đen cự thủ phía trên.
A,
nương theo lấy một tiếng hét thảm, cái kia che trời màu đen cự thủ bị mấy chục đạo đao quang cho chạm tứ phân ngũ liệt, sau cùng ầm vang sụp đổ, tại chỗ tan thành mây khói.
T, t, t,
lại là một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Đến mức vị kia bị chém đứt một cái tay quỷ Hắc Sơn lão quỷ, không nói hai lời, trực tiếp xám xịt lui.
Ha ha.
Đứng ở phía dưới Tần Chấn Sơn, cười lạnh một tiếng. Hắn ngược lại muốn nhìn xem, còn có cái nào đồ không có mắt, dám đoạt hắn cháu trai đốt tới bà bối. Đợi nửa ngày, ngoại trừ trước đó vị kia Hắc Sơn lão quỷ bên ngoài, thì không còn có còn lại đại lão xuất thủ đoạt đao. Hiển nhiên, bị chém đứt một cái tay quỷ Hắc Sơn lão quỷ đã thành vết xe đổ. Liên hóa kiếp hậu kỳ Hắc Sơn lão quỷ đều bị thiệt lớn. Còn lại đại lão, tự nhiên không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Bất quá, bọn họ thần niệm y nguyên còn ngừng lưu tại nơi này, chậm chạp không muốn rời đi, đều tại xem chừng lấy cái gì. Tần Chấn Sơn không muốn chờ đợi thêm nữa, nói: "Hứa công, ngươi ở đây sau đó, ta đi một lát sẽ trở lại." Hứa Tài Công ngạc nhiên nói: "A, Tần thành chủ, ngươi đi làm cái gì?" Tần Chấn Sơn nhẹ phun một ngụm khí: "Ta đi thu đao." Nói xong, tại toàn thành mấy chục vạn quỷ chúng nhìn soi mói, tại hơn 10 vị âm phủ các đại lao thần niệm quan sát dưới, Tần Chấn Sơn theo mặt đất phi thân lên, hướng về trên trời cái kia thanh huyết hồng tự đao, thẳng bay đi.
Tự do,
sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 104, bảo đao xứng quỷ hùng tên chọc đầu này là ai? Bất quá quỷ vương chi cảnh, cũng xứng xuất thủ, cũng dám ra tay. Không biết tự lượng sức mình. Từng đạo cường đại thần niệm, vượt qua vô số khoảng cách, rơi xuống Tần Chấn Sơn trên thân. Có kinh ngạc, có nghi vấn, càng nhiều hơn chính là khinh thường. Dù sao, trước đây không lâu, hóa kiếp hậu kỳ Hắc Sơn lão quỷ, nỗ lực xuất thủ hàng phục thanh này tuyệt thế bảo đao, kết quả rơi xuống cái bị đoạn một tay xuống chẳng. Hoảng sợ đến bọn hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mới vừa bận tấn thăng đến quỷ vương cảnh giới Tần Chấn Sơn, cứ như vậy trực tiếp bay hướng trời cao huyết hồng cự đao. Tại những đại lão này nhóm xem ra, hoàn toàn là tự tìm đường chết. Người đã chết còn có thể thành quỷ. Quỷ chết rồi, cái tiếc nhưng là chân chính hồn phi phách tán, lại không luân hồi. Là chủ công. Chủ công xuất thủ. Chủ công uy vũ. Phía dưới chúng quỷ nhóm, nhìn đến bay về phía huyết hồng cự đao Tần Chấn Sơn, lại là phát ra chấn thiên tiếng hoan hô. Vị này Tần thành chủ, ngược lại là rất được quan tâm. Hứa Tài Công nhìn lướt qua thành xuống sĩ khí đại chấn chúng quỷ về sau, lại tiếp tục nhìn hướng lên bầu trời. Nhìn về phía không ngừng bay về phía huyết hồng cự đao Tần Chấn Sơn. Hắn thầm nghĩ trong lòng, nếu là vị này Tần thành chủ coi là thật có thể hàng phục đao này, cái này âm phủ tầng thứ ba chỉ sợ lại muốn thêm ra một vị bá chủ đại lao.
Ông,
vắt ngang tại trên trời cao huyết hồng cự đao, cũng đã chú ý tới càng bay càng gần Tần Chấn Sơn. Một cỗ vô cùng mênh mông, như vực sâu như ngục khí tức khủng bố, theo huyết hồng cự đao nội bộ lộ ra, một mực khóa chặt tại Tần Chấn Sơn trên thân.
Không tốt.
Tần Chấn Sơn tốc độ phi hành, càng ngày càng chậm. Đến sau cùng, đã là nửa bước khó đi. Tôn này huyết hồng cự đao còn chưa công kích hắn, vẹn vẹn chỉ là khí tức chấn áp, thì ép tới hắn không thở nổi.
Cuối cùng là cái gì đau a?
Cũng quá hung đi. Cháu mình tại đốt qua trước khi đến, cũng không nhìn một chút ra ra hắn đến tuột cùng có ăn hay không đến tiêu tan. Tần Chấn Sơn cười khổ một tiếng. Giờ này khắc này, hắn cảm giác toàn bộ thương cùng đều đặt ở trên người mình. Hắn quỷ khu không chịu nổi gánh nặng. Thì liên hắn thần niệm, cũng tại cái này cố kinh khủng cùng cực chấn áp phía dưới, phát sinh vặn vẹo biến hình. Đây cũng là khảo nghiệm đi. Tuy nhiên áp lực to lớn, nhưng hắn vẫn chưa cảm nhận được sát ý, ngược lại theo cái này đem huyết hồng cự đao trên thân, cảm nhận được một tia thân thiết khí tức. Hắn biết, chính là đạo này thân thiết khí tức, ngăn cản thanh này huyết hồng cự đao đối với hắn thống hạ sát thủ.
Không qua,
cũng chỉ thế thôi. Hắn muốn cầm đến thanh này huyết hồng cự đao, nhất định phải chứng minh thực lực của mình, chứng minh hắn Tần Chấn Sơn xứng với thanh này tuyệt thế bảo đao. Đã như vậy, Tần Chấn Sơn thân thể chấn động mạnh một cái, từng đạo ngũ sắc thần quang theo trong cơ thể của hắn phun ra ngoài. Hắn khí tức bắt đầu kịch liệt kéo lên. Hắn quỷ khu bắt đầu tăng vọt, trong nháy mắt liền tăng vọt đến 10 mét trở lên. Toàn thân phun ra ngũ sắc thần quang, khí tức càng ngày càng kinh khủng, tựa như một tôn ma thần hàng lâm âm phủ.
Cái gì?
Đây là đế cấp quỷ vương thể. Vậy mà nhìn lầm, không nghĩ tới, chúng ta âm phủ tầng thứ 3 lại ra một vị đế cấp quỷ vương thể, thật kính thật kính. Những cái kia âm phủ các đại lão toàn đều kinh hãi. Đứng tại Tần Thủy Thành trên tường thành Hứa Tài Công, so những thứ này dựa vào thần niệm thăm dò các đại lão, càng thêm chấn kinh cùng rung động. Bởi vì hắn bản tôn ngay tại hiện trường, hắn có thể tự mình tại hiện trường cảm nhận được, vị này hiện lộ ra chính mình quỷ vương thể Tần Thành Chủ, đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Dù sao quỷ vương cảnh hậu kỳ hắn, mặc cảm, vị này Tần Thành Chủ đến cùng là loại nào đế cấp quỷ vương thể, tựa hồ so Tống Đế Vương lão nhân gia ông ta thể chất còn muốn cường hoành hơn một số. Hứa Tài Công nhìn lấy giống như một tôn ma thần giống như Tần Chấn Sơn, rung động đến tột đỉnh. Chủ công bạc tuổi, dưới thành chúng quỷ nhóm càng thêm cuồng nhiệt hoan hô lên. Cây đao này là tôn nhi đưa cho ta kinh hỉ, ta nhất định muốn nắm bắt tới tay. Đối với ngoại giới gieo họ đàm phán hòa bình luận, Tần Chấn Sơn ngoảnh mặt làm ngơ, giờ này khắc này hắn chỉ có một cái tâm tư, cái kia chính là cầm xuống cây đao này.
Đúng.
Thét dài một tiếng về sau, toàn thân phun ra thần quang, Tần Chấn Sơn định lấy huyết hồng cự đao khủng bố uy áp tiếp tục hướng hắn tới gần. Khoảng cách huyết hồng cự đao càng gần, áp lực lại càng lớn. Tần Chấn Sơn đem tự thân thần ma chấn mục thể thúc đến cực hạn, không ngừng đối kháng huyết hồng cự đao tạo nên đến trên người hắn khủng bố áp lực.
Ngàn mét, 100m, 10m.
Rốt cục, Tần Chấn Sơn dựa vào tự thân thần ma chấn mục thể, đứng vững áp lực, đến tới gần thanh này huyết hồng cự đao. Hắn cùng đao đã là có thể đụng tay đến. Đúng lúc này, cái kia cỗ thương thiên chấn áp giống như khủng bố áp lực, giống như thủy triều thối lui.
Hô,
Tần Chấn Sơn rốt cục có thể buông lỏng một hơi. Khảo nghiệm thông qua được. Hắn đánh giá gần ngay trước mắt huyết hồng cự đao, cùng thanh này che trời cự đao so sánh, chính mình quả thực như con kiến hơi nhỏ bé. Chỉ hy vọng cây đao này có thể thu nhỏ, không phải vậy hắn nhưng dùng không được như thế bật lớn. Thành bại ở đây một lần hành động. Không có làm nhiều do dự, Tần Chấn Sơn đưa tay phải ra, chậm rãi sờ về phía thanh này huyết hồng cự đao.
Ầm ầm.
Làm dấu tay của hắn đến huyết hồng cự đao trong nháy mắt, sấm sét vang rội, vạn giới gào thét, thiên địa vì đó run rẩy. Như có một tôn vô thượng sát thần, sắp hàng thế.
Ong ong ong.
To lớn không gì so sánh được huyết hồng cự đao, bắt đầu kịch liệt rung động, sau đó cấp tốc thu nhỏ, trong nháy mắt thì biến thành một thanh dài hơn 3 mét huyết sắc trường đao. Bị Tần Chấn Sơn nhẹ nhàng nắm trong tay.
Xong rồi,
cảm thụ được trên thân đao truyền đến loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, Tần Chấn Sơn không khỏi lên tiếng cười một tiếng, ha ha ha.
Vậy mà thật bị hắn làm được,
thật không thể tin. Kẻ này tương lai bất khả hạn lượng, đầu chọc quả nhiên đều không đơn giản. Thấy cảnh này, những cái kia lợi dụng thần niệm tiến hành thăm dò các phương các đại lão, không khỏi toàn bộ thở dài lên. Sau đó, liền thu hồi thần niệm. Âm phủ tầng thứ 3 đã đản sinh ra một vị nắm giữ đế cấp quỷ vương thể mới lên cấp cường giả, còn lấy được một kiện có thể so với tiên khí tuyệt thế bảo đao. Cái này đủ để cải biến âm phủ tầng thứ 3 thế lực bố cục. Từ giờ trở đi, Tần Chấn Sơn xem như chính thức lên đài biểu diễn, trở thành các phương cũng không dám coi nhẹ tồn tại.
Chúc mừng Tần Thành Chủ.
Làm Tần Chấn Sơn mang theo vừa cầm tới tay bảo đao hạ xuống mặt đất lúc, vị tiên Hứa Tài Công là vị thứ nhất chạy tới chúc mừng. Cùng trước đó rụt rè tự ngạo so sánh, hiện tại lộ ra một cỗ thân mật tình Hứa Tài Công, quả thực là như là hái quỷ.
Cùng vui cùng vui.
Tâm tình thật tốt Tần Chấn Sơn, cũng lời tính toán Hứa Tài Công gió chiều nào theo chiều nấy.
Tần Thành Chủ, liên quan tới ngươi trước đề nghị xây dựng quỷ thị sự tình, ta đã nghiêm túc cân nhắc qua.
Hứa Tài Công chủ động nói ra, liền theo Tần Thành Chủ ngươi trước nói làm.
Chờ một chút.
Tần Chấn Sơn lại là lay động đầu, nói, trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ, trước đó cái kia phương án, chúng ta còn cần thương nghị thật kỹ lưỡng một chút, ngươi cứ nói đi.
A.
Hứa Tài Công nhìn lấy ý vị thâm trường Tần Chấn Sơn, cùng trên tay hắn cây đại đao kia. Đầu tiên là sững sờ, sau đó manh liệt giật mình tỉnh lại. Tình thế so quỷ mạnh a trước đó, là vị này Tần Thành Chủ muốn cầu cạnh hắn, mà bây giờ, chỉ sợ là trái ngược.
Không sai không sai.
Hứa Tài Công đội bằng nói, Tần Thành Chủ nói cực phải, là đến lại thương lượng một chút.
Hứa Công yên tâm, tại ta Tần Thủy Thành xây dựng quỷ thị, bảo vệ ngươi phát tài.
Tần Chấn Sơn cười to nói, có Tần Thành Chủ câu nói này, tại hạ an tâm.
Hứa Tài Công ánh mắt rơi xuống Tần Chấn Sơn đao trong tay phía trên, thận trọng nói, không biết Tần trong tay Thành Chủ cây đao này có lai lịch thế nào.
Vừa mới ngươi cũng nhìn được.
Tần Chấn Sơn cười nói, đao này có thể đổ lòng, tên cổ đổ long đao.
Tốt một thanh đổ long đao.
Hứa Tài Công đôi mắt sáng lên, trung thành tán thán nói, Tần Thành Chủ vị bằng hữu nào, quả nhiên là thủ bút thật lớn.
Như thế đổ long bảo đao, cùng Tần Thành Chủ bực này quỷ hùng, có thể xưng tuyệt phối a.
Quá khen.
Tần Chấn Sơn nhàn nhạt cười, trong lòng thì là thầm nghĩ, nhà ta cháu trai kia hoàn toàn chính xác là đại thủ bút, vậy mà đốt đi một thanh trong truyền thuyết đổ long đao cho hắn,
quá bá khí.
Chương 105, đem võ công luyện thành thần công đổ long đao, gia gia đã thu đến, đốt tốt, lần sau đừng đốt đi, bên này có chút bận điệu, có rảnh tường trò chuyện. Nhìn đến gia gia dùng âm dương thông phát tới tin tức, Tần Thạc có chút ngạc nhiên.
Cái gì gọi là đốt tốt, lần sau đừng đốt đi,
cuối cùng là tốt hay là không tốt?
Gia gia ý tứ trong lời nói, hắn làm sao lại xem không hiểu đây?
Được rồi, coi như ra ra để hắn đốt, hắn cũng không dám lại đốt đi. Chí ít trong thời gian ngắn không dám. Nằm ở trên giường Tần Thạc, thả ra trong tay Âm Dương Thông Thần sắc bề ngoài, một bộ đèn cạn dầu dáng vẻ. Mơ mơ tờ. Là hắn đánh ra quá thấp đồ long đao. Căn cứ đốt vàng mã định luật, đốt đi qua đồ vật, càng là cường đại, càng là độc nhất vô nhị, chỗ muốn trả ra đại giới lại càng lớn. Hiển nhiên, đồ long đao cũng là thuộc về cái này một phạm chủ. Đã cường đại, lại độc nhất vô nhị. Cho nên, hắn vì thế trả ra đại giới, cực kỳ to lớn. Tuy nhiên người không có việc gì, nhưng cả người đều bị móc giống. Cho dù hắn ăn vào rất nhiều viên bị ngạn hoa hạt giống, cũng y nguyên đền bù không được thân thể thâm hụt. Tần Thạc xem chừng, lúc này chính mình ít nhất phải tĩnh dưỡng đại thời gian nửa tháng, mới có thể đem thân thể điều dưỡng khôi phục lại. Cuối cùng vẫn là quá cay gà. Tần Thạc tổng kết kinh nghiệm giáo huấn, không trách đồ long bảo đao quá biến thái, chỉ tự trách mình gần gà thực lực đồ ăn. Hoành Phi, cố lên nỗ lực. Đồ long đao loại cấp bậc này đồ vật, vẫn là chờ chính mình thực lực đủ cường đại, lại cho ra ra đốt đi. Trước mắt vẫn là đốt một số bình thường đồ vật, giống như là tiền giấy, giấy xe, hoặc là điều hòa không khí truyền hình tủ lạnh máy giặt loại hình. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, Tần Thạc khôi phục mấy phần nguyên khí, bò xuống giường, chuẩn bị học tập một môn mới võ công, nội công cùng kiếm pháp. Hiện tại tạm thời không có kiếm, cho nên hắn dự định trước tu luyện nội công. Tiên Thiên Nhất Khí Dịch Cân Kinh Quân Lâm Thiên Hạ Bản Cửu Dương Thần Công cái này ba bộ theo vong thượng mua về nội công tâm pháp, hắn trái chọn phải tuyển, sau cùng lựa chọn Dịch Cân Kinh Quân Lâm Thiên Hạ Bản. Bởi vì bộ này danh xưng trung cực gia cường phiên bản Dịch Cân Kinh có thể trợ giúp hắn càng nhanh khôi phục thân thể. Trước đó, hắn đã dành thời gian đem bộ này nội công tâm pháp từ đầu tới đuôi lật xem một lần. Dựa theo bí tịch nói, môn nội công này tâm pháp chia làm thất đại cảnh giới, theo thứ tự là cảnh giới thứ nhất Hồng cấp phù đồ, cảnh giới thứ hai Hoàng cấp phù đồ, cảnh giới thứ ba Thanh cấp phù đồ, cảnh giới thứ tư Lam cấp phù đồ, cảnh giới thứ năm Tử cấp phù đồ, cảnh giới thứ sáu Bạch cấp phù đồ, cảnh giới thứ bảy Hắc cấp phù đồ. Trong đó Hắc cấp phù đồ lại phân làm 3 gian chiến văn, 2 gian chiến văn, 1 gian chiến văn tam trọng cảnh giới nhỏ. Tại Dịch Cân Kinh Hắc cấp 1 gian cảnh giới phía trên, còn có một đạo trong truyền thuyết chặt chẽ chi cảnh. Đối với Tần Thạc tới nói, cái gì Hắc cấp phù đồ, chặt chẽ chi cảnh đều quá mức xa vời. Hắn hiện tại chỉ muốn mượn bộ công pháp kia đặc hữu dưỡng sinh chi pháp, mau chóng để cho mình khôi phục lại như trước trạng thái. Đệ nhất trọng cảnh giới, Hồng cấp phù đồ, khai thông kinh mạch toàn thân huyệt vị, cảm ứng tồn tại không gian vũ trụ năng lượng. Tần Thạc dựa theo phía trên tu luyện đồ, cùng văn tự giới thiệu, bắt đầu tiến hành bước đầu tu luyện. Tự nhiên hô hấp, hai chân thẳng đầu gối, hai chân cùng bên trong tương để, mũi chân bên ngoài liếc, thành lập chính tư thế, thân thể chính trực, đỉnh đầu chi huyệt bách hội cùng dưới đũng quần trường cường huyệt muốn thành một đường thẳng, hai trường tự nhiên rủ xuống tại thể chết, mục đích nhìn thẳng, thư thái ngưng thần. Sau đó hai tay hướng về phía trước phân nhấc chắp tay trước ngực. Đối với đem kim trung thiết bố sam học đến đại viên mãn cảnh giới hắn tới nói, vô cùng đơn giản, không có áp lực chút nào. Hắn hiện tại duy nhất quan tâm là đan điền của mình bên trong cái kia đạo thần bí chi khí có thể hay không lần nữa phát huy hiệu quả. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, chính mình học tập công pháp gì không trọng yếu, học công pháp đến tột cùng là thật là giả cũng không trọng yếu. Trọng yếu là tại học tập công pháp thời điểm, trong đan điền thần bí chi khí nhất định phải tại chỗ, không lại chỉ là uổng phí công phu. Đến rồi, tu luyện một phút sau, cậu thả tại hắn trong đan điền cái kia đạo thần bí chi khí, rốt cục lần nữa hiện thân. Theo đan điền mà ra, dọc theo kinh mạch, du tẩu toàn thân. 3, 3, 3. Trên người hắn nhất thời vang lên liên tiếp thanh âm, giống như là lấy tay mở ra bình nước nhét thanh âm. Thông, thông. Tần Thạc mặt lộ vẻ kinh hỉ, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, tại thần bí chi khí trợ giúp dưới, hắn kinh mạch trong cơ thể huyệt vị đang bị từng cái đả thông. Chỉ dùng nửa ngày thời gian, toàn thân hắn kinh mạch huyệt vị thì toàn bộ bị đả thông. Mà dựa theo bí tịch nói, thời gian này ít nhất phải 5 năm. Thần bí chi khí, EIZS. Kinh mạch toàn thân huyệt vị bị đả thông về sau, Tần Thạc lập tức cảm nhận được rời rạc tại trung quanh thân thể hạt năng lượng. Nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng là hai mắt nhắm lại về sau, hắn lập tức có thể nhìn đến, tại xung quanh thân thể của hắn, nổi lơ lửng rất nhiều đủ mọi màu sắc hạt ánh sáng, ngay tại bất quy tắc vận động lấy. Đây cũng là cái gọi là vũ trụ năng lượng a. Tần Thạc không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Cái này môn Dịch Cân Kinh thật đúng là đầy đủ huyền học. Hắn làm sao cảm giác, chính mình tu luyện không phải một môn võ công, mà chính là một môn thần công đâu. Lại hoặc là nói, là trong cơ thể hắn thần bí chi khí quá biến thái. Còn nó, dù sao như bước liền xong rồi. Đã đạt thành Hồng cấp phù đồ cảnh giới Tần Thạc, không ngừng cố gắng, chuẩn bị xông vào cảnh giới kế tiếp Hoàng cấp phù đồ. Hồng cấp phù đồ chỉ là có thể cảm ứng được vũ trụ năng lượng, mà chỉ có tu luyện tới Hoàng cấp phù đồ hắn có thể luyện hóa hấp thu những thứ này vũ trụ năng lượng, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Ngày thứ hai, Tần Thạc tại thần bí chi khí phụ trợ dưới, thành công đột phá đến cảnh giới thứ hai Hoàng cấp phù đồ. Lúc này, trong cơ thể hắn khí huyết thông suốt, tinh lực tròn trịa hùng hậu, thần hồn lớn mạnh sung mãn, có không nói ra được dễ chịu. Vô số vũ trụ năng lượng phân tử chính dọc theo lông của hắn lỗ tiến vào trong cơ thể của hắn, sau đó bị thân thể của hắn tự động luyện hóa hấp thu, hóa thành tinh thuần chất dinh dưỡng, không ngừng tẩm bổ thân thể của hắn cùng tinh thần. Hôm qua bởi vì đốt đồ long đao mà thâm hụt nhục thân, đã khôi phục không ít. Tần Thạc xem chừng dựa theo khi tiến lên độ, không cần 3 ngày thời gian là hắn có thể lại về đỉnh phong. Tốt một cái Dịch Cân Kinh, coi là thật danh bất hư truyền. Tần Thạc cười hắc hắc nói, đương nhiên, nguy bức nhất vẫn là trong cơ thể ta thần bí chi khí. Chỉ tiếc, cho đến ngày nay cũng không thể hiểu rõ, xuất hiện tại trong cơ thể ta đạo này thần bí chi khí, đến tuột cùng là lai lịch gì. Có điều, đã này khí có hóa mục nát thành thần kỳ tạo hóa năng lực, không bằng thì kêu tạo hóa chi khí đi. Cho thể nội thần bí chi khí lấy cái tên mới sau. Tần Thạc kết thúc cả đêm tu hành.
buổi sáng, theo thường lệ cho Liễu Mội cho ăn một chén canh mạnh bà về sau, hắn về phía sau viện hái được mấy cây tươi mới dưa leo, làm chính mình bữa sáng. Đại hoàng cũng đói không đến. Cách mỗi mấy ngày, nó liền đi trên núi chạy một vòng, ăn ruột mập bụng tròn trở lại. Đến mức Nhị Hắc, Tam Hoa cùng Manh Manh, bọn họ ba cái mỗi ngày đều đang ăn thảo, theo sớm ăn và mượn, triệt để biến thành ăn cỏ máy móc. Bất quá bọn họ cũng không ghét bỏ, ngược lại ăn quên cả trời đất. Những thứ này dài tại hậu viện cỏ dại, tự nhiên không phải bình thường thảo. Ba tên tiểu gia hỏa ăn mấy ngày cỏ dại về sau, đã phát sinh biến hóa rõ ràng, biến đến cường tráng hơn, cũng càng thông minh. Tần Thạc còn không có cho bọn họ cho ăn bị ngạn hoa hạt giống, bởi vì còn chưa đến thời điểm. Buổi sáng, luyện tập mấy giờ phù văn. Luyện võ rất trọng yếu, nhưng học tập phù văn cũng tương tự không thể rơi xuống. Buổi chiều, hắn gửi lên Kim Lân đưa cho hắn cái kia cỗ xe đạp, một đường nhanh như điện chớp, dọc theo vòng quanh núi đường cái, chạy tới huyện thành. Giao thông quản chế đã giải ngoại trừ. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ sau, Tần Thạc thì theo Thái Bình trấn gửi lên huyện thành, sau cùng đứng tại Hoàng thị mai táng đổ dùng cửa hàng cửa. Hắn nhấc chân đi vào. "Đạo tử, ta lại tới." Chương 106, cho mình định chế người chết kiếm ca, lúc này muốn chút cái gì? Đối với Tần Thạc đến, Hoàng Đào đã là không cảm thấy kinh ngạc. Tuy nhiên hắn bị bạn học cũ này, đối người chết đổ dùng có chút đặc thù ham mê, nhìn qua có chút lạ quái, nhưng lại có quan hệ gì? Thời đại này, có tiền mới là vương đạo. Hắn lần trước đi vị bạn học cũ này nhà nhìn, ta dọn cái ai ra, lại là một vị ẩn tàng tiểu thổ hào. Thổ hào nha, có điểm lạ đam mê, không thể bình thường hơn được. Có thể lý giải. Hoàn toàn có thể lý giải. Hoàng Đào đi lên trước, vẻ mặt tươi cười hồ, gần nhất trong tiệm lên điểm hàng mới, hắc hắc. Tần Thạc nghe xong, quả nhiên đến hứng thú, cái gì hàng mới? Hoàng Đào chỉ một ngón tay, ở phía sau trong kho hàng, còn chưa lên cùng, muốn không ta dẫn ngươi đi xem một chút. Được. Tần Thạc gật gật đầu, theo Hoàng Đào, đi vào một gian chuyên môn cất giữ các loại mai táng đồ dùng nhà kho. Đi vào nhìn một cái. Đồ vật còn thật không ít, vòng hoa, áo liệm, thỏ bác, lãng hoa, bài vị, ngọn nến, câu đối phúng điếu, hủ cho cốt chờ một chút, không thiếu gì cả. Hoàng Đào biết Tần Thạc đối với mấy cái này không có hứng thú, mang theo hắn đi vào tận cùng bên trong nhất, chỉ một cái giá, nói, đều ở nơi này. Tần Thạc ánh mắt quét qua, hắc, Hoàng Đào gia hỏa này thật đúng là hiểu hắn. Chỉ thấy, ở cái này trên kệ, đổ đầy các loại giấy đâm tế phẩm, giống như là giấy đâm xe hơi nhỏ, giấy đâm biệt thự, giấy đâm đồ điện gia dụng, thậm chí còn có giấy đâm mỹ nữ, rực rỡ muôn màu, chí ít có 100-200 kiện trở lên. Không tệ. Tần Thạc ánh mắt quét một vòng về sau, vung tay lên nói, những thứ này bao nhiêu tiền, ta toàn bao. Không có vấn đề, ta tự mình lái xe, cho ngươi đưa hàng đến cửa. Hoàng Đào cười một mặt dương quang sáng lạ, từ trong túi lấy ra một mảnh giấy, hết thảy 16.380 nguyên, đây là giấy tờ, ngươi xem một chút. Ngoa tạo. Tần Thạc nhịn không được kinh hô một tiếng, nguyên lai tiểu tử ngươi đã sớm chuẩn bị à, làm sao, cái này là chuẩn bị đem ta vị bạn học cũ này xem như dê béo làm thịt. Hắc hắc. Hoàng Đào mặt dày mày dạn cười nói, giết quen không đến mức, nhiều lắm là theo ngươi vị này thổ hào trên thân đánh làm tiền, lan lộn điểm tiền tiêu vặt, kiếm tiền dễ thương lượng. Tần Thạc gật gật đầu, nói, bất quá chuyện xấu nói trước, tiền có thể kiếm lời, nhưng chất lượng nhất định muốn có bảo hộ. Cái này ngươi yên tâm. Hoàng Đào tranh thủ thời gian vô ngực nói, những thứ này chỉ chất phẩm, đều là ta ngàn chọn tỉ mỉ tuyển ra tới, cam đoan chất lượng. Ta chính là hố người nào, cũng không thể hố bạn học cũ a. Vậy là tốt rồi. Tần Thạc tỉ mỉ nghĩ lại, hắn trước đó mua về đồ vật, chất lượng hoàn toàn chính xác đều thật không tệ, dù sao ra ra dùng qua đều nói tốt. Ta cái này giúp ngươi đóng gói, cho ngươi đưa đến nhà. Hoàng Đào nói ra. Không đổi. Tần Thạc nhẹ khẽ vây một cái tay, đồ vật còn không có mua đầy đủ đâu, gấp cái gì? A. Hoàng Đào nghe xong, tại chỗ một bước, chỉ giá đỡ nói, chúng ta hàng tồn, có thể toàn ở nơi này, dòng giá 193 kiện, như thế vẫn chưa đủ ngươi dùng đó à. Đám đồ chơi này, ta mua về chỉ là để đó, có cần hay không được, ngày sau hay nói. Tần Thạc nói ra, hôm nay ta tới, là có khác mục tiêu. Hoàng Đào tâm lý nói thầm một tiếng thổ hào tùy hứng về sau, hỏi, muốn mua cái gì, cứ việc nói. Lần trước ta mua về bộ kia sửa đường công cụ, còn rất khá. Ta chuẩn bị tại nhà ngươi tiếp tục định chế 3 bộ, không. Tần Thạc rôi ra một bàn tay, vẫn là tới trước cái 5 bộ đi. Hoàng Đào hoảng sợ nói chuyện cũng bắt đầu cả lăm, ca. Này, hôm nay không, là ngày cả tháng tư đi. Không nói bừa. Tần Thạc nghiêm túc mà nói, lại đến 5 bộ, không đủ, ta sẽ còn tiếp tục thêm bảo. Trước mấy ngày cùng Gia Gia trò chuyện thời điểm. Gia Gia đối với hắn đốt đi qua máy đào móc, xe lưu chờ sửa đường công cụ, khen không dứt miệng. Đã Gia Gia như thế đưa thích. Vậy liền cho lão nhân ra ông ta đốt thêm mấy bộ đi qua, lúc không có chuyện gì làm, tại âm phủ bên kia nhiều xây một chút đường, cũng coi là công đức một kiện. Tốt ta. Hoàng Đào lau trên mặt mình không tồn tại mồ hôi, cảm giác hôm nay thật sự là gặp quỷ. Tuy nhiên hắn đã sớm biết chính mình bị bạn học cũ này trầm mê ở những thứ này người chết chi vật, nhưng cũng không đến mức điên cuồng đến loại trình độ này đi. Chỉ có thể nói, thổ hào tùy hứng. Lần trước ngươi định chế bộ kia sửa đường công cụ, giá tiền là 7.000, bởi vì là lần đầu tiên làm, cho nên một chút mắc tiền một tí. Hoàng Đào giải thích nói, lần thứ hai làm, giá cả có thể ưu đãi không ít, lại thêm ngươi mua đến đủ nhiều. Như vậy đi, 5 bộ giấy đâm sửa đường công cụ, thu ngươi 20.000 khối tiền. Có thể. Tần Thạc gật đầu, tại cho Gia Gia dùng tiền phương diện này, hắn từ trước đến nay là xuất thủ hào phóng cực kỳ. Dù sao, Gia Gia một cái quỷ tại âm phủ bên kia vất vả dốc sức làm, liền cái người sống đều không nhìn thấy. Đáng thương biết bao đây này, nhất định phải cho Gia Gia ủng hộ lớn nhất. Tiền, hắn cũng không thiếu. Lần trước 80 vạn tiền thưởng,
còn lại hơn 70 cái vào đâu, đầy đủ hắn tiêu xài một đoạn thời gian rất dài.
Đúng rồi, trong nhà còn có một bộ trấn trạch tứ thần thú hoàng kim giống, cũng có thể bán không ít tiền.
Tóm lại, hắn hiện tại hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề kinh phí. Nam bộ sửa đường công cụ, 20.000, lại thêm những thứ này, tổng cộng là 36.380, cho ngươi xóa đi cái số lẻ, thì thu 36.000 tốt.
Hoàng Đào xoa tay nói, hôm nay là một đơn đại sinh ý, buổi tối nhất định phải tìm bạn gái thật tốt chúc mừng một chút.
Gấp cái gì?
Tần Thạc nhìn vẻ mặt khỉ gấp Hoàng Đào, cười nói, ta còn có một cái đồ vật không có mua đây.
Cái gì, ngươi còn muốn mua?
Hoàng Đào kém chút té xịu đi qua, điên rồi, chính mình vị bạn học cũ này đúng là điên.
Tần Thạc, ngươi còn nhớ rõ cái kia thanh đồ long đao sao?
Hoàng Đào, đồ long đao?
Ngươi nói không phải là cái kia thanh bị ngươi nhặt nhạnh chỗ tốt mua đi đồ long đao a?
Tần Thạc, không sai, cũng là nó.
Hoàng Đào, thế nào, một thanh đồ long đao còn chưa đủ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nhiều mua mấy cái trở về?
Tần Thạc, đồ long đao, một thanh là đủ rồi, ta hôm nay tới là chuẩn bị định chế kiếm.
Hoàng Đào, kiếm?
Ngươi muốn cái gì kiếm?
Còn không quyết định, ngươi tới giúp ta tham mưu một chút.
Tần Thạc bá một chút, móc ra điện thoại di động của mình, lật ra một số ảnh chụp, đây đều là ta tại vong tự tìm, ngươi giúp ta xem một chút, nhà ngươi sư phụ có thể hay không dùng giấy đâm đi ra.
Hiên Viên, Xích Tiêu, Thái A, Thất Tinh Long Nguyên, Can Tường, Mạc Tà, Thuần Quân, Thừa Ảnh, Ỷ Thiên Kiếm, Tuyệt Thế Hảo Kiếm.
Hoàng Đào nhìn lấy những cái kia mỹ luân mỹ hoán ảnh chụp, cả kinh nói, ta ca, ngươi cũng quá sẽ tìm, không phải cổ đại danh kiếm, cũng là điện ảnh trong trò chơi tuyệt thế thần binh.
Muốn làm thì làm tốt nhất.
Tần Thạc cười hắc hắc, dù sao, kiếm này thế nhưng là cho chính hắn định tố.
Vậy được, ta giúp ngươi nhìn xem, trong tấm ảnh những thứ này kiếm, đại bộ phận đều quá phức tạp, chỉ sợ dùng giấy đâm không ra.
Mấy phút đồng hồ sau, đi qua Hoàng Đào sàng chọn, chỉ còn lại có 7 chuôi kiếm.
Tần Thạc nhìn thoáng qua, ngón tay hướng trên màn hình điện thoại di động một chút, nói, thì cái này bá thanh.
Can Tương Mạc Tạ một đôi.
Còn có một thanh, Tuyệt Thế Hảo Kiếm.
Chương 107, kỳ quái tu hành nhóm sau một tiếng.
Hoàng Đào lái một chiếc hàng hóa nhỏ xe, đem Tần Thạc mua cái kia một đống lớn giấy đâm, tự mình đưa đến hắn nhà cửa.
Mở cửa xe.
Hoàng Đào theo trên xe nhảy xuống, hướng về phía Tần Thạc dựng thẳng lên một cái ngón tay cái.
Hơn 30 cây số đường, ngươi cưới xe đạp, lại có thể một mực đi theo ta đằng sau, toàn bộ hành trình không rơi đội.
Mẹ của ta ơi, ngươi cái này thể lực, quả thực như bức.
Cũng tạm được đi.
Tần Thạc cười nhạt một tiếng, nói, chúng ta bắt đầu dỡ hàng đi.
Rất nhanh.
Hắn mua về 193 kiện giấy đâm, thì theo trên xe toàn bộ tháo xuống, bị đem đến trong sân.
Còn lại công tác thì giao cho ta.
Được, vậy ta liền đi trước, đúng, tháng sau ta kết hôn, đến lúc đó cho ngươi phát thiếp mời, nhất định muốn đến à.
Nhất định đến.
Tần Thạc đưa mắt nhìn Hoàng Đào lái xe đi xa, đưa tay gãi gãi đầu.
Khá lắm.
Sơ trung cao trung các bạn học, nguyên một đám, hoặc là hài tử đều đánh đấm giả bộ, hoặc là ngay tại kết hôn trên đường. Làm sao lại chính mình vẫn còn độc thân đây? Lại vừa nghĩ tới, ra ra mỗi lần gọi điện thoại đều thúc hắn kết hôn sinh em bé.
Tần Thạc nhịn không được một trận nhức cả trứng.
Kỳ thật, cái này cũng trách không được hắn, từ khi trở lại Thái Bình trấn về sau, hắn ngày bình thường liền người sống đều không nhìn thấy mấy cái, lại có thể đi nơi nào tìm bạn gái.
Mấu chốt là, ra ra gấp, bản thân hắn lại là tuyệt không gấp.
Mỗi ngày luyện một chút võ, học một ít phù văn, trêu chọc chó, đủ loại đồ ăn, không có việc gì lại thiêu đốt bằng mã.
Nó không thơm à, chỉ có thể nói duyên phận chưa tới.
Tần Thạc lắc đầu.
Sau đó, hắn đem mua về 193 kiện giấy đâm chuyển vào trong phòng, thuận tiện từ bên trong lựa đi ra mấy cái món đồ chơi nhỏ, chuẩn bị 2 ngày nữa cho ra ra thiêu đi qua.
Buổi chiều lúc 6 giờ, Hoàng Đào gọi điện thoại cho hắn, nói cho hắn biết một cái bất hạnh tin tức.
Hắn định chế cái kia thanh Tuyệt Thế Hảo Kiếm, Hoàng Đào nhà đâm giấy sư phụ nói quá phức tạp đi, làm không được.
Vạn hạnh trong bất hạnh.
Còn lại 2 thanh kiếm, Can Tương Mạc Tà, bởi vì kết cấu đơn giản, không có như vậy loẻo loẻo, đâm giấy sư phụ 3 năm ngày liền có thể đâm chế ra.
Sau khi cúp điện thoại, Tần Thạc mặt lộ vẻ vẻ suy tư.
Trước mắt hắn chỗ đốt giấy đâm, toàn bộ đến từ Hoàng Đào nhà cái vị kia đâm giấy sư phụ.
Dùng đến cũng không tệ lắm.
Bất quá, theo yêu cầu của hắn càng ngày càng cao, đối phương đã dần dần theo không kịp cấp bộ của hắn.
Dù sao chỉ là một cái huyện thành nhỏ đâm giấy sư phụ, tay nghề mức độ có hạn.
Còn có một chút, Tần Thạc cũng không phải rất hài lòng.
Hắn mua về những thứ này giấy đâm, là từ trúc, mục, đất giấy, giấy bản, sắt giấy, hồ dán các loại tài liệu chế thành.
Sử dụng tài liệu đều hết sức bình thường.
Những người khác mua về tế tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì.
Nhưng hắn không giống nhau.
Hắn đem những này giấy đâm mua về, là phải đi qua thông linh cải tạo về sau, lại đi hỏa thiêu tế tự.
Cho nên, hắn đối với mấy cái này giấy đâm chất lượng yêu cầu cao hơn phía trên rất nhiều.
Làm ẩu đồ vật, mua về căn bản không có cách nào dùng.
Hắn theo Hoàng Đào nhà mua về giấy đâm, tuy nói không phải làm ẩu, nhưng chất lượng cũng chỉ có thể nói là tạm được.
Mấy ngày trước đây cải tạo cái kia thanh đồ long đao lúc, hắn dùng bút lông ở phía trên viết thông linh phù văn quá trình bên trong, nhiều lần kém chút đem đồ long đao phía ngoài màng giấy kia cho làm phá.
Một khi xuất hiện tổn hại, vậy liền mang ý nghĩa cải tạo thất bại.
May mà vận khí của hắn không tệ, nhiều lần biến nguy thành an, cuối cùng đổi tạo ra được một thanh hoàn chỉnh đồ long đao.
Là thời điểm một lần nữa tìm một vị giấy đâm đại sư.
Phổ thông giấy đâm,
giống như là giấy xe, giấy phòng, máy bay giấy cái gì, hắn có thể theo Hoàng Đào nhà mua sắm.
Nhưng là tương đối cao cấp giấy đâm.
Thí dụ như cái gì rồng, phượng hoàng, côn bằng, hiên viết kiếm, hồ lô hoa, ủn chắc mạn, transformer, các loại nhân vật các loại như thế.
Hoàng Đào nhà căn bản là làm không được,
hắn cũng chỉ có thể tìm các đường. Buổi tối, Tần Thạc dùng di động tại Vong Thượng lục soát một chút. Đáng tiếc, giấy đâm cái nghề này quá mức hẻo lánh, Vong Thượng tìm không thấy quá nhiều tin tức hữu dụng. Tại nào đó bảo bối Vong Thượng, ngược lại là có một ít bán giấy đâm chủ quán. Hắn tìm mấy nhà nhìn một chút, chất lượng đều rất kém cỏi, phẩm loại cũng rất ít, còn không bằng tại Hoàng Đảo nhà mua sắm cùng định chế đây. Đinh, chính soát điện thoại di động, một cái tin tức bắn ra ngoài. Hảo hữu Lâm Chiếu Nguyệt mời ngài gia nhập Long Bắc tu hành nhị quần. Đây là, nhìn đến bắn ra tới tin tức, Tần Thạc trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Lần trước, Lâm Chiếu Nguyệt, Kim Lân, Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn bốn người đến nhà hắn tặng lễ thời điểm, cùng hắn lẫn nhau tăng thêm nói chuyện phiếm hảo hữu. Những ngày gần đây, ngoại trừ Kim Lân mỗi ngày cho hắn phát một số ân cần thăm hỏi ngữ bên ngoài, ba người khác đều không có tìm hắn nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới, vị kia đôi chân dài vậy mà đột nhiên mời hắn gia nhập một cái chat gỡ rút. Hơn nữa nhìn cái này nhóm tên, tựa hồ rất không. Bình thường A Long Bắc tu hành nhị quần Long Bắc, chỉ là Long Quốc phía Bắc 6 tỉnh, hắn chỗ Bắc cũng tỉnh, vào chỗ tại Long Bắc khu vực. Tu hành nhị quần. Chẳng lẽ nói, cái này trong đám đều là cái gọi là người tu hành. Có chút ý tứ. Tần Thạc sờ lên cằm, trên mặt lộ ra một tia hứng thú chi sắc. Hắn đã biết, cái thế giới này không chỉ có quỷ, còn có một đám ẩn tàng người tu hành. Vị kia chạy đến Linh Sơn thành phố làm đặc phái viên đôi chân dài, cũng là một thành viên trong đó. Đúng, còn có một cái gọi là làm thủ dạ tổ chức, tựa hồ rất như bức dáng vẻ. Kỳ thật, hắn biết đến cũng chỉ có thế. Dù sao 1-2 tháng trước, hắn vẫn là một tên phổ thông dân đi làm, rất nhiều thứ, hắn đều tiếp xúc không đến. Vào xem. Tần Thạc điểm kích đồng ý vừa điểm kích đồng ý, một cái tên là Long Bắc tu hành nhị quần cung trác, liền bắn ra ngoài. Bình thường Tần Tiên Sinh, gia nhập quần tổ. Đông Giang biểu bà tử, hôm nay là ngày gì? Vậy mà tới tân nhân, ha ha, thật đáng mừng. Phong bạn Lý bình thường Tần Tiên Sinh, có chút cảm giác quen thuộc, giống như nơi nào thấy qua. Nhiêu thủ Sơn Nhất Ca, quản lý nhân viên tự mình kéo người, trăm năm khó gặp, khẳng định là đại lão, cũng bài kiếm thập nhất bình thường Tần Tiên Sinh, ca ca hiểu kiếm không, họ phơ lìn luận bản một phen như thế nào. Nhất Mi đạo trưởng, kiếm thập nhất, Tần đạo hưu mới tới chợ đến, không được vô lễ. Kiếm thập nhất, lão đạo, ta thì hỏi một chút, ngươi gấp cái gì, lời không phục, mình tối nay ước một trận. Nhất Mi đạo trưởng, thử, bần đạo trả lẽ lại sợ ngươi. Phong bản Lý, chậc chậc, lại ước hẹn, cũng đừng lại làm ra cái gì đại tin tức, để chủ nhóm đi thay các ngươi chủ đi. Kiếm thập nhất, đồ ăn bức ý miệng. Tần Thạc nhìn lướt qua nhóm trò chuyện nội dung, lại nhìn một chút nhóm tư liệu, rất nhanh liền minh bạch cái này Long Bắc tu hành nhị quần, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Này nhóm, chính là Long Bắc địa khu một số người tu hành, để cho tiện câu thông giao lưu, mà xây dựng một cái tư mật của tổ. Chủ nhóm tên là Tuyệt Hồng Lăng, không cách nào xem xét tư liệu, không biết lai lịch gì. Ngoại trừ chủ nhóm bên ngoài, còn có 3 vị quản lý nhân viên, theo thứ tự là Thiên Lang Đao, Cổ Dược Sư cùng Minh Nguyệt Tâm. Minh Nguyệt Tâm cũng là kéo hắn tiến nhóm Lâm Chiếu Nguyệt. Tiếp đó, chính là hơn 400 vị nhóm thành viên. Hắn nhận biết từ Dương Dương, Kim Lân cùng Bạch Thiết Sơn, cũng toàn bộ ở cái này trong đám. Có chút ý tứ. Tần Thạc Yên lặng lặn xuống nước, không có ý định nổi bong bóng. Cái này Long Bắc tu hành nhị quần, tựa như tại làng giải trí ngôi sao nhóm, tiến vào ngôi sao nhóm nhất định phải là các tuyến ngôi sao, mà có tư cách tiến vào cái này nhóm, đều là một số người tu hành. Là một tên nghiệp dư tu hành kẻ yêu thích. Vẫn là yên lặng lặn xuống nước, ngoi đầu lên không muốn. Vừa mới bắt đầu, có mấy vị quần hữu đối bình thường Tần Tiên Sinh, cũng chính là vừa mới tiến nhóm Tần Thạc, cảm thấy có hứng thú, một mực phản đối hắn. Về sau, nhìn hắn một mực lặn xuống nước, liền cái biểu lộ bao đều không phát, mọi người thì không lại dây dưa hắn. Như loại này vừa vào nhóm thì lặn xuống nước, bình thường là đại lão. Ngược lại đồ ăn bức lời nói nhiều nhất. Trong nhóm nói chuyện trời đất đề tài, chuyển rời đến phương diện khác, thí dụ như người nào ước hẹn, chỗ nào lại có tà ma nghiệp chướng, tu luyện thẻ bình cảnh online xin chỉ giáo. Các loại đề tài, đủ loại. Nếu không phải Tần Thạc sớm có chuẩn bị tâm lý, còn cho là mình tiến vào một cái bệnh tâm thần bản nhóm. Xoát lấy từng cái nói chuyện phiếm ghi chép. Tần Thạc trong đầu đối với người tu hành ấn tượng, dần dần rõ ràng. Trong nhóm những người tu hành này, ngoại trừ biết sửa cơ quan bên ngoài, cùng người bình thường tựa hồ cũng không có gì khác biệt. Kéo ép, trang bước, đùa ép. Còn có biểu lộ bao cái gì, dùng so với ai khác đều chuẩn mất. Trong mấy mắt, Tần Thạc đã liên tục xoát hơn một giờ nhóm, ngoại trừ văn tự bên ngoài, còn có thể nhìn đến một số hình ảnh thậm chí là nội bộ nhỏ video. Đinh. Đột nhiên, điện thoại di động chấn động. Một đầu nhắc nhở bắn ra ngoài đến từ Long Bắc tu hành nhị quần kiếm thấp nhất, thỉnh cầu tăng thêm ngài làm hảo hữu. Kỳ quái, người này thêm ta làm gì? Tần Thạc cấn mở đối phương tư liệu, ảnh chân dung là một tên có một thanh đại bảo kiếm, chỉ lưu một đạo bóng lưng kiếm khách, nhìn lấy ngược lại là thằng anh Tuấn. Danh hảo, kiếm thập nhất giới tính, không biết tuổi tác, 99 giới thiệu, nói võ luận đạo, họ phật lìn chân nhân cờ. Tần Thạc do dự một chút về sau, đồng ý tăng thêm hảo hữu. Sau đó, đối phương lập tức phát tới một đạo tin tức, Tần tiên sinh, ước không? Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 108, đạo hưu muốn đâm cái nào nữ ngôi sao hẹn ghê. Tần Thạc nhất thời bó tay rồi. Hắn biết đối phương là vì ước chiến, mà không phải ước ghê, nhưng loại này vừa lên đến thì hỏi ước không hẹn, rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm có được hay không. Không rảnh. Tần Thạc quả quyết trở về hai chữ. Cái kia Tần tiên sinh cái gì thời điểm có rảnh, tại hạ có thể tự thân lên cửa, cùng Tần tiên sinh thông thống khoái khoái làm một vô lớn, ha ha kiếm thập nhất tiếp tục dây dưa đến cùng. Thời đại này, muốn tìm cái đối thủ tỉ thí với nhau là càng ngày càng khó. Làm một tên chuyên tu kiếm thuật,
trong chiến đấu không ngừng tìm kiếm đột phá kiếm tu, tìm không thấy đối thủ là thống khổ nhất một việc. Trong nhóm những phế vật kia đều đối nàng tránh không kịp. Hiện tại thật vất vả tới một người mới, nàng có thể không nguyện ý tùy tiện buông tha. Như vậy đi, ta hiện tại đang lúc bế quan tu luyện, không rảnh đứng chiến, chờ cái gì thời điểm xuất quan, nhất định thông báo ngươi. Tần Thạc trả lời. Tốt tốt tốt, Tần tiên sinh thông khoái. Kiếm thập nhất đánh ra liên tiếp vẻ mặt vui cười biểu lộ bao. Đúng rồi, còn không biết Tần tiên sinh tu vi như thế nào. Đợi chút nữa lần gặp gỡ, ngươi sẽ biết. Tần Thạc một bên gõ chữ, một bên cười thầm. Ngươi hỏi ta tu vi bao nhiêu, ta đi hỏi ai đây? Đến mức muốn tìm hắn họ Phơ Lĩnh chân nhân cờ, nha đợi kiếp sau đi. Thoát khỏi kiếm thập nhất về sau, Tần Thạc nhìn thoáng qua thời gian. Thời gian tu luyện đến. Nói trở lại, hắn ngày bình thường tu luyện đều là một người mù luyện. Tu luyện công pháp toàn bộ là theo vong thượng mua về, liền cái gọi là cảnh giới tu hành đều không làm rõ được. Quả thực so nghiệp dư còn nghiệp dư. Hôm nay gia nhập cái này tu hành nhóm, hắn đổ là học được không ít thứ. Tại cái gọi là giới tu hành, chia làm võ tu cùng linh tu hai đại loại. Võ tu, tên như ý nghĩa, cũng là ma luyện thân, học tập võ công. Linh tu thì là người tu hành nắm giữ một loại nào đó đặc biệt thiên phú, tỉ như có thể khống chế nước, hoặc là biết phun lửa, tựa như đại hoàng mở dạng. Tần Thạc tự nhận là một tên võ tu. Bất quá, cân nhắc đến hắn tiểu lục thủ, cùng trong đan điển tạo hóa chi khí, nói không chừng hắn cũng có thể bị chia làm linh tu. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là song ít? Lại nói cảnh giới tu hành. Hắn nhìn nhóm văn kiện bên trong một số tư liệu giới thiệu, cảnh giới tu hành chia làm thập phẩm. Nhất đến tam phẩm vì sơ phẩm, tứ đến lục phẩm là trung phẩm, thất đến cửu phẩm là cao phẩm, thập phẩm là thiên phẩm, lại hoặc là thiên nhân cảnh. Chủ nhóm Tuyệt Hồng Lăng là cái này trong đám tu vị cao nhất, vị quần hữu xưng là thất phẩm đại lão. Bởi vậy có thể thấy được, có thể tu luyện tới thất phẩm cũng đã là phượng mao lân giác. Tần Thạc cũng không biết mình là mấy phẩm, bởi vì hắn tạm thời còn không có biết rõ ràng những thứ này cảnh giới tu hành đến tột cùng là như thế nào phân chia. Cân nhắc đến chính mình mới tu luyện hơn một tháng, hắn cho mình định làm nhất phẩm, ân, vô cùng khoa học, vô cùng hợp lý. A, ngay tại Tần Thạc chuẩn bị lui ra chat gờ rút, đi tu luyện dịch cân kinh thời điểm, hắn đột nhiên thoáng nhìn, nhóm thành viên liệt kê trong ngoài, có một vị ID gọi là Âm Sơn Đâm Giấy người nhóm thành viên. Tên gọi Âm Sơn Đâm Giấy người, chẳng lẽ này người tinh thông đâm giấy chi thuật? Tần Thạc trong lòng hơi động, ấn mở tư liệu của đối phương, kết quả đối phương mở tư ẩn bảo hộ, cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn điểm kích xin tăng thêm hảo hữu, cũng được nhắc nhở không cách nào tăng thêm hảo hữu. Tần Thạc cái này xem như cảm nhận được, cái gì gọi là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình. Nhưng là vì gia tại âm phủ cuộc sống hạnh phúc, hắn không thể buông tha. Sau khi suy nghĩ một chút, hắn cho hảo hữu Lâm Chiếu Nguyệt phát đi một đạo tin tức, có ở đây không? Lâm Chiếu Nguyệt, ở đây, tiền bối, đem ngươi kéo vào chat gờ giúp bên trong, không có quấy rầy đến ngươi đi. Tần Thạc, không quấy rầy, rất tốt. Lâm Chiếu Nguyệt, vậy là tốt rồi, tiền bối tìm ta là có chuyện gì không? Tần Thạc, hoàn toàn chính xác có việc, ngươi biết trong nhóm cái vị kia Âm Sơn Đâm Giấy người sao? Lâm Chiếu Nguyệt, người này có một đoạn thời gian không có online, ta đối với hắn không phải hiểu rất rõ. Kim Lân giống như cùng hắn rất quen. Tần Thạc, được, vậy ta đi tìm Kim Lân hỏi một chút. Lâm Chiếu Nguyệt, ân, tiền bối ngủ ngon. Tần Thạc, bái mai kết thúc cùng Lâm Chiếu Nguyệt đối thoại sau. Tần Thạc quả quyết lại cho Kim Lân gửi tới một đạo tin tức, vẫn là kinh điển, có ở đây không? Mấy phút đồng hồ sau, Kim Lân, tiền bối rốt cục hồi phục ta, cảm động nhìn Tần Thạc. Kim Lân, tiền bối có gì phân phó, tiểu nhân lập tức đi làm ngay. Tần Thạc, không có việc gì, cũng là tìm ngươi hỏi thăm người, trong nhóm Âm Sơn Đâm Giấy người ngươi cần phải nhận biết đi, ta thêm hắn hảo hữu thêm không lên. Kim Lân, ta đương nhiên nhận biết ta, tiền bối ngươi chừng nào thì tiền nhóm. Tần Thạc, thì hôm nay. Kim Lân, thua thiệt lớn, vừa tốt hôm nay có việc không có nước nhóm, kết quả bỏ qua tiền bối tiến nhóm phấn khích trong ngáy mắt. Ba lạc ba lạc. Tần Thạc, khu khu, chúng ta vẫn là nói điểm chính sự đi. Kim Lân, tiền bối ngài nói. Tần Thạc, ngươi nhận biết vị này Âm Sơn Đâm Giấy người, có phải hay không tinh thông đâm giấy thuật, có thể đâm ra các loại đồ vật? Kim Lân, không sai, hắn là Âm Sơn Đâm Giấy môn 27 đời truyền nhân, một tay đâm giấy thuật lô hỏa thuần thanh, đâm đi ra động vật, giống như lúc, có thể chạy có thể nhảy, tối tuyệt, phải kể tới hắn đâm đi ra mỹ nữ. Hắc hắc, tiền bối ta mãnh liệt hướng ngài đề cử. Tần Thạc. Kim Lân, hắn gần nhất giống như có chuyện gì, rất ít hơn tuyến, ta sẽ nói với hắn một tiếng, để hắn thêm ngài hảo hữu. Tần Thạc, vậy thì cảm ơn ngươi. Kim Lân, vì tiền bối phục vụ, vui lòng đã đến. Dựa vào Kim Lân quan hệ, Tần Thạc xem như cùng bị kia Âm Sơn Đâm Giấy người dựng vào quan hệ. Tiếp đó, cũng là kiên nhẫn chờ. Tần Thạc để điện thoại di động xuống, bắt đầu tiến hành mỗi đêm tu luyện. Môn kia dịch cân kinh quân lâm thiên hạ bản, hắn tối hôm qua đã xông vào đến giai đoạn thứ 2 hoàng cấp phù đồ. Tối nay, hắn dự định thật tốt củng cố một chút. Nội công tâm pháp, nhất định phải bước vàng. Dù sao trước mắt hắn tu luyện tốc độ đã đầy đủ biến thái. 3 giờ sáng, Tần Thạc chính luyện công luyện đến cao thủy chiều lúc, để ở một bên điện thoại di động, đột nhiên vang lên một tiếng. Khắc ý nghi khẽ động, gián đoạn tu luyện, cầm điện thoại di động lên xem xét, Âm Sơn Đâm Giấy người tăng thêm ngài làm hảo hữu, có đồng ý hay không? Rốt cục tăng thêm. Tần Thạc cảm thán một tiếng về sau, tranh thủ thời gian điểm kích đồng ý không nghĩ tới, vị này vừa tăng thêm làm hảo hữu Âm Sơn Đâm Giấy người, cho hắn phát tới điều thứ nhất tin tức cũng là, nói đi, đạo hữu muốn đâm cái nào nữ ngôi sao? Tần Thạc trên mặt lộ ra dở khóc dở cười chi sắc, Kim Lân tên kia đến cùng đối phương nói cái gì a, hắn đánh chữ trả lời, ta không đâm nữ ngôi sao, ta muốn mời ngươi đâm điểm những bậc khác. Âm Sơn Đâm Giấy người, đạo hữu ngươi muốn đâm cái gì? Sự tình nói rõ trước, ta đâm đi ra đồ vật, thế nhưng là phải thu lệ phí. Tần Thạc, chỉ cần chất lượng tốt, thu phí hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Âm Sơn đâm giấy người, cái này ngươi yên tâm, trong nước đâm giấy giới, mình Âm Sơn đâm giấy môn nói thứ hai, không ai dám nói đệ nhất. Tân Hạc, vậy thì tốt, ngươi trước giúp ta đâm một cây dao găm, nhìn xem thành phẩm như thế nào. Âm Sơn đâm giấy người, cái này đơn giản, bất quá, ta đâm đi ra dao găm, tuy nhiên có thể xem như vũ khí, có thể giết người, nhưng so với bình thường sắc dao găm cũng không mạnh hơn bao nhiêu, ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ. Tân Hạc, ta ok. Âm Sơn đâm giấy người, phổ thông dao găm, 3.1 vạn, có danh tiếng dao găm, 10 vạn một thanh. Tân Hạc, Âm Sơn đâm giấy người, đạo hữu chẳng lẽ chế đắt? Xem ở người quen giới thiệu phân thượng, ta đây đã là trong nước giá thấp nhất. Tân Hạc một mặt im lặng. Hắn bạn bạn không nghĩ đến, một thanh giấy đâm dao găm, vậy mà lại quý đến trình độ như vậy. Quả thực so vàng còn đắt hơn a còn tốt, hắn định chế chỉ là một thanh dao găm, nếu như đổi lại cái khác đại kiện, còn không biết sẽ quý thành cái dạng gì đây. Sau cùng, hắn cùng Âm Sơn đâm giấy người hoàn thành giao dịch, bỏ ra 3 vạn khối tiền, theo chỗ của hắn định chế một cái phổ thông dao găm. Hy vọng không muốn dâm lôi. Hoàn thành chuyển khoản Tân Hạc, một mặt đau lòng mà nói, ra ra, ta phá của như vậy, có thể cũng là vì ngài lão nhân ra cuộc sống hạnh phúc a. Ngày thứ hai, Tân Hạc vừa cho Liễu Muội cho ăn một chén canh mạch bà, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm, Tần tiên sinh có ở nhà không? Có người chuyển phát nhanh. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài. Chương 109, đưa tặng quần hữu Tần tiên sinh ta đi, sẽ không như thế nhanh đi. Tân Thạc mở cửa, nhìn đến đứng ở bên ngoài một tên nhân viên chuyển phát nhanh. Tần tiên sinh, cái này là của ngài chuyển phát nhanh kiện, buổi sáng hôm nay vừa tới, xin ngài ký nhận. Nhân viên chuyển phát nhanh thái độ tốt đến không thể tốt hơn. Đây đều là lần trước hậu di chứng. Từ khi bị Tiêu Lâm đặc phái viên một chiếc điện thoại sau, hắn không chỉ có không cần lại chính mình đi lấy chuyển phát nhanh, mà lại, nhưng phẩm là hắn chuyển phát nhanh, đều sẽ lần thứ nhất thời gian đưa đến nhà hắn. Khô cực. Tần Thạc theo nhân viên chuyển phát nhanh trong tay, tiếp nhận một cái bốn phía hộ, nhìn qua không lớn, bắt tay lại có chút trầm trọng. Thu kiện người cùng thu kiện địa chỉ, hoàn toàn chính xác viết chính là hắn. Phát kiện người không có viết là ai, phát kiện địa chỉ thì là Bắc Lạc Sơn. Bắc Lạc Sơn tọa lạc ở Bắc Cung tỉnh cảnh nội, cách hắn chỗ Linh Sơn thành phố, ngược lại không phải là rất xa. Không qua. Vị kia Âm Sơn đâm giấy người không phải người tại Âm Sơn à, làm sao theo Bắc Lạc Sơn giao hàng rồi? Ký nhận sau, Tần Thạc mang theo cái này thần bí chuyển phát nhanh, trở lại trong phòng, mở ra phía ngoài hộp. Bên trong còn có một tầng dày đặc hộp sắt, phong nghiêm nghiêm thật thật, khó trách phân lượng không nhẹ. Mở ra hộp sắt, một cỗ thấm vào ruột gan mùi thơm, nhất thời theo trong hộp tản ra. Hộp sắt nội bộ tường kép vì tử mục, chế tác tương đương tinh tế. Trang tại đồ vật bên trong thì hai cái, một chương tấm thẻ nhỏ, cùng một cái trong suốt trắng như tuyết đan dược. Cái kia cố làm cho người tâm thần thanh thản mùi thơm, chính là viên đan dược kia tản ra. Tần Thạc cầm lấy tấm thẻ nhỏ xem xét. Trên viết, trăm năm tuyết dung đan một viên, đưa tặng quần hữu Tần tiên sinh. Là khoản người, Tuyệt Hồng Lăng. Lại là nàng. Tần Thạc khắp khuôn mặt là sai ngạc chi sắc, hắn hoàn toàn không ngờ tới, cho mình phát triển phát nhanh, vậy mà hôm qua gia nhập cái kia chặt gỡ giúp chủ nhóm. Đây coi như là tiến nhóm lễ vật sao? Đêm qua mới vừa bận tiền nhóm, buổi sáng hôm nay lễ vật thì đưa đến cửa nhà, hiệu suất này tiêu chuẩn. Chỉ có thể nói chủ nhóm đại khí. Bất quá, đối phương làm sao biết nhà hắn địa chỉ? Tần Thạc nghĩ lại, Lâm Chiếu Nguyệt tại cái kia trong đám làm quản lý nhân viên, cùng chủ nhóm Tuyệt Hồng Lăng ở giữa, chắc là biết nhau. Hắn nhận biết Kim Lân, Từ Dương Dương cùng Bạch Thiết Sơn ba người, cũng toàn bộ tại trong đám. Chủ nhóm muốn biết nhà hắn địa chỉ, không phải việc khó gì. Còn tốt gửi không phải lưỡi dao. Tần Thạc ánh mắt nhất chuyển, nhìn về phía trong hộp màu trắng đan dược. Tuy nhiên không biết viên này tên là trăm năm tuyết dung đan đan dược, đến cùng có công hiệu gì, nhưng nhất định là tốt đan dược. Bởi vì, đại hoàng tên chó chết này, đã nghe mùi thơm đến đây. Đại hoàng ăn bị ngạn hoa hạt giống đem miệng đều ăn cái nan, bình thường đồ vật, nó liền chính mắt cũng không nhìn liếc một chút. Có thể làm cho nó hấp tấp chạy tới, đủ để chứng minh viên đan dược kia giá trị. Thứ này không phải cho ngươi ăn, chính mình chơi chứng đi. Tần Thạc đem đại hoàng cho đuổi đi ra, đóng lại hộp, lấy điện thoại di động ra, tìm tới Lâm Chiếu Nguyệt hỏi thăm một chút. Quả thật đúng là không sai. Lâm Chiếu Nguyệt cùng chủ nhóm Tuyệt Hồng Lăng ở giữa, đích thật là nhận biết. Theo nàng nói tới, chủ nhóm Tuyệt Hồng Lăng ban đầu ở thành lập cái này chặt gỡ giúp thời điểm, lập xuống một quy củ nhưng phạm là thêm nhóm thành viên mới, mỗi người có thể theo nàng nơi này dẫn tới một viên trăm năm đan dược, làm tiến nhóm lễ. Cũng là như thế tại đại khí thô. Tần Thạc cầm tới viên này trăm năm tuyết dung đan, là trăm năm đan dược bên trong chân phẩm. Cứ như vậy một viên, thì giá trị hơn 300 vạn trở lên, mà lại là có tiền mà không mua được, không có quan hệ, căn bản là mua không được. Đây chính là người tu hành thế giới ạ. Từ khi gia nhập chặt gỡ giúp về sau, Tần Thạc phát hiện mình quả nhiên là cô lậu quá văn. Tùy tiện một thanh giấy đâm dao găm liền muốn 3 vạn. Hiện tại cầm tới tay một viên thuốc, càng là biến thái, lại muốn hơn 300 vạn. Không nghĩ tới, vị này chủ nhóm không chỉ có tu vi cao, mà lại xuất thủ như thế hào phóng, chắc là một vị người thiện tâm mỹ phú bà. Tần Thạc nhìn trong tay ngụm. Bên trong viên này trăm năm tuyết dung đan, giá trị 3 triệu trở lên. Không đem bán lấy tiền, vậy thì thật là đáng tiếc. Cái gì? Giữ lấy chính mình ăn. Có bị ngạn hoa hạt giống, còn ăn cái gì tuyết dung đan a, muốn không phải bị ngạn hoa hạt giống chuyện rất quan trọng, tuyệt không thể tiết lộ ra ngoài, hắn đều muốn chính mình đi bán hạt giống. Bởi vì thiếu tiền a. Vốn là hắn là không thiếu tiền, có thể từ khi biết bị kia Âm Sơn đâm giấy người về sau, hắn giật mình phát giác, chính mình là thật nghèo. Trên thân toàn bộ tiền tiết kiệm, còn chưa đủ mua một thanh giấy đâm hiên viên kiếm. Tối hôm qua, hắn cùng Âm Sơn đâm giấy người giao dịch thời điểm, vụ trộm hỏi thăm một chút, một thanh giấy đâm Hiên Viên kiếm muốn bao nhiêu tiền. Kết quả đối phương vậy mà ra giá 100 vạn. Nói cái gì đâm chế Hiên Viên kiếm loại cấp bậc này vạn cổ danh kiếm, cần cực kỳ chân quý tài liệu, còn muốn hao phí không ít tâm huyết, cho nên giá cả một chút quý một chút. Mẹ nó, cái này gọi quý một chút. Cùng Hoàng Đào nhà so sánh, vị này Âm Sơn đâm giấy người quả thực quá con mẹ nó hát tâm. Nhưng vì ra ra, khu khu, cũng vì chính hắn. Tần Thạc quyết định, chỉ muốn đồ vật thật tốt, đắt đi nữa cũng phải dưng dưng mua. Buổi sáng thời điểm, hắn còn đầy trong đầu suy nghĩ, đến cùng đi nơi nào kiếm tiền. Không nghĩ tới, chủ nhóm ba một chút, thì đưa tới cho hắn giá trị 3 thanh Hiên Viên kiếm đan dược. Chật chật, quá ba khí. Dạng này chủ nhóm, người nào không thích đây. Nhất định phải thật tốt cảm tạ một chút. Tần Thạc theo trong đám tìm tới chủ nhóm Tuyệt Hồng Lăng, đối phương thiết trí quyền hạn, chỉ cần đi vào nàng nhóm liền có thể trực tiếp tìm nàng nói chuyện tiếng, ngược lại là không cần thêm nàng làm hảo hữu. Tần Thạc cho nàng phát một cái tin, lễ vật đã thu đến, cảm tạ chủ nhóm. Rất nhanh, đối phương liền hồi đáp, nho nhỏ lễ vật, không đáng giá nhắc tới. Tần Thạc gọi thẳng quả nhiên là phu bà. Ngay sau đó, đối phương lại phát một cái tin tới, nghe Lâm Muội Muội nói, ngươi là một vị ẩn thế tuyệt thế cao nhân. Lâm Muội Muội, đối phương chỉ hẳn là quản lý nhân viên Lâm Chiếu Nguyệt. Như xưng hô này, xem ra giữa hai nữ nhân này quan hệ không chỉ là nhận biết đơn giản như vậy. Tần Thạc ý niệm trong lòng nhất chuyển, trả lời, cao nhân không dám nhận, ta chỉ là một tên sơ nhập giang hồ tân nhân, ngày sau xin chỉ giáo nhiều hơn. Đối phương trả lời, tốt, thời gian nào, địa điểm nào? Tần Thạc, Tuyệt Hồng Lăng. Tần Thạc, chủ nhóm, ngươi không phải là chăm chú a? Tuyệt Hồng Lăng, làm sao? Tần đạo hữu không phải là sợ rồi sao? Nghe Lâm Muội Muội đem ngươi thổi phồng đến mức trên trời dưới đất gần như không tồn tại, ta chính là hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thần thánh phương nào, muốn đích thân lãnh giáo một chút. Tần Thạc, cái này, ta gần nhất tương đối bận rộn, luận bản sự tình, không bằng ngày khác đi. Đối mặt loại tình huống này, hắn lần nữa sử xuất kéo tự quyết. Tuyệt Hồng Lăng, được, vậy liền ngày khác. Phát xong cái tin tức này về sau, lại bổ sung một đầu, một lời đã định, Tần đạo hữu cũng đừng cho ta leo cây. Sau đó lại bổ một đầu, dù sao địa chỉ của ngươi ta đã biết, ha ha. Sau cùng, còn tăng thêm hắn làm hảo hữu. Kết thúc cùng chủ nhóm nói chuyện thiếm, Tần Thạc nhịn không được thở dài. Vị này chủ nhóm là phú bà không sai, nhưng giống như không phải tốt như vậy phục vụ phú bà a ăn bám, quả nhiên một con đường chết. Tần Thạc lắc đầu, đem còn có đan dược hộp thu lại về sau, buổi sáng đánh sửa lại một chút hậu viện, buổi chiều, tiện tay cho ra ra đốt đi hai quyển giấy đâm đi qua. Một chiếc sửa đường dùng công chính xa, cùng một tivi máy. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 110, trong tivi phát ra lại là chủ công, đây là vật gì? Nhìn đến Tần Chấn Sơn từ trên trời mang xuống tới một cái trước đây chưa từng gặp trò mới, lấy tống mệnh cầm đầu chúng quỷ đem, xoay một chút, toàn bộ xuống tới. Đặt câu hỏi chính là quân sư ra cắt tam tháo. Trước đây không lâu, bầu trời một tiếng vang thật lớn, thiếu chủ lại cho bọn hắn đưa ấm áp tới, mà lại đưa tới cũng là hai kiện. Một kiện sửa đường dùng pháp bảo, cùng trước đó những cái kia sửa đường pháp bảo, dài đến đều không khác mấy, chúng quỷ đã không cảm thấy kinh ngạc. Kiện thứ hai lại là cái hiếm có đồ chơi. Chỉ thấy, vật này dài đến bốn phía, trong đó một mặt là pha lê, sơn đen mà đen, trên đầu còn đỉnh lấy hai cái dây sắt. Bộ dáng kỳ dị, cũng không biết đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Tựa như là tivi máy. Quỷ tướng bên trong, không biết người nào hô một tiếng. Tivi? Cái gì là tivi? Ta cũng chưa từng thấy qua, chỉ lúc trước nghe nào đó tên tiểu quỷ nói qua, nói vật này có thể ngồi một phòng mà xem thiên hạ, có chút thần kỳ. Vây quanh ở Tần Chấn Sơn bên người chúng quỷ đem, trẻ tuổi nhất đều có hơn 200 tuổi. Đều là chết không biết bao nhiêu năm lâu năm lão quỷ. Bọn họ lúc còn sống liền đèn điện đều chưa thấy qua. Thì càng đừng đề cập tivi. Trẻ tuổi nhất, ngược lại là thân làm chủ soái Tần Chấn Sơn, như là dựa theo quỷ linh để tính, hắn năm nay chỉ có 7 tuổi. 7 tuổi quỷ vương, khủng bố như vậy. Không sai, cái này đích xác là một tivi máy. Tại chỗ bên trong, cũng chỉ có Tần Chấn Sơn nhận ra vật này. Hắn không chỉ có nhận ra, còn biết đây là một đài đời cũ cỡ giờ tờ tivi, tại hắn trước khi chết đã theo trên thị trường đào thải nhiều năm. Thực sự là quá hiếu. Chính mình đại bảo bối cháu trai, cũng thật sự là đầy đủ thân mật. Tại thiêu sửa đường công cụ đồng thời, vẫn không quên cho hắn thiêu tới một tivi máy. Quả nhiên là hiếu không thể nói đây này. Tần Chấn Sơn trong lòng cảm khái không thôi, sau đó nhướng mày. Tivi là cái thứ tốt, nhưng vấn đề là âm phủ bên này lại không có truyền hình quảng bá, hắn đi xem cái nào đại a? Chủ công, vật này coi là thật có thể ngồi nhà xem thiên hạ. Lúc này, quân sư ra cắt tam pháo tiến tới góc mặt, nhìn chằm chằm lơ lửng tại Tần Chấn Sơn trước người tivi, một trận mãnh liệt nhìn, khắp khuôn mặt là tìm kiếm chi sắc. Không có khoa trương như vậy. Tần Chấn Sơn nói, đột nhiên linh cơ nhất động, nói, không bằng như vậy đi, chúng ta hiện tại thì thử một lần. Nhìn theo cái này âm phủ đại thứ nhất trong máy truyền hình có thể thấy cái gì nội dung. Chủ công, ta đến. Gia Cắt Tam Pháo cái thứ nhất đứng dậy. Xuân Phong đi đầu, không hổ là nhà ta quân sư a. Tần Chấn Sơn hài lòng gật đầu, sau đó lấy ra một cái đầu cắm, đưa tới Gia Cắt Tam Pháo trên tay, "Quân sư, xin đem vật này cắm vào trong cơ thể của ngươi." A. Nhìn lấy đầu cắm phía trên ba cái kia bén nhọn răng sắt, Gia Cắt Tam Pháo khuôn mặt có chút run rẩy, "Chủ công, thần không biết a." "Không có việc gì." Tần Chấn Sơn vung tay lên, "Cắm một lần ngươi liền biết." Vì chúa công hiệu mệnh. Ngay trước nhiều như vậy quỷ tướng trước mặt, Gia Cắt Tam Pháo chỉ có thể kiên trì lên. Tay phải hắn nắm đầu cắm, trên người mình khắp nơi khoa tay một chút, nửa ngày không được nảy môn mà bảo. Xin hỏi chủ công, Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Tần Chấn Sơn, trên mặt lộ ra một vẻ quẫn bách, vật này muốn thế nào cắm? Cắm ở đây, cái nào đều được. Tần Chấn Sơn mỉm cười nói, quân sư thỉnh tùy ý. Cái kia, tốt a. Gia Cát Tam Pháo cắn răng một cái, nắm đầu cắm hướng trên người mình hung hăng cắm xuống. Phốc vậy, cắm trên đầu ba cái răng sắt, vô cùng bằng phẳng mà đâm vào hắn quỷ khu, nhưng là tuyệt không đau. Một giây sau, Gia Cát Tam Pháo toàn thân chấn động, hoảng sợ nói, chủ công, trong cơ thể ta pháp lực lại bị vật này rút lấy. Không cần hắn nhiều lời, đứng ở một bên vây xem Tần Chấn Sơn cùng Tống Mệnh chờ một đám quỷ tướng, đã thấy đang có một chút pháp lực theo quân sư thể nội tuôn ra, dọc theo đầu cảm tuyến tiến nhập cái kia TV máy. Mấy giây sau, TV chính diện hấp bình dần dần phát sáng lên, bày ra chúng quỷ đem trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong, thì liên biến thành nguồn điện ra cắt tam pháo, cũng không để ý thể nội pháp lực sói mòn, trừng to mắt nhìn lấy biến thành một mảnh tuyết hoa truyền hình bình phong. Kết quả một nén nhang đi qua, truyền hình bình phong là một mảnh tuyết hoa. Hai nén nhang đi qua, truyền hình bình phong vẫn là một mảnh tuyết hoa. Ba nén hương đi qua, truyền hình bình phong vẫn là một mảnh tuyết hoa. À đúng rồi, ngoại trừ từ đầu tới đuôi tuyết hoa bình phong bên ngoài, chúng quỷ còn có thể nghe được một trận thanh âm huyên náo, xì xì xì. Chủ công, đây là. Nhìn cái tịch mịch chúng quỷ, quay đầu nhìn về phía Tần Chấn Sơn, trên mặt ảo ảo lộ ra thì cái này biểu lộ. Không thu được tiết mục, bản xoáy cũng không có cách nào. Tần Chấn Sơn bất đắc dĩ lắc đầu. Đài này xem xét cũng là ăn bất an xén nguyên vật liệu TV, phía trên không có bất kỳ cái gì cái nút, không có cách nào điều đài, cũng không cách nào điều chỉnh âm lượng, chỉ có đỉnh chóp hai cái anten có thể động một chút. Hắn đem cái này hai cái anten đều bày ra các loại tư thế, thế mà cũng không có cái gì chứng dụng, không thu được tín hiệu, cũng là không thu được tín hiệu. Tần Chấn Sơn cảm thấy, hoặc là cái này TV máy chất lượng quá kém, hoặc là âm phụ căn bản là không được xem truyền hình, thiêu lại hào hoa TV tới cũng vô dụng, không lại dùng thử. Tần Chấn Sơn khoát tay chặn lại, hướng về phía Gia Cát Tam Pháo nói, quân sư, rút ra đi. Đúng. Gia Cát Tam Pháo khẽ thở dài một cái, trên mặt lộ ra một tia phiền muộn chi sắc. A, bị trắng đâm. Hắn đang chuẩn bị đem cắm trên người mình đầu cắm cho lấy xuống thời điểm, đột nhiên nghe được chủ công nói một tiếng, chậm đã. Chỉ thấy Tần Chấn Sơn đi đến TV trước mặt, duỗi ra một cái tay, tự nhủ, suýt nữa quên mất, còn có một chiều cuối cùng. Nói xong, hắn lấy tay tại TV đỉnh chót, vỗ nhẹ. Ba. Nương theo lấy TV run lên, trên màn hình tuyết hoa biến thành từng cái trên dưới lấp loé đặc ngang. Nguyên bản ồn ào điện lưu tư thành cũng đã biến mất, biến thành một trận mơ hồ không rõ thanh âm. Có hy vọng. Thế thế, Tần Chấn Sơn tranh thủ thời gian lấy tay tại TV đỉnh chót, liên tục đập vài cái, làm đập tới thứ 9 phía dưới thời điểm, màn hình không tránh xuất hiện ở trước mặt mọi người, là một bức vô cùng rõ ràng màn hình TV, bên hai nghe được cũng là du dương dễ nghe tiếng âm nhạc. Vậy mà thật thu đến này. Tần Chấn Sơn nhìn đến trên TV đen trắng hình ảnh, trên mặt đã kinh hỉ, lại mê hoặc. Vui mừng chính là, hắn tại âm phủ cũng có thể xem TV. Mê hoặc là, cái này TV máy nhận được tín hiệu, đến cùng là từ đâu mà đến. Mặc kệ, xem trước một chút bên trong thả chính là cái gì. Trong màn hình TV, đột nhiên xuất hiện một cái lao đầu dâu bạc, gánh lấy một cây cuốc, đi vào một cái dây leo khung trước mặt. Không thể nào, không thể nào. Nhìn đến dây leo trên kệ kết xuất bảy cái hồ lô, Tần Chấn Sơn trên mặt lộ ra một bộ người mẹ nó tại đùa nét mặt của ta. Mấy giây sau, màn hình nhảy ra bốn chữ lớn hồ lô huynh đệ. Cùng lúc đó, VGM bắt đầu vang lên, hồ lô ga, hồ lô ga. Nhân gian, Thái Bình Trấn. Tê Cảnh Quan, Triệu Cảnh Quan, mau mời tiến. Tần Thạc đem lên cửa bái phòng Tề Đại Minh cùng Triệu Nhất Hải cho nên vào nhà bên trong. Nhìn lấy hai người trên tay bao lớn bao nhỏ, hắn nhịn không được nói, các ngươi tới thì tới, còn đưa cái gì lệ à? Ha ha, đừng hiểu lầm. Tề Đại Minh cười nói, chúng ta là dâng lên cấp chỉ lệnh, đem những thứ này giấy chứng nhận thành tích, còn có tiền mặt khen thưởng, đưa đến nhà ngươi, ở trước mặt giao cho trên tay của ngươi. Cái này tình huống như thế nào? Tần Thạc không hiểu ra sao. Tiểu Tần, ngươi quên rồi. Tề Đại Minh giải thích nói, lần trước may mắn mà có trợ giúp của ngươi, mới tìm được đồng thời giải cứu ra cái kia bốn tên mất tích cục điện lực nhân viên. Cùng ngày ta thì hướng thượng cấp báo cáo, vì người xin công. Kết quả đằng sau lại phát sinh đỏ quan tài mất tích án, làm cho xôn xao dư luận. Vụ án này kéo lâu như vậy, cuối cùng là triệt để kết án. Cái này không, trong thành phố còn có trong huyện, vì khen ngợi công lao của ngươi, chuyên môn phái ta làm đại biểu, đem những phần thưởng này đưa đến trên tay của ngươi. Sau khi nghe xong, Tần Thạc trên mặt lộ ra dở khóc dở cười biểu lộ, ta liền giúp một điểm nhỏ bận điệu, không đến mức hưng sư động chúng như vậy đi. Làm sao lại không đến mức, tại vụ án lần này bên trong, công lao của ngươi lớn nhất, cống hiến nổi bật, mà lại. Nói đến đây, Tề Đại Minh trong giọng nói lộ ra một tia lực lượng thần bí mà nói, sự tích của ngươi bị một vị đại nhân vật sau khi biết, đối ngươi rất là tán thưởng, không phải sao, ngươi có thể cầm tới vinh dự thị dân, kiệt xuất thanh niên, nhân tài ưu tú, tiến bộ điển hình chờ mười mấy bản giấy chứng nhận thành tích, còn có dòng giá 100 vạn tiền mặt khen thưởng, may mắn mà có vị đại nhân vật kia thay ngươi nói chuyện. A cái này. Tần Thạc sửng sốt một chút về sau, nói, Tề Cảnh Quan, ngươi nói vị đại nhân vật kia, không phải là một nữ nhân đi. Làm sao ngươi biết? Tề Đại Minh kinh ngạc nói, ta không biết mới có quỷ. Chính thức bị mơ mơ màng màng, sợ là ngươi Tề Cảnh Quan đi. Tần Thạc trong lòng thầm cười một tiếng về sau, nói, không nói gặp ngươi, trước mấy ngày có một vị Lâm Đặc Phái Viên, dẫn người tới nhà của ta. Nguyên lai ngươi đã gặp Lâm Đặc Phái Viên. Tề Đại Minh bừng tỉnh đại ngộ nói, nàng dẫn người đến ngươi chỗ này, là vì phá án đi. Ách, xem như thế đi. Tần Thạc gật gật đầu, nói, Tề Cảnh Quan, làm phiền ngươi cùng Triệu Cảnh Quan tự thân lên cửa, thật sự là không có ý tứ.
Không có gì không có ý tứ, đây đều là ngươi nên được.
Tề Cảnh Quan chỉ mình quân hàm cảnh sát, nụ cười mặt mũi tràn đầy, ta cùng Tiểu Triệu lúc này cũng coi là dính ngươi ánh sáng, cấp thăng lên một cấp.
Chúc mừng.
Không, hẳn là cùng vui, ha ha. Theo Tề Đại Minh cùng Triệu Nhất Hải trong tay, Tần Thạc lấy được thật dày nhất đại chồng chất giấy chứng nhận thành tích cùng các loại phần thưởng,
cùng dòng giá 100 vạn tiền mặt khen thưởng.
Nói chuyện phiếm chỉ chốc lát sau, Tề Đại Minh đứng dậy cáo từ, trước khi đi, đột nhiên đối Tần Thạc nói, "Đúng rồi, ta buổi sáng hôm nay nghe được một cái tin tức ngầm, cùng ngươi có quan hệ."
"Tin tức gì?"
"Ta nghe nói trong thành phố chuẩn bị đem Thái Bình trấn khối khu vực này chia làm đặc thù quản chế khu, lưu tại trên trấn cư dân, chỉ sợ muốn toàn bộ di chuyển đi.
Còn có loại sự tình này?"
"Ta cũng chỉ là nghe nói, tình huống cụ thể cần phải chẳng mấy chốc sẽ sáng suốt."
"Ta đã biết, hai vị cảnh quan, đi thông thả."
Đưa đi Tề Đại Minh cùng Triệu Nhất Hải hai vị cảnh sát về sau, Tần Thạc trước tiên móc điện thoại di động, cho Lâm Chiếu Nguyệt phát đi một đạo tin tức.
Rất nhanh, đối phương liền hồi đáp, "Tiền bối, ngài hiểu lầm. Tông môn có đệ tử tấu hạ không hạ cuối, vô sỉ vô cực đọc cười bùng chỉ, cười băng cái nết ra ngoài.